Chương 158, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta muốn hết chương 158, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta muốn hết cây kim so với cọng dâu, trong mơ hồ, dường như là Bạch Phượng chiếm thượng phong, Long Uyển Yên ngược lại cũng không buồn bực, chỉ là trước khi đi, con mắt nàng mang theo vẻ sắc bén, âm thầm chọc tức Tiêu Dục một chút, xem như cảnh cáo. Lập tức, cổ tay hất lên, cả người nàng kèm theo Tuyết Anh hóa thành một đạo ngân quang chui ra khỏi bí cảnh. Hỏa diễm mãnh liệt, đánh tới như sóng biển đập đá ngầm, diễm quang lấp lóe, cuối cùng, lỗ hổng khép lại, bí cảnh một lần nữa quy về hoàn chỉnh. Đến lúc này, các tu sĩ bị kẹt bên trong bí cảnh toàn bộ thoát hiểm. Vòng lửa co cụm lại, càn quét một vùng, khu vực lớn vốn thuộc về vòng lửa bên trong sụp đổ, đã bị thiêu đốt hơn phân nửa. Tầng cao nhất của hỏa thụ, nữ tử tóc trắng tuyết dáng vẻ ngọc lập thu hồi ánh mắt lưu chuyển, mắt phượng liếc tới, nhìn về phía nam giới trước mặt vẫn còn đang xoắn xuýt, ngươi ngược lại là nhạy bén, biết không để cho long nhân này tới gặp ta, nếu không, với sự kiên nhẫn của ta, không nhìn thấy còn tốt, nếu đã được lợi lộc còn dám ở trước mặt ta làm cản, ta chắc chắn sẽ giết con mèo ăn bụng này, đâu còn cần chờ đến sau này. Tất nhiên nàng lúc ta không có ở đây, chiếm đạo lữ danh phận của ngươi, không buông tay. Cái đó dễ nói, ta cũng không ức hiếp kẻ yếu, đợi đến nàng khi nào cảm thấy có thể, lại đường đường chính chính đánh bại nàng, đoạt lại đạo lữ danh phận đó. Nói đoạn, Bạch Phượng lạnh lùng nhìn hắn, việc này không cho phép ngươi nhúng tay, cho dù là giúp nàng, hay là giúp ta, nếu không, vô luận là ta hay nàng, định sẽ không tha cho ngươi. Đây là cuộc tranh đấu giữa hai nữ nhân, long tranh phượng đấu, phàm là Tiêu Dục dám nhúng tay, chuyện này do hắn mà ra, kết cục cũng từ hắn gánh chịu. Tiêu Dục im lặng, nhờ vào ánh mắt Long Uyển Yên quét tới, cảm giác như có gai sau lưng đó, khiến hắn tức thì tỉnh táo không ít. Hắn gật đầu một cái, coi như đồng ý hảo. Thấy Tiêu Dục đưa ra phản ứng, Bạch Phượng gật đầu, sau đó tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Ta bây giờ đã là tu vi 11 cảnh, dựa theo quy củ đã định, không thể tiếp tục ở lâu trong thiên hạ này, nơi thập cảnh là cực hạn. Chỉ có thể phi thăng đi lên, nhưng trên trời không lạnh lẽo cô tịch, liếc mắt nhìn từ xa, liền cảm thấy vô vị, ta cũng không muốn chờ ở đó. Ngươi còn ở phía dưới, đắc đạo phi thăng, cuối cùng kết quả lại là một người cô độc, cái này có ý nghĩa gì đâu? Tất nhiên quy củ không cho phép, vậy ta liền đánh vỡ cái quy củ này, đốt hủy thế giới để cho quy củ này không tồn tại. Hoặc là, có thể nói là đổi một vấn đề, ngươi chọn ta hay là chọn nàng? Vấn đề chí mạng được đưa ra, hai ý nghĩa khác biệt, nhưng bản chất vẫn là vấn đề có đồng ý hay không. Tiêu Dục đau đầu đè lên trán của mình. Chọn Bạch Phượng liền mang ý nghĩa đồng ý thiêu hủy thế giới này, một cách tự nhiên, thế giới thiêu hủy, chuyện hắn và Long Uyển Yên nói ra được bí cảnh lại cùng nàng giải thích cũng liền bị bỏ lỡ. Chọn Long Uyển Yên bên ngoài, chính là không đồng ý, muốn ngăn cản Bạch Phượng, làm ra lựa chọn giống như ngàn năm trước, băng phong cổ thụ, như vậy mới có thể bảo đảm thế gian an ổn, mới có cơ hội ra ngoài hướng Long Uyển Yên giảng giải tất cả. Giống như bạn gái và mẫu thân cùng lúc rơi xuống sông, hỏi ngươi cứu ai vậy? Có chọn sao? Xin túc chủ lựa chọn. Tiếng hệ thống chết tiệt trong đầu vang lên, thúc giục Tiêu Dục đi đưa ra lựa chọn. Cũng là giờ khắc này, Tiêu Dục trong lòng có quyết định, Bạch Phượng, không được, ta không thể nhường ngươi thiêu hủy thiên hạ này. Tuyết Mông mắt Phượng ngưng lại, nhưng trong chốc lát trong mắt lại ảm đạm hẳn. Theo lý thuyết, ngươi chọn Long Nhân kia. Bạch Phượng nói, giọng không nghe ra buồn vui, lại có một tia khàn khàn. Không. Tiêu Dục lắc đầu, con ngươi màu nâu ôn hòa nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Phượng xinh đẹp có chút ảm đạm kia, tiểu quỷ mới làm lựa chọn, ta muốn hết. Ta vừa muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ, cũng không cần tiêu hủy toàn bộ thiên hạ. Mắt mình sáng lên, Bạch Phượng nhìn về phía Tiêu Dục, hơi lắc đầu, bị khí độ không biết xấu hổ của hắn, giận cười nói, ngươi thực sự là lòng tham, cái gọi là lòng tham không đáy, cẩn thận nứt vỡ cái bụng. Không có việc gì, ta dạ dày lớn, đoán chừng phải ăn nhiều mấy bát cơm chùa mới có thể lấp đầy. Bạch Phượng không nói gì, tiến tới thở dài một tiếng, chậm rãi nói, a, trên đời cũng không có gì thập toàn thập mỹ sự tình, ta nhưng nhìn không quen nữ nhân kia, giống như nàng cũng xem không sảng khoái ta cũng như thế. Lựa chọn cũng chỉ có hai cái, hoặc là cùng ta cùng một chỗ, đốt hủy hết thảy, hoặc chính là giống ngàn năm trước, ngươi làm ra quyết định như thế, đem ta tính cả cổ thụ, băng phong nơi này. Phượng diễm bành trướng, giấy lên cổ thụ tùy theo hướng, tính cả một lần biển lửa, bao vây Tiêu Dục. Có lẽ, có lựa chọn thứ ba đâu. Tiêu Dục nhị nó nói. Bạch Phượng không có trả lời, chỉ là giọng nói biển chuyển, từ đó cao vút, bách điều triều phượng, hỏa diễm tiêu đốt. Ngươi, tới nếm thử giết chết ta, nếu như ngươi không hạ thủ được, vậy ta cho ngươi thêm chút lửa, thiêu đốt đã bắt đầu, bí cảnh thiêu đốt hoàn tất, liền sẽ lan tràn đến ngoại giới, từ Long Thủ Châu bắt đầu, mãi đến đốt sạch toàn bộ. Theo lý thuyết chỉ cần ta không chết, cổ thụ thiêu đốt cũng sẽ không dập tắt, ngươi nếu là muốn ngăn cản thiên hạ thiêu hủy, cũng chỉ có lựa chọn này, giống như ngàn năm trước như thế, ngươi, lần này, ngươi lại sẽ làm như thế nào đâu? Nàng rộng mở hai tay, mắt phượng nheo lại, mâu nhãn cong cong, giống như là cho Tiêu Dục mở ra một trò đùa quái đản nói đùa. Nhưng nhà ai trò đùa quái đản lại lấy thế giới hủy diệt làm điều kiện tiên quyết. Tóc trắng phiêu tán, bạch diễm vũ ý thiêu đốt, trước mắt nữ nhân tóc trắng trên thân toát ra ánh lửa viễn diễm. Ánh lửa chiếu lên Tiêu Dục một hồi hoàn thần, phảng phất bây giờ từ thần sắc dí dỏm của nữ tử trước mắt, nhìn thấy được vẻ ngang ngược của thiếu nữ trước đó. Không, ta sẽ không giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hắn đứng dậy, thiên binh thu hồi, cũng không có xuất kiếm dự định. Bạch diễm vượng hỏa thiêu đốt hết thảy, đốt cháy linh tính, ở đây, tất cả pháp bảo linh khí dường như không có tác dụng, muốn ngăn cản Bạch Phượng mà nói, vũ khí tốt nhất chính là bản thân hắn. Cái thân thể miễn dịch Bạch diễm vượng hỏa này, cũng có nghĩa là có thể ngăn cản Bạch Phượng, chỉ có hắn. Quả nhiên, giống như Bình Thị đã nói, không có người đè lên, Bạch Phượng sẽ gây ra thiên đại tai họa. Nhiều lần như vậy, đều là ngươi ở phía trên, lần này cũng nên ta ép một chút ngươi. Bạch Phượng, ta phải hướng ngươi khởi xướng quyết đấu, lấy thân phận vương hoàng. Tiêu Dục ngưng thần, nâng lên cái ấn ký Ngô Đồng hình sáng của hắn, trịnh trọng nói: "Hỏa diễm phiêu giật cấp tốc quay về, đem thân hình hai người bao bọc trong đó, tạo thành một đạo diễm hỏa kết giới, từ bên ngoài nhìn căn bản không thấu tình huống bên trong, giống như chiêu vây cuốn đuôi cáo mà Phượng Quỳnh đã thi triển trên tảng cây trước đây vậy." Tốt. Bạch Phượng gật đầu, mắt phượng như nước, liền lặng lặng nhìn tiểu nhân không biết trời cao đất rộng này, diễm giới khép lại, khoảnh khắc sau, bạch diễm trong đó cháy bùng. Cuộc giao tranh không hồi kết Bạch Phượng giết không chết Tiêu Dục, chính như Tiêu Dục giết không chết Bạch Phượng vậy, hai người đồng sinh cộng tử bất diệt. Nhục thể bởi vì công kích của đối phương mà vỡ ra, nhưng bạch diễm khép lại giấy lên, ngược lại lại khôi phục bình thường. Tuần hoàn qua lại, không sử dụng bất luận thần thông nào, song phương đều miễn dịch bạch diễm, việc vận dụng cũng không có ý nghĩa. Thần thông của Tiêu Dục đủ loại, nhưng dưới tu vi, cuối cùng đối với Bạch Phượng không đạt được hiệu quả gì, còn không bằng không dùng. Bạch diễm vượng hỏa của Bạch Phượng trên thân Tiêu Dục, vì lý do thể chất thiên ngoại chi ma mà bị miễn dịch, tương tự cũng là không bằng không dùng. Mặc dù nàng có tu vi thông thiên, thực lực đè xuống trong nháy mắt Tiêu Dục liền chống đỡ không được, nhưng làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Thế là cuộc tranh đấu giữa hai người trở nên rất đơn giản, đơn thuần thuần túy lấy lực lượng của thân thể mà vật lộn. Ngươi một quyền, ta một chân, nhục thể bị đối phương đánh nát, nhưng lập tức rất nhanh lại khép lại. Bạch Diễm Phượng Hỏa biểu trưng cho sự tự lành không ngừng dấy lên, trong lúc đó, tiếng cười lớn thoải mái của Bạch Phượng vang lên, "Ngươi, thế nào? Đây cũng là quyết đấu giữa Phượng Hoàng có khả năng tự lành. Cấm dùng bất luận pháp môn thần thông nào, đơn thuần lấy nhục thể tương bác, Phượng Hỏa tự lành, lấy huyết tương bính, cho đến bất tận bất diệt, cho đến một bên kiệt lực ngã xuống." Quyết đấu tranh đoạt quyến lữ của Phượng Hoàng cũng là phương thức như thế, nói đúng hơn, tất cả Phượng Hoàng đánh nhau cũng là như vậy. Dù sao cùng là Phượng Hoàng, lực tự lành siêu phàm, Phượng Hỏa đánh tới đều không có tác dụng, vậy còn không bằng đơn thuần nhục thể đánh nhau để hiệu quả nhanh hơn một chút. Dù là Phượng Hỏa thần dị của Bạch Phượng, cũng tuân thủ quy tắc này. Tiêu Dục không nói gì, thân thể không đầu đứng tại trước mặt Bạch Phượng, trên người bạch diễm tự lành, đầu người một chút khôi phục, đầu tiên là bạch cốt lại là đẫm máu huyết đủ, tiếp theo là làn da, cuối cùng là lông tóc. Vừa rồi ngón tay ngọc của Bạch Phượng nhẹ nhàng điểm một cái, liền trực tiếp đánh bay đầu của hắn. Quả nhiên, cảnh giới kém, dù là thuần túy lấy nhục thể va chạm, cũng là như có khoảng cách lớn. Tiêu Dục lòng có cảm khái, tách ra xương quai hàm của mình, để tránh Phượng Hỏa khép lại, mọc dại, mọc sai chỗ. Hắn sớm ngay từ lúc bắt đầu đã khởi động long cấm, tu vi kim đan cảnh điệp ra tại trong cảnh giới vũ phu, thực lực nhục thể tăng lên mức độ lớn, nhưng vẫn là không đấu lại Bạch Phượng, đó căn bản không phải Phượng Hoàng sở trường về lực lượng. Giữa trận tạm nghỉ ngơi, Tiêu Dục hai tay khoác lên trên đầu gối, lồng ngực thở hổn hển, Bạch Phượng đứng thẳng, không thấy chút nào có hao tổn. Ánh mắt đụng vào, cuốn quýt lấy nhau. Kỳ thực có đôi lời, ta vẫn luôn rất muốn nói. A, là gì? Quả nhiên, so sánh dưới, vẫn là Bạch Phượng đại nhân lúc trước đáng yêu hơn. Ngược lại bị Bạch Phượng đánh bể nhiều lần, cũng không có gì, Tiêu Dục dứt khoát ăn ngay nói thật. Đối với điều này, Bạch Phượng không thể phủ nhận, chỉ là giọng nói hơi có vẻ tăng thương, lời này, ta có thể xem là ngươi khích lệ ta sao? À, ngươi là sẽ thay đổi, dù là ta cũng vậy, ngàn năm trôi qua, một thiếu nữ tuổi xuân cũng sẽ biến thành một lão bà bà. Lão bà bà trên thân thế nhưng là nhăn đúng, cũng không có ngươi như thế bóng loáng nhắn nhủi dễ nhìn dáng người. Ngươi ngược lại là biết nói chút lời chọc ta vui vẻ, bất quá, bề ngoài như thế, nội tâm cũng không giống nhau. Ngươi cũng không phải là thuần túy Phượng Hoàng, tiếp tục như vậy ngươi đánh không lại ta, sẽ thấy miệng ngươi ngọt. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể vận dụng chút thần thông thuật pháp, ta đứng đó nhường ngươi thi triển, ngươi nếu là có thể đánh vũ ý trên người ta tới tán loạn, ta liền coi như ngươi thắng, thế nào? Bạch Phượng nói như thế, Phượng Hoàng tự lành, Tiêu Dục một thân năng lực tự lành bắt nguồn từ nàng, tự nhiên là muốn so Tiêu Dục mạnh hơn một chút. Tiêu Dục đầu tiên là người nhà sau trở thành quý nữ, trước mặt chủ nhân, nhưng là phải phân rõ lớn nhỏ. Bạch Phượng đại nhân, đây chính là ngươi nói, vậy ta nhưng không nương tay đâu. Tiêu Dục đứng thẳng người, nói thì nói như thế, nhưng bây giờ liền xem như cả bình thật long huyết dịch rót hết, cũng không có ý nghĩa. Dù sao, thiên thời địa lợi nhân hòa, Bạch Phượng ở vào hợp đạo với Ngô Đồng cổ thụ, có địa lợi gia trì, thực lực tự nhiên là tăng trưởng gấp bội. Đương nhiên thân là quý nữ, Tiêu Dục cũng được chia một điểm. Quá nhiều sử dụng thật long huyết dịch, hóa thân thành rồng, chỉ sẽ làm sự gia trì địa lợi trên người tiêu tán, cân nhắc kỹ, lợi bất cập hại. Đương nhiên, trừ cái đó ra, kỳ thực Tiêu Dục vẫn còn một biện pháp có thể đánh thắng Bạch Phượng. Chỉ là thứ này không phải đến bạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn dùng a. Tiêu Dục ánh mắt liếc nhìn trong kho hàng hệ thống, quyền phổ vẫn đang bám bụi từ lúc hắn có được. Giá cầu quyền, môn quyền pháp có thể vô hạn điệp ra tổn thương này, nhưng cái giá phải trả là phải bạc áo. Chương 159, khuyên quân càng tận một chén rượu. Chương 159, khuyên quân càng tận một chén rượu. Quyết định cuối cùng quyền phổ bố trí dạng rỡ ánh sáng, mơ hồ dường như đang tỏ rõ điều gì. Tiêu Dục cảm giác sau khi sử dụng thứ này, giống như một kẻ đã trói mình bằng sắt, cuộc đời hắn chắc chắn không bình yên, mà sẽ bị tràn đầy những đại hán lóa thể và tương lai trần trụi tràn ngập. Liếc nhìn lại, tiền đồ một vùng tăm tối. Nhưng nếu đã đưa ra quyết định thì không thể lâm trận lùi bước. Tiêu Dục mặt lộ vẻ kiên nghị, quyền phổ được sử dụng, một cảm giác huyễn hoặc khó hiểu tràn đầy trong đầu hắn, quyền ý giáng xuống, mang theo hắn tu hành môn quyền phổ kỳ quái nhưng không dày này. Trong thức hải, một vị kim ba tráng hán cơ bắp cuộn cuộn, cao chín thước bày ra một thế quyền, dẫn dắt thần hồn của Tiêu Dục, từ đó nhục thể bắt đầu rung đấm. Không phải là dùng trực tiếp sẽ biết, mà là quyền ý quán thông, dẫn dắt đi một lần, có thể học được bao nhiêu thì tùy thuộc vào bản thân Tiêu Dục. Chân khí của vũ phu minh ngông, lưng như đại long xoay chuyển, trong lớp bạch diễm bọc lấy một thế quyền cũ kỹ, trực tiếp một quyền đánh tới. Vành! Áo choàng bạch diễm trên thân Bạch Phượng quấy động, giống như mặt hồ nổi lên một vòng gợn sóng, hiệu quả không rõ ràng. Vũ Phu. Bạch Phượng nhìn về phía khí tức hùng hậu quanh quẩn trên thân Tiêu Dục, đầu hơi nghiêng, trong mắt tuyết sắc lướt qua vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, người này sao lại biết quyền pháp này? Trông rất cổ quái. Bất quá, uy lực cũng chỉ vậy thôi, tạm thời không có gì uy hiếp. Trong lòng Bạch Phượng cảm giác kỳ quái còn chưa kịp lắng xuống, Tiêu Dục một luồng chân khí không tan, tiếp tục tung ra quyền thứ hai, rồi quyền thứ ba, một quyền nối tiếp một quyền. Sức mạnh mỗi quyền tung ra tăng dần, quyền sau mạnh hơn quyền trước, như sóng dữ thay nhau nổi lên, uy lực cũng tăng gấp bội, không có giới hạn. Mắt vàng chói lọi, tràn ra một đạo kim mang, chân khí trong ngực Tiêu Dục không tan, nắm đấm tung ra cũng chưa từng dừng lại, áo choàng bạch diễm nổi lên gợn sóng ngày càng nhiều, giống như sắp sôi trào phá vỡ mặt biển. Khi đánh đến quyền thứ tư, bành, quần áo nổ tung, tỷ lệ bạo áo 20 khiến hắn gặp phải, hơn nữa quần áo nổ sạch sành xanh, không phải từng cái từng cái. Tiêu Dục sắc mặt cứng đờ, nhưng động tác trên tay không ngừng. Mà Bạch Phượng trông thấy cảnh này, khoe miệng lại khẽ nhếch, hứng thú thưởng thức thân hình không một mảnh vải của Tiêu Dục. Sau khi trải qua thể chất băng cơ ngọc cốt gia trì định hình xương cốt, chịu ân thưởng hỏa chủng thiêu đốt gen đúc, phần thừa thái của quyền pháp được loại bỏ, long cấm sôi máu, tố chất tăng cường, dáng người Tiêu Dục hiển nhiên đã đạt đến một mức độ hoàn mỹ. Không giống như kim bá tráng hán trong đầu, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay còn to hơn bắp đùi, cũng không giống nho ra thư sinh, người như cành liễu, không có chút cơ bắp nào, mà là nằm giữa hai thái cực đó. Không khoa trương, cũng không gầy yếu, ở trạng thái vừa vặn, mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Bạch Phượng đối với dáng người quyến lữ nhà mình vẫn rất hài lòng, giống như Tiêu Dục chưa bao giờ có lựa chọn nào khác đối với nàng. Bây giờ, Bạch Diễm Vũ Y dao động bất định, lúc Tiêu Dục đánh đến quyền thứ 6, đã không vững vàng đứng lên, tựa như mặt nước bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Nhưng mà, điều này bất quá chỉ là biểu tượng, giống như nước mưa nhỏ xuống trên mặt nước, liên miên không dứt, nổi lên gợn sóng không thiếu, nhưng căn bản lại không dung chuyển. Tiêu Dục cắn chặt răng, được một đoàn chân khí muốn dùng hết, với năng lực hiện tại của hắn chỉ có thể đánh ra thất quyền. Đây đã là cực hạn, nếu không được vậy coi như xong việc thôi. Dưới sự điệp ra của 6 quyền trước, uy lực của đệ thất quyền đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Ngay cả Bạch Phượng vốn luôn phong khinh vân đạm cũng thu hồi ánh mắt thưởng thức kia, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía Tiêu Dục sắp tung ra đệ thất quyền, cũng là quyền cuối cùng. Quyền này Tiêu Dục tung ra rất chậm, trong thực chiến cũng không có kẻ địch ngoan ngoãn đứng trước mặt như bia sống bất động mặc hắn đánh. Tiêu Dục đoán chừng nếu là trong thực chiến ứng dụng, cần lo lắng bản thân có thể đánh trúng kẻ địch hay không. Nam quyền, đây là cực hạn của hắn, điều kiện tiên quyết là còn không thể bị người đánh gãy, một khi đánh gãy liền phải bắt đầu lại từ đầu. Quyền phổ bá đạo không nói lý lẽ như vậy, vẫn rất dùng tốt, so sánh dưới, tác dụng phụ bạo áo chạy trần chuồng, dường như cũng là không thể không chấp nhận. Không đúng, hắn đang nghĩ gì? Chạy chân chuồng là tuyệt đối không thể. Thu liễm lại tâm thần, Tiêu Dục mở to mắt vàng cuối cùng là tung ra quyền cuối cùng. Bành! Nắm đấm đệm xuống. Cùng một khoảnh khắc, cơ thể của Tiêu Dục trực tiếp nổ tung, cũng dẫn đến trên thân thể nổ tung một đám mưa máu. Mặt đen. Xác suất ba tự làm tổn thương mình khiến hắn phát động. Lực đạo của đệ thất quyền dù là thân thể hắn tiếp nhận đi qua long cấm cường hóa thân thể cũng là trực tiếp nổ tung. Vậy Bạch Phượng chịu phần trăm công kích lại là như thế nào đây? Nói không chừng đã phá vỡ Bạch Diễm Vũ ý của nàng. Phượng Hỏa tự lành giấy lên, lần này Tiêu Dục khôi phục đặc biệt chậm, dù sao toàn bộ thân thể hơn phân nửa, tuôn ra một đám mưa máu. Người nhà Phượng Hoàng bình thường chắc chắn không có sức khôi phục biến thái như hắn, đến cảnh giới này đã sớm chết. Nhưng Tiêu Dục thân là người nhà của Bạch Phượng, chịu ân thưởng hỏa chủng đồng thời, còn cùng hưởng sự bất tử, lấy Bạch Phượng chủ thể ở phía trên thập cảnh làm cơ sở, thêm sự gia trì địa lợi của Ngô Đồng cổ thụ, chỉ cần Bạch Phượng không chết, hắn cũng vậy, có tự tìm đường chết thế nào cũng sẽ không chết. Thân thể khôi phục, Tiêu Dục từ Bạch Diễm khép lại mở mắt. Vốn cho rằng đệ thất quyền không có đánh tan Bạch Diễm vũ ý của nàng, thế nào cũng phải ở phía trên mở ra một lỗ hổng. Nhưng mà điều làm người ta mở rộng tầm mắt là, Bạch Phượng đứng thẳng, thân hình ưu mỹ, diễm vũ rực rỡ, không có chút nào bất kỳ tổn thương nào. Tiêu Dục quan sát nhìn lại, trên vũ ý, ngoại trừ gợn sóng xuất hiện hơi lớn, về ngoài căn bản cũng không lay động, tổn thương gây ra chẳng qua là từ giọt mưa, đổi thành một hạt đá nhỏ chậm rãi rơi vào mặt nước. Không thành công, thất bại. Ha ha. Ngươi, quyền pháp kỳ quái của ngươi quả thật làm ta kinh ngạc, bất quá, dưới mắt như vậy thì đã là cực hạn, khoảng cách đánh vỡ vũ ý còn xa lắm. Nghĩ rõ chưa? Cùng ta cùng một chỗ lâm vào thiên hạ bị ngọn lửa vây quanh đó, người ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ thẳng đến thế gian thiêu đốt diệt vong. Nô đồng cổ thụ thiêu đốt rực rỡ ánh lửa, chiếu vào khuôn mặt như ngọc của Bạch Phượng, khiến thần sắc nàng thêm một tầng màu ửng đỏ. Xong đời. Tiêu Dục căng thẳng khoe miệng, không nói gì, ngắm nhìn một phía, đây đã là biện pháp tốt nhất hắn nghĩ ra. Chẳng lẽ chỉ có thể cùng Bạch Phượng cùng một chỗ diệt thế? Vậy Long Nguyễn Yên làm sao bây giờ? Tiểu Diễn đâu? Với tính cách của Bạch Phượng, trong mắt nàng căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ nữ nhân nào. Hỏa tinh bay xuống, rơi vào trên đầu bay. Đệ thất quyền của Tiêu Dục mặc dù không có đánh vỡ Bạch Diễm Vũ Ý trên người Bạch Phượng, nhưng kết giới hỏa diễm nàng tạo ra lại bị uy lực của đệ thất quyền trực tiếp phá vỡ. Vẫn còn cơ hội. Tâm tư Tiêu Dục cuộn cuộn, cuối cùng nhớ ra một hiệu quả khác của Giá Cầu Quyền. Dưới trạng thái say rượu, sát thương lật gấp 10. Nếu như ở trạng thái đó, đánh ra đệ thất quyền mà nói, chắc chắn có thể phá vỡ, hòn đá nhỏ phóng đại gấp 10 biến thành cục đá lớn, chắc chắn có thể đập ra một lỗ lớn trên mặt nước vững vàng. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, lấy ra chiếc chén nhỏ lưu ly nguyệt là quà tặng của Phượng Trừ trước đây, liền uống. Nguyệt rượu, không chỉ là rượu, còn có thể khôi phục cơ thể hắn có chút thiếu hụt sau khi đánh ra bảy quyền, hơn nữa tiểu tình không phải bình thường lớn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thấy vậy, Bạch Phượng cũng không ngăn trở, liền lặng lẽ nhìn Tiêu Dục thao tác, trong mắt Phượng Tuyết Mông khẽ lóe lên ánh sáng, dường như ẩn chứa điều gì đó mong chờ. từ ngực nguyệt rượu vào trong bụng, tiêu dục trước đây trong giấc mộng mỗi đêm đều không quên mượn nhờ nguyệt hoa, ngưng tụ ra nguyệt rượu, ly rượu bên trong tích lũy dần. Nhưng mà đem toàn bộ tích góp uống sạch sau, trong đầu đống nhiên dâng lên một chút men say, sau khi đánh run rẩy, thoáng chốc liền không còn. Rượu không đủ. Dù sao, trước đây vì ổn định Long Nguyễn Yên đang bùng nổ, hắn đã chia cho nàng không ít. Tiêu dục hơi đỏ mặt, cơ thể cứng ngắc, say nhưng vẫn chưa đủ say, trực giác nói cho hắn biết, cách trạng thái say rượu, vẫn còn thiếu một chút. Đúng, hôm nay nguyệt rượu còn chưa thu tụ tập, vẫn còn cơ hội. Đông nhiên nghĩ đến điều gì, tiêu dục ngẩng đầu, lại nhìn thấy bầu trời đỏ vàng nước nẻ. Một vòng, đừng nói mặt trăng, ngay cả nguyệt hoa cũng không thấy. Dựa vào. Cũng đúng, suýt nữa quên mất. Sớm tại lúc hắn tiến vào mộng cảnh, mặt trăng trong bí cảnh này đã không còn. Lần này làm sao bây giờ? Tiêu dục nắm chiếc ly rượu giống tuyết, nhất thời im lặng, ngay khi hắn đang nhìn chằm chằm chiếc chén rượu khô khốc. Soát. Thiên cầu kêu rên, há to miệng đau đớn, như thể nuốt chửng, đem song nguyệt đang ngậm một hơi phun ra toàn bộ. Quyền bay lên trời, cái đầu chó to lớn che khuất mặt trăng bị lõm vào, vừa định bay đầu đi cắn, lại bị một đôi thiết quyền vừa dày vừa nặng nện xuống. Nhạc chọc gãy một cánh tay, dưới khuôn mặt đầy vết máu, đi chặt lấy cổ. Quyền ý vừa dày vừa nặng như đại sơn đè xuống, đem con chó lớn thần dị phi phàm này ép thành bùn nát. Hào hán tử. Tiêu dục cả kinh, tiến tới giơ ly rượu, đón lấy ánh nguyệt quang theo xuống dưới, nguyệt rượu rót đầy. Dưới ánh trăng dẫn dắt, trong chén lưu ly đầy áp nguyệt hoa trắng sữa. Hắn nhẹ nhàng lắc cổ tay, từ xa kính hán tử đã cho hắn sự ngạc nhiên không tưởng kia một ly. Tiến tới, ngửa đầu uống cạn toàn bộ, chén choáng trước mắt, đại não nhất thời lay động chợt bùng lên, suy nghĩ chạy loạn, tất cả đều trở nên đơn giản. Trong đầu chỉ tràn ngập một ý nghĩ, ra quyền. Quyền lên. Thế quyền kéo ra, bước chân tiêu dục lay động tiến lên, một quyền tung ra, giống như thần nhân nổi trống nện vào bạch diễm vũ ý hư ảo kia. Bành. Màn lửa khuấy động, bạch diễm nổ tung. Chương 160, băng ngục trấn hoàng thể chương 160, băng ngục trấn hoàng thể sức mạnh bùng nổ và quyết định cuối cùng thần nhân nổi trống. Một quyền nối liền một quyền, dưới men say đại não trở nên trống rỗng, như thể tiến vào một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, quyền xuất khí tăng. Chẳng trách cần tiến hành dưới trạng thái say rượu mới có thể thi triển. Tiêu dục trong lòng đống hiểu ra, ngưng thần xem xét, trong đầu, kim ba tráng hán do quyền ý trong quyền phổ ngưng tụ, cũng theo đó tiến vào trạng thái say rượu. Chỉ là, mẹ nó, lúc nào toàn bộ gầy hết. Tiêu dục khỏe miệng co quắp một trận, nhìn xem trong đầu kim ba tráng hán dưới quần với đại hắc cầu yên tĩnh không nói. Rõ ràng ngay từ đầu giáo thụ quyền phổ thời điểm, trên thân còn mặc bộ quần áo, đến bây giờ, trực tiếp không giả. Đúng không? Đại ca, làm rõ ràng, ngươi chỉ là quyền ý, hiệu quả bạo áo không tác động đến trên người, đến nỗi tích cực như vậy sao? Đáng tiếc, Kim Ba Tráng Hán loa thể tự nhiên là không nghe thấy lời Tiêu Dục nói, đoán chừng nghe thấy được cũng là không để bụng. Quyền ý lôi kéo nhục thể Tiêu Dục, coi như ở mức độ nào đó là cao nhân quán đỉnh, trực tiếp bản thân trải nghiệm giáo thụ tuyệt học, điều này so với việc học quyền thông thường hiệu quả tốt hơn không ít. Chỉ là quyền đánh đến mức, Tiêu Dục không khỏi có chút trở nên khủng hoảng, tựa như từ trên người Kim Bá thanh niên lực lượng sau khi nhìn thấy bộ dạng tương lai của mình. Chạy chân chuồng, bạo áo đều sẽ tập mãi thành thói quen. Không có khả năng. Loại chuyện này, tuyệt đối không được. Tiêu dục quyết định, mấy việc trước mắt đã qua một đoạn thời gian, hắn liền đem quyền pháp này phong tồn. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không, tuyệt không sử dụng. Tại lúc tiêu dục suy nghĩ lung tung, quyền thế đập ra, sáu quyền ra hết, bạch diễm vũ y trên thân bạch phượng đã hiện ra một trạng thái cực kỳ không ổn định. Đệ thất quyền, quyền ra. Ầm ầm. Nắm đấm đệ xuống, cánh tay tiêu dục kích động ra một hồi huyết hoa, cái ba tự làm tổn thương mình kia cũng không phát động, chỉ là uy lực của đệ thất quyền quá bá đạo. Dẫn đến tự thân cơ thể không chịu nổi, gân cốt trực tiếp nổ tung. Dưới uy lực, bạch diễm vũ ý trên thân bạch phượng của quận, tầng mang mỏng tựa như màn lửa trực tiếp phá vỡ, mở ra một đường vết rách, đồng thời nàng thân hình dừng lại, cũng là một đóa hoa máu trên thân nàng nổ tung. Hiệu quả phát động, 40 xác suất, không nhìn phòng ngự trực tiếp tạo thành tổn thương, khi tích lũy đến một giá trị nhất định, sẽ tổng bạo phá thấp nhất 800 phá giáp tổn thương. Tiêu dục ra quyền đến bây giờ, tung ra nhiều quyền như vậy, hiệu quả 40 không phát động, ngược lại là 20 bạo áo cùng ba tự làm tổn thương mình toàn bộ kích hoạt một lần, khuôn mặt hắn cũng thực sự là đen. Phượng hỏa tự lành giấy lên, tiêu dục trước tiên khôi phục, mà bạch diễm trên thân bạch phượng lay động, cách việc khôi phục như lúc ban đầu, dường như còn có một đoạn thời gian. Nàng đua, trong trận quyết đấu phượng hoàng này, dưới thủ đoạn vô cùng ám muội của tiêu dục, nàng đua. Tiêu dục lảo đảo đi lên phía trước, bảy quyền ra hết, men say trong đầu cũng tỉnh táo hơn phân nửa. Nhìn xem bạch phượng đang trong bạch diễm tự lành, tùy ý để cho mình trở nên yếu ớt, hắn biết rõ một chuyện. Bạch phượng đường, vô luận là từ lúc mới bắt đầu cấm dùng thần thông thuật pháp, chỉ riêng lấy cường độ nhục thể cùng sức khôi phục so đấu, cho đến sau đó, bạch phượng đứng bất động. Hắn có thể thỏa sức thi triển thần thông thuật pháp, đánh vỡ bạch diễm vũ ý trên người nàng coi như thắng. Toàn bộ mọi chuyện đến bây giờ cũng là như thể đang dỗ dành tiểu quỷ, nhường hắn mà thôi. Vì cái gì? Tiêu Dung hỏi, giống như là đang hỏi chính hắn. Trong diễm hỏa, mắt phượng di động, nhìn về phía hắn, tuyết mông lóe lên một điểm tinh sắc, thời gian dường như khoảnh khắc này được phóng đại chậm rãi không ít. Do bạch phượng trong không gian này chậm rãi vang lên, phượng hoàng không còn, phượng tộc đã qua đời, danh xưng phượng chủ chỉ còn trên danh nghĩa. Lật đổ thiên hạ này không có ý nghĩa gì, ta ở thế gian này dường như là kẻ dư thừa. Trong thiên hạ tất cả đều do nhân tộc thống trị này, các ngươi nhân tộc là đạp lên máu tươi của vạn tộc mà lên ngôi tòa trời mới này, ở chỗ này, ta không tiếp tục chờ được nữa, cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, người, ta là yêu mà. Chỉ cần tiếp tục giữ lại, phiền phức cuối cùng sẽ không ngừng tìm tới cửa. Đến nỗi trước khi phi thăng lên trên, cô độc một mình. Ngàn năm băng phong, ta đã nếm trải, hương vị một mình cũng không tốt đẹp gì. diễm hỏa chiếu dọi xuống, Bạch Phượng cười, khuôn mặt như ngọc đỏ ửng rút đi, tiến tới bịt kín một tầng mông lung, trong mơ hồ không nhìn ra ánh mắt của nàng. Ngươi thắng, ta thừa nhận, lòng ta mềm nhũn, ta không cách nào dưới tình huống ngươi không đồng ý thiêu hủy tòa thiên hạ này, nếu không hủy diệt thiên hạ cũng tổn thất một cái ngươi, kết quả là lại bất quá là một người. Không muốn vượng hỏa đốt hủy thế gian mà nói, vậy thì thừa dịp ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, tới đóng băng ta đi, giống như ngàn năm trước, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý để cho ta trong băng ngủ say, mãi đến ngàn năm tiếp theo đến, Ngô Đồng phục nhiên, đến lúc đó, ta đợi thêm ngươi trả lời chắc chắn, tuổi thọ phượng hoàng dài rằng rằng, ta còn chờ đấy. Nói thì nói thế, nhưng tiếp tục trong băng kéo dài ngàn năm, sự cô độc và trống rỗng trong đó có thể tưởng tượng được. Không do dự, Tiêu Dục làm ra hành động. Hắn đi lên trước, ôm lấy Bạch Phượng Hoàng đang tan vỡ này, "Bạch Phượng, còn nhớ rõ ngươi thiếu ta một lần tỉnh cầu không? Bây giờ, ta muốn sử dụng nó." Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện, đây là lời thề giữa Phượng Hoàng." Hắn ngừng lời một chút, tiếp lấy kiên định chậm rãi nói, "Ta sẽ không đem ngươi băng phong ở đây, bỏ ngươi lại một mình cô độc, đã nói rồi, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, chưa từng phân ly, đến chết cũng không đổi. Nhân tộc thống trị thiên hạ không có gì không tốt, ngươi cứ xem. Ta là quyến lữ của ngươi cũng là thân thuộc của ngươi, tất nhiên là người nhà của ngươi, cũng là nhà của ngươi, ngươi nếu là không hài lòng có thể tùy thời dập tắt hỏa chủng trong người ta." "Bạch Phượng, từ về sau bắt đầu, quãng đời còn lại, mệnh của ta là của ngươi. Băng phong ngàn năm, tỉnh lại sau giấc ngủ, chủng tộc của mình cũng đã diệt tuyệt, chỉ còn lại mình một mình, nhân tộc yếu ớt chiếm cứ thiên hạ, sớm đã không còn nơi an thân." Nàng nghĩ khôi phục tất cả, nhưng lại coi người nhà quyến lữ chắn trước mặt nàng, giống như ngàn năm trước, hắn lựa chọn thiên hạ mới vì nhân tộc trải đường, mà đóng băng chính mình đang chuẩn bị tấn công thiên ngoại thiên. Hiện nay, hoàn cảnh tương tự, kết cục cuối cùng lại không giống nhau, Tiêu Dục đã đưa ra lựa chọn của hắn. Thật ra, coi như nhân tộc hắn che chở một đầu đại yêu ngàn năm như vậy, thậm chí không tiếc lấy thân mình che giấu, theo một ý nghĩa nào đó, cũng thật sự được coi là người gian. Đinh. Băng ngục trấn hoàng thể bắt đầu kích hoạt, xin túc chủ cùng mục tiêu Bạch Phượng, giữ khoảng cách tiếp xúc tỉ mỉ mà gần gũi, chớ tách ra. Đang tại kích hoạt, 1-2-3. Băng ngục trấn hoàng thể. Lấy tự thân huyết nhục xương cốt làm lồng giam, huyết dịch làm công xiềng, tạo thành một tòa nhà giam, cầm tù một con phượng hoàng, truy cứu một đời, vĩnh viễn không tách rời. Nhưng dưới sự thao tác của Tiêu Dục, cũng không phải là nhà giam. Hắn cho Bạch Phượng một chiếc chìa khóa có thể tùy ý ra vào, hỏa trùng, với tư cách người nhà hắn, Bạch Phượng thân là phượng hoàng hoàn toàn có thể dập tắt hỏa trùng ở ngực hắn. Hỏa trùng một khi tắt, người nhà tử vong, lồng giam cấu tạo từ huyết đục cũng liền giải tán. Đây cũng không phải là đơn thuần một mực tạo áp lực, mà là song phương ở trạng thái bình đẳng cùng đúc thành một lời thề ước. Trong ánh lửa dung hợp, Bạch Phượng cũng coi như là hiểu được lựa chọn thứ ba mà Tiêu Dục nói tới, cũng ý thức được hắn muốn làm gì. Ngươi thực sự là có đủ lòng tham a?" Khẽ ngâm dưới, hai người ôm nhau, tiếng vượng minh vang vọng, bạch diễm từ trên thân tự nhiên dâng lên, tạo thành một ánh lửa bao bọc toàn bộ thân hình hai người. Cố khí tức cường thịnh của Bạch Phượng dần dần trở nên yếu ớt, từ đỉnh phong đè trở về thấp cảnh, lại đến cửu cảnh, bát cảnh, lục cảnh, tam cảnh, mãi đến khi hòa nhập vào không, như chân với tay, dung hợp, tiến tới hoàn toàn dính chặt vào nhau. "Ngươi, ta sẽ tuân thủ yêu cầu của ngươi, bất quá, ta sẽ không thu hồi hỏa chủng, ngươi là quyến lữ của ta. Nhưng mà nếu như sau này có người nào giết ngươi, lao ngục phá vỡ, ta sẽ không lại tuân thủ ước định của ngươi, ta sẽ tiếp tục việc ta làm, đem thiên hạ này triệt để tiêu hủy, tính cả kẻ đã giết ngươi. Ngươi là của ta, vĩnh viễn hiện nay thiên hạ không dung được Bạch Phượng, nàng không muốn phi thăng lên, vậy Tiêu Dục liền cho nàng một chỗ dung thân, một nơi mà Phượng Hoàng có thể sống." Hai người chặt chẽ tương dung, coi như chân chính ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không phân ly. Chỉ là, trong luồng không khí lạnh dung hợp, Tiêu Dục đột nhiên cảm giác một bàn tay ngọc cấm áp đặt lên bụng trần trụi của hắn, tiếp lấy giỏ xét trượt xuống phía dưới. Hương khí nóng rực của Bạch Phượng vang lên bên tai, liếm láp lấy thai Tiêu Dục, "Trước khi phong ấn, ngươi, ta có một yêu cầu. Ngươi biết không, ngươi trần thân ông ta, sức hấp dẫn rất lớn mạnh." Bạch Diễm Vũ Ý vỡ tan hoàn toàn, lộ ra phía dưới Vũ Ý, thân thể mềm mại trắng nõn. Hai người dính chặt vào nhau, trong luồng hàn khí lan tràn dâng lên, dần dần dung hợp. "Bạch Phượng đại nhân, ngươi muốn làm gì?" "Chờ đã, không phải cái dung hợp này a?" "Uy." Tiếng la của Tiêu Dục bị mềm mại áp chế, đầu lưỡi đưa tới, dường như muốn che lấp hương vị mà nữ nhân nào đó đã lưu lại trong miệng hắn. Giữa hai người, huyết nhục giao dung, trên mọi ý nghĩa. Cái thanh tiến độ kích hoạt vốn chậm chạp, dưới hành vi của Bạch Phượng, tốc độ tiến độ bùng nổ lên. Kết thúc bí cảnh Phượng Khâu bên trong bí cảnh, vòng lửa không ngừng lan tràn siết chặt, thiêu đốt đến, vừa vặn trùng hợp với Ngô Đồng cổ thụ. Toàn bộ bí cảnh Phượng Khâu đã triệt để thiêu đốt, không còn chỗ nào có thể đặt chân, biến thành một biển lửa. Chỉ có giữa biển lửa, viên Ngô Đồng cổ thụ thông thiên sừng sững tĩnh lặng giữa đó, chặt cây phân khúc, trên cảnh cây hỏa diễm càng thêm thịnh đốt. Nhưng, thịnh đến cực điểm, hỏa diễm vậy mà chậm rãi lui xuống, tiếp lấy một luồng không khí lạnh kinh khủng từ đỉnh cây Ngô Đồng cổ thụ kích phát. Luồng không khí lạnh mênh mông, chậm rãi, từng chút, thoáng chốc đem viên cổ thụ đang bốc cháy này bằng phong, cố định. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã đưa ra lựa chọn. Nô đồng cổ thụ đã tạm thời băng phong, băng ngục trấn hoàng thể đã kích hoạt, 500 tích phân đã đến sổ sách, Bạch Phượng tinh huyết, Phượng Hoàng hướng vũ, dục hỏa mà sinh, đã để vào thương cố. Chương 161, một quả. Chương 161, một quả. Chứng đinh. Túc chủ băng ngục trấn hoàng thể đã triệt để kích phát. Bởi vì trấn áp Phượng Hoàng ngàn năm đại yêu, dị chủng Bạch Phượng, băng ngục trấn hoàng thể của ngươi thu được tăng lên cực lớn cùng biến dị. Bạch Diễm Hoàng thân, thần thông áp đáy hòm của Bạch Phượng. Ngay cả băng phong ngàn năm, hay hao tổn chết ép, cũng không cách nào chu sát nền tảng của nàng. Hỏa trùng bất diệt, đại não, trái tim và các khí quan trọng yếu khác không còn là tồn tại chí mạng. Ngũ tạng lục phủ, ngũ giác bị thương tổn cũng sẽ không xuất hiện hao tổn, tác dụng bị ngăn trở, hoặc các triệu chứng tiêu cực như mù lòa, điếc sẽ lại không xuất hiện. Hơn nữa, trên thân bị thương càng nặng, năng lực giảm tổn thương cùng khôi phục càng mạnh. Trừ phi hỏa chủng dập tắt, bằng không sẽ không tử vong. Băng ngục, linh lực thuộc tính băng cực hạn đề thăng, chuyên khắc hết thảy vạn hỏa trong thiên hạ. Băng khí lan tràn, có thể đông cứng cả thất hồn bát phách. Trấn áp cá thể phượng hoàng càng mạnh, thần thông băng thi được ra chỉ cũng càng mạnh. Đinh, chú ý, tại tác dụng của băng ngục trấn hoàng thể, cùng hiệu quả chết thay và tự lãnh của hỏa chủng trên người long thải bảy ngược sinh ra sự chống cự lẫn nhau. Đinh, chú ý, long thải bảy ngược sắp phá toái. A, Tiêu Dục còn chưa kịp phản ứng. Bành, theo một tiếng giòn vang nhẹ, khối bảy ngược trên ngực phía trước hóa thành mảnh vụn thải sắc. Đồng thời, bên hai cũng mơ hồ vang lên một tiếng cầu nhỏ khẽ của nữ tử. Đinh, hiệu quả chết thay cùng trạng thái long thoái của long thải bảy ngược đã biến mất. Bởi vì hiệu quả của bí thuật, trạng thái cộng sinh của ngươi cùng Long Uyển Yên vẫn còn, nhưng chịu đến áp chế. Dưới trạng thái long cấm, bí thuật long hóa từ Long Uyển Yên không thể lại thi triển, tăng thêm thương thuật đã biến mất. Long lần nát. Tiêu Dục hậu chi hậu giác sờ lên ngực, quả nhiên, chạm vào chân nhắn một mảnh. Bạch Phượng giờ đây đang ở trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một chút vật không vừa mắt, thuận tay trừ bỏ cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Như vậy cũng tốt. Kể từ khi trở thành người nhà của Phượng Hoàng, có lực tự lành bất tử, Tiêu Dục cũng cảm thấy hiệu quả miễn tử của Long Lân này có chút dư thừa. Hắn muốn định khi nào đó sẽ trả lại cho Long Uyển Yên. Long Lân là Long Uyển Yên cảm thấy bí cảnh hung hiểm, mới nhập thân vào người hắn để phòng vạn nhất. Dù sao, nàng là Nguyên Anh, lúc đó Tiêu Dục cũng mới kết đan. Nhìn thế nào cũng là hắn cần có cái này nhất. Vậy ngược vốn là sinh trưởng để bảo hộ vị trí yếu ớt của bản thân. Long Uyển Yên đem cái này dành cho mình, nàng tự thân cũng không có vậy ngược bảo hộ, dễ dàng xa vào nguy hiểm. Thật sự trọng yếu là cái bí thuật cộng sinh kia. Cái này không xảy ra vấn đề liền tốt. Phiền toái duy nhất là, sau khi rời khỏi đây, phải giải thích thế nào với Long Uyển Yên đây? Luôn cảm thấy lại không thể thiếu một hồi công khai xử lý tội lỗi. Tiêu Dục gãi đầu, đông cảm thấy khó giải quyết. Hắn đột nhiên nghĩ chi bằng ở lại Phượng Khâu bí cảnh cả đời đừng đi ra, như vậy cũng sẽ không đối mặt với chuyện đáng sợ kia. Tuy nhiên, ý tưởng này chỉ lướt qua trong đầu, rất nhanh bị hắn ném ra sau. Trốn trong bí cảnh không ra. Vậy hắn phí công sức đóng băng rồi lại thiêu đốt ngô đồng cổ thụ là vì cái gì? Có chút lẫn lộn đầu đôi. Tiêu Dục đứng dậy. Trên thân chân nhắn của hắn chẳng biết từ khi nào lại có thêm một bộ băng ngục trấn hoàng băng văn đen thân. Con vượng hoàng trắng ở giữa sống động như thật, nhìn kỹ con mắt vượng sáng rực kia tựa như đang ngáy mắt. Ngắm nhìn một phía, băng cứng sâm bạch từ dưới chân hắn dâng lên. Băng xương một đường lan tràn, bao trùm lên ngô đồng cổ thụ đang bốc cháy một tầng băng sát. Ngọn lửa chập chờn bị dừng lại tại một khắc, ngô đồng cổ thụ cũng không dập tắt, mà là liền với hỏa diễm trên cành cây, cùng nhau bị đông cứng dưới băng. Hỏa diễm dừng lại trong băng tinh, ánh lửa sáng rực chiếu rọi hoàn toàn mờ mịt. Phượng Khâu bí cảnh đang bốc cháy cũng dừng lại. Tiêu Dục đứng trên ngọn cây, nhìn xem diễm hoa trong băng, quan sát một hồi. Đột nhiên, giống như nhớ ra điều gì đó, cả người giật mình đứng lên. Đúng, Bạch Phượng tinh huyết, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cũng là nguyên nhân ngay từ đầu bốc năm nếp tìm tới hắn, dẫn dắt hắn đến Phượng Khâu bí cảnh. Tiêu Dục không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh phục sinh nguyên chủ. Muốn phục sinh nhân vật chính trước kia, nhất thiết phải cần Bạch Phượng tinh huyết kia. Một đường đi ngang qua đây, Tiêu Dục lại vì gia hỏa này mà gánh một đống nợ. Cái danh hiệu biến thái chạy trần truồng hắn cũng đã nhận lấy thay mình. Tiêu Dục suy nghĩ, hoàn toàn không ý thức được rằng bây giờ chính hắn đang trần truồng, đứng trên cây mà không hề hay biết. Túc chủ xác định lấy ra. Đây là tinh hoa dung hợp một chút dư thừa vận Bạch Phượng vứt bỏ khi phối hợp ngươi phong vào thể nội. Hiệu quả không biết, xin thận trọng. Âm thanh cứng nhắc vang lên, bất quá, dường như bên trong có thêm chút do dự cùng cẩn thận. Lấy ra. Tiêu Dục không hiểu, cái này có gì? Hú hồ, hệ thống này Bạch Phượng tinh huyết sẽ không phải là Bạch Phượng bị hắn phong vào tự thân thời điểm, nó lén lút rút ra đấy chứ? Rất nhanh, Bạch Phượng tinh huyết được lấy ra. Một giọt tiên diễm, hiện lên tia lửa đỏ thấm huyết dịch trôi nổi trên không. Nhìn thấy vật này, Tiêu Dục nhớ tới Bạch Phượng, đột nhiên có chút do dự. Nhưng nghĩ lại, Bạch Phượng giờ đây đang ở trong cơ thể hắn, cái này còn do dự gì nữa? Tinh huyết lơ lửng trên không, nhiệt độ cao dấy lên, khắp nơi băng xương đều có chút tan chảy. Tiêu Dục đâu vào đấy, tiếp tục lấy ra thanh áp váy đao thiếp thân của Lý Bất Thường. Dưới ánh trăng chiếu rọi, lưỡi đao huyền đen kia chết xạ ra một vòng quang mang lạnh lẽo, vô cùng sắc bén, giống như cây tiểu đao đâm sau lưng hắn trước đây. Bành! Băng diễm từ tay Tiêu Dục cầm đao thiêu đốt. Rất nhanh, một điểm linh tiết ẩn tàng trong thân đao bị hắn lấy diễm hỏa cuốn lấy, tiếp cận giọt tinh huyết kia. Trên huyết dịch đỏ thấm hỏa hoa sôi trào. Sau khi linh tiết tiến vào, một đạo bạch diễm từ giọt máu bừng lên. Mơ hồ trong ngọn lửa, dường như có vật thật gì đó đang chậm rãi ngưng tụ lại dung hợp. Tiêu Dục lau mồ hôi trên đầu, mắt không chấp nhìn chằm chằm giọt tinh huyết bị ánh lửa bao phủ, biến hóa khó lường. Không hổ là tính toán sẵn nhân duyên đạo lữ tình, kết luận cơ duyên tài bảo chỗ, tính toán tiên tính toán địa, bạc toán thiên. Cái tên bút nắm nếp bói toán rất đúng, Bạch Phượng tinh huyết, cái linh vật này, tên đều khớp. Sau khi mọi chuyện thành công, trở về sẽ mua thêm cho nàng một chút bánh ngọt tơ vàng mưa móc, xem như khen thưởng. Đến đây mục đích đã đạt được, hành trình Phượng Khâu bí cảnh này cũng nên kết thúc. Tiêu Dục sơ cảm, dạt dào ý chí, thở phào nhẹ nhõm. Một tảng đá trong lòng rơi xuống đất. Thật ra, kể từ đêm đó cùng nữ tử đến từ đạo môn nói chuyện, Tiêu Dục liền đã ý thức được đạo lại xem hắn như nhân vật chính. Dây dưa tới Bạc Toán Thiên, ngẫu nhiên gặp Long Nguyệt Yên, cũng là chuyện kịch bản sẽ xảy ra. Dưới tác dụng của bàn cờ, từng cái một xích lại gần. Hắn bây giờ chính là nhân vật chính, hoàn toàn khác biệt so với việc thay thế trước đây, mà là trở thành cái chính quy kia. A, nhân vật chính, cậu con chẳng thèm làm, cho hắn đâm sau lưng một đao, sau đó lại muốn kéo hắn trở về làm nhân vật chính sảng khoái. Nghĩ hay thật, nhân vật chính là một việc phiền phức phải làm. Lúc làm vật thế thân, Tiêu Dục liền đã ý thức được, bây giờ đạo muốn đem hắn từ tạm thời chuyển thành vĩnh cửu. Không, hắn không thèm. Nguyên nhân đạo chọn hắn làm nhân vật chính, Tiêu Dục cũng có thể đoán được, đơn giản chính là nguyên chủ chết, chỉ có thể tìm hắn tới. Tốt lắm, hắn làm nguyên chủ sống lại không được sao? Cái gọi là đảo ngược thiên cương bây giờ nên là nguyên chủ làm vật thế thân thay thế hắn. Suy nghĩ, Tiêu Dục giống như rồi xoa tay, mang theo mong đợi nhìn về phía giọt tinh huyết bị ánh lửa bao phủ kia. Dưới tác dụng xoay tròn không ngừng của hắn, một đạo ánh lửa thịnh đại từ trên người tuôn ra. Ánh lửa vung tới giống như kim quang lấp lánh khi rút thẻ bài ra vật phẩm quý hiếm. Hoa, kim sát truyền thuyết. Tiêu Dục mặt đầy kích động, lại quên một sự kiện. Cái gọi là bói toán sư Bạc Toán Thiên, gần đây vận rủi đeo bám. Quẻ năng tính toán ra, mặc dù ý tứ có thể đúng, nhưng trên thực tế khả năng cùng kết quả chênh lệch rất xa. Người hiểu thì sẽ hiểu. Ánh lửa hạ xuống tay Tiêu Dục. Tay hắn chìm xuống, sờ vào cảm giác tròn trịa, bề mặt còn vô cùng bóng loáng. Đây là. Khi còn nghi hoặc, ánh lửa bao bọc kia như kén vỡ nát, lộ ra diện mạo chân chính dưới ánh lửa. Đó là một quả trứng. Đồng thời bên tai còn vang lên một câu nói, "Đinh, chi nhánh ẩn tàng của Bạch Phượng phát động, có tiếp nhận hay không?" Chương 162, vậy ta liền cưới dục ca ca à, 4K, chương 162, vậy ta liền cưới dục ca ca à, 4K, Đinh, chi nhánh của Bạch Phượng phát động, đây là ẩn tàng chi nhánh, túc chủ có thể lựa chọn làm hay không làm. Muốn làm gì? Phá hủy bàn cờ. Ta ư? Bạch Phượng từng tại đạo tạng cung lưu lại hậu chiêu, túc chủ có thể trực tiếp xuyên qua đạo tạng cung, tiến tới bắt đầu phá hủy bàn cờ. Tính toán, không làm. Túc chủ xác định, chi nhánh này nếu từ bỏ, sau này còn có thể một lần nữa xác nhận. Ừm. Tiêu Dục không còn hứng thú, những chuyện khác còn dễ nói, nhưng bàn cờ cực kỳ trọng yếu, là một trong những căn nguyên của nhân tộc. Nếu là hắn thật sự làm việc này, đạo đoán chừng sẽ nổi báo, không chết không thôi, trở thành công địch của nhân tộc. Nhân vật chính sắp phục sinh, làm cái chuyện tốn công vô ích này, không đáng. Trước tiên tạm thời mặc kệ chuyện chi nhánh kia, chỉ nói đến trái trứng này. Người do mẹ sinh, chó do chó sinh, hệ thống do Tiêu Dục người làm cha này sinh, còn chim thì đẻ trứng. Tựa hồ không có vấn đề gì. Tiêu Dục cất cao giọng điệu, trong lòng nhiều lần ủy lạo cái người mẹ không tồn tại của hệ thống. Hệ thống, ngươi cho ta Bạch Phượng tinh huyết đúng đường không vậy? Ta muốn làm một người, làm sao lại biến thành một trái trứng, bỏ vào lò nấu lại à? Túc chủ, chớ nóng nội, Phượng Hoàng dục hỏa chủ sinh, bắt đầu từ trứng là rất bình thường. Cái gì Phượng Hoàng? Ta phục sinh là người mà. Ngươi, nhân vật chính nguyên bản chân chính Túc chủ, liên tục cường điệu, ngươi chính là nhân vật chính, vô luận từ phương diện nào mà xem. Hơn nữa, ai nói cho ngươi Bạch Phượng tinh huyết sẽ phục sinh cái gọi là nhân vật chính trong miệng ngươi đâu? Bị hệ thống hỏi ngược lại một câu, Tiêu Dục vốn đang hùng hồn cũng không khỏi tỉnh ngòi. Đương nhiên là đại bói toán sư, Bạc Toán Thiên chứ. Hắn vốn định thốt ra như vậy, nhưng mà, đông dưng, hắn nhớ tới những thảm án mà nàng đã liệt kê lúc mới bắt đầu gặp phải viên nếp nhỏ kia. Bạc Toán Thiên lợi hại, đó là chuyện của hậu kỳ. Nàng bây giờ dường như vừa mới xuất đạo, cũng chưa lắng động hoàn mỹ. Tựa hồ ngoại trừ học nghệ không tinh, còn có vẻ như bị vận rủi đeo bám. Nhớ tới những chuyện thảm khốc này, Tiêu Dục ngậm miệng lại, tạm thời không nói, chờ mặc. Đối với việc này, hệ thống dường như phát giác ra điều gì, lần đầu tiên mở miệng an ủi, "Túc chủ, yên tâm, trải qua hệ thống kiểm tra, bên trong vỏ trứng quả thật có một sinh mệnh đang thai nghén sinh ra, điểm này ngươi cứ yên tâm đi." Nghe vậy, tâm tình hơi có vẻ mờ mịt của Tiêu Dục thoáng chuyển biến. Cũng đúng, là hắn tư duy lâm vào sai lầm, cho rằng phục sinh một người là trực tiếp vô căn cứ biến ra một bộ khung xương, rồi từ đó diễn hóa ra huyết nục, da rẻ, lông tóc các loại. Chính xác mà nói, vạn nhất bên trong vỏ trứng kia đựng chính là bản thân nguyên chủ Diệp Phong thì sao? Dùng Phượng Hoàng tinh huyết, lấy tư thế Phượng Hoàng trùng sinh cũng là bình thường. Cũng không thể là Bạch Phượng được, bởi nàng đã phong vào trong cơ thể hắn rồi. Dưới ý nghĩ này, Tiêu Dục chỉnh trọng ôm trái trứng giống quả bóng kia vào lòng. Cụ thể thế nào, đợi nó phá xác liền biết. Bất kể ra sao, gia hỏa phá xác này chắc chắn là cực kỳ trọng yếu. Nô đồng cổ thụ băng phong, ngọn lửa lan tràn thiêu đốt toàn bộ bí cảnh cũng liền ngừng lại, hoặc phải nói là tiêu thất mới đúng. Tiêu Dục đứng trên ngọn cây nhìn xuống, hoàn toàn trống trải. Từng chỗ sụp đổ lại ngưng ra thổ địa mới. Chỉ là, không còn giống như lúc mới vào bí cảnh, sụp và có vết cháy khét, mà băng lãnh cứng ngắc, giống như đất đông cứng. Phượng Câu bí cảnh khắp nơi là lửa, giờ đây biến thành thế giới băng tuyết. Luồng không khí lạnh ập tới, thổi lất phất mọi thứ dọc đường. Đang ở trên cây, Tiêu Dục không hiểu dùng mình một cái, đột nhiên thu tay lại lúc này mới phát hiện trên người hắn không mặc quần áo. Điểm này không đáng hoảng hốt. Để phòng vạn nhất, hắn đã chuẩn bị rất nhiều bộ y phục đặt trong túi chứa vật của mình. Bởi vì không gian hệ thống chỉ có thể cất giữ vật phẩm do hệ thống sản xuất. Những thứ khác không phải sản phẩm của hệ thống đều bị cấm bỏ vào. Tuy nhiên, bỏ vào những vật khác cũng có thể, nhưng cần thêm tích phân. Cái hệ thống cho má này đúng là gian thương, làm chút việc ngoài định mức liền đòi thêm tiền. Cho nên, quần áo là phàm vật, Tiêu Dục liền không bỏ vào, chỉ ném vào một chút vật phẩm quý giá, tỉ như hồ lô dưỡng kiếm do Long Nguyện Yên tạo. Những đồ lặt vặt khác thì bỏ vào túi trữ vật. Chỉ là, Tiêu Dục lúc này tìm tòi một hồi, nhìn xem thân thể chân nhắn của mình, đột nhiên rơi vào trầm tư. Túi trữ vật của ta đâu? Tầng dưới cùng của Ngô Đồng cổ thụ, trong lao ngục mở mịt chật hẹp kia, Thiết Yên Nhiên đã bị giam giữ rất lâu. Vòng lửa đột nhiên đánh tới. Hơn nữa, đối với trung niên nam nhân mà nàng vốn cho rằng bị xuyên xương tỉ bà nên không cách nào phát lực, nàng đã lơi lòng cảnh giác, không ngờ bên cạnh hắn còn có đồng bọn ẩn nấp. do không cẩn thận, nàng mắt tối sầm lại, mắt bấy. Khi tỉnh lại, nàng đã bị giam trong lao ngục không rõ ở đâu này. Kiểm tra bản thân, không có gì khác thường. Mặt nạ trên mặt không bị gỡ xuống, ngay cả vũ khí trong tay cũng không bị lấy đi. Nên nói là cố ý, hay là đối với tòa nhà tù này có lòng tin rất lớn. Trong phòng giam trống rỗng, chỉ có một mình nàng. Ở góc tường, còn lưu lại chút vết tích, nhìn kỹ lại giống như từng chữ viết, còn khác không ít. Hẳn là chủ nhân chức của tòa nhà tù này đã ghi nhớ thời gian. Thiết Yên Nhiên chỉ nhìn mấy lần, cũng không để ý cửa nhà lao làm bằng gỗ, sợi rễ quấn quanh, rất kiên cố. Nàng dùng dao chặt mấy lần đều không lưu lại vết tích, chớ nói chi là thoát ra. Trên vách tường phụ cận cũng đầy những sợi rễ tương tự, dao chặt quyền đả, không hề lưu lại một chút tổn thương. Nhìn qua đây là sợi rễ của cổ thụ lớn kia cắm sâu dưới đất. Theo lý thuyết, nàng bây giờ đang ở dưới gốc cổ thụ băng phong cực lớn trong bí cảnh. Điều này ngược lại có khả năng, bất quá, những người khác đâu rồi? Thiết Yên Nhiên bây giờ trong đầu tràn ngập rất nhiều ý tưởng, nhưng ngược lại nàng rất nhanh cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại. Chuyến hành trình bí cảnh lần này mang đến cho nàng chấn động rất lớn. Rất nhiều chuyện không ngờ tới đã xảy ra, nàng cần cường điệu suy tính một chút. Thiết gia, nghĩ đến trung niên nam nhân kia, người sẽ sử dụng chính khí quyết độc hữu của Thiết gia, dưới mặt nạ dữ tợn, đôi mắt sáng rực kia có chút thảm đạm, phảng phất như điều nàng tin tưởng vững chắc bấy lâu đã sụp đổ. Sử dụng chính khí quyết không nhất định là đại hiệp chính khí can đảm, cũng có thể là kẻ xem mạng người như có rác, cầm trong tay luyện hồn tiên, chơi luyện sinh hồn tà tu. Quan trọng nhất là, vị tà tu này dường như còn nhận biết cha mẹ mình. Vị thiên tài Thiết gia này, ngươi nói ta vi phạm Thiết gia chi hồn, không xứng sử dụng chính khí quyết. Nếu đã như thế, vậy ta hỏi ngươi, khi ngươi có một ngày gặp phải một lựa chọn, một phe là đa số người, một phe số ít người, ngươi nhất định phải giết chết trong đó một phe, mới có thể cam đoan phe còn lại an toàn, không làm lựa chọn, song phương đều sẽ chết, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Đây là một vấn đề rất đơn giản, nhìn ngươi định nghĩa chính nghĩa là gì? Dùng hy sinh số ít để đổi lấy sinh mệnh của nhiều người hơn, hay vẹn vẹn vì sinh mệnh của mấy cá nhân mà hy sinh hết đại đa số sinh mệnh của mọi người? Sao anh hùng dạy bảo vẫn như cũ cổ hủ, chưa từng thấy qua máu, sao có thể nắm được xiềng xích chính nghĩa nhuôn màu đó? Vị thiên tài Thiết gia chưa từng trải sự đời, con trai của sắc anh hùng, ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng mù quáng, một mực theo đuổi thứ chính nghĩa nông cạn mà xông về phía trước, bằng không thì sẽ phải chịu đau khổ lớn. Con đường luyện khí cổ pháp của Thiết gia, thế nhưng là dễ dàng đi sai đường. Đây là lời trung niên nam nhân trong hỗn độn lưu lại cho nàng. Nam nhân này dường như đặc biệt coi trọng nàng, có thể là bởi vì hắn nhận biết cha mẹ nàng. Thiết Yên Nhiên chưa từng giết người. Khi tu luyện phương pháp này, phụ thân nàng đã dặn dò nàng không được giết người. Thật sự, nếu có một ngày, vì bảo vệ nhiều người hơn, cần phải đi giết chết số ít người kia, nàng nên làm như thế nào? Thanh chính huyền khí quanh người lượn vòng. Nàng suy nghĩ rất nhiều, chăn trở rất nhiều. Cái gọi là chính nghĩa là gì? Là an ủi thiên hạ mọi chuyện bất bình, hay là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân? Hay là, giống như trung niên nam nhân nói, khi tai họa xảy ra, trước mặt có hai loại lựa chọn, một bên là đa số người, một bên là số ít người, chỉ có từ bỏ và giết chết số ít người kia, mới có thể cam đoan an toàn của số đông và thiên hạ thái bình. Vậy trên tay dính đầy máu tươi, nàng rốt cuộc là chính nghĩa, hay đơn thuần chỉ là một đao phụ giết người? Đối với phe đa số người, nàng là chính nghĩa. Nhưng đối với phe số ít bị tàn sát, nàng vẫn là chính nghĩa sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng tựa hồ lâm vào ngõ cụt giữa giết và không giết. Lông mày tú khí ngưng tụ thành một đoàn, bao phủ lên một tấm tích tụ thâm hậu. Xung quanh huyền khí khuấy động, tại thời khắc này, tựa hồ cũng đã cạn kiệt. Cái gọi là chính khí quyết, cái pháp môn duy tâm có vẻ xoa dịu này, khi dính đến chuyện gì đó, nội tâm không còn kiên định thì liền có chút sơ hở. Mắt thấy vị thiên tài Thiết gia chưa nhiều kinh nghiệm sống này, sắp bị lời lẽ buồn bực của trung niên nam nhân kia làm cho đạo tâm chao đảo, lâm vào khốn cảnh. Thời khắc mấu chốt, lời nói của một nam nhân nào đó trong lòng nàng chợt vọng lại. Đây không phải là cái tên hôn đản kia đã nói với nàng về cái gọi là nan để xe điện sao? Cũng là hoàn cảnh tương tự, bất quá cũng không phải là trực tiếp giết người, mà là lợi dụng một vật kỳ quái tên là xe điện, gián tiếp đưa ra quyết định. Nàng nhớ kỹ trước đây tên hôn đản kia đưa ra đáp án dường như là trực tiếp di chuyển mang đến song sát. Không đúng, không đúng. Đó là hắn đùa giỡn. Trên thực tế, hẳn là nhắm mắt lại không làm, không đi chọn lựa, đều không đi cứu, đều không đi giết. Nhân tâm là phức tạp. Vô luận ngươi lựa chọn phương nào, phía sông sót kia có khả năng sẽ có người đứng trên cao điểm đạo đức, có lý do chọn bẹn để khiển trách người đào phủ giết người này, để hiển lộ rõ ràng cái tinh thần chính nghĩa trong lòng chính bọn hắn. Cho dù là ngươi đã cứu được bọn hắn là người được cứu, lương tâm bị hao tổn. Nếu đã như thế, hoặc là không làm, hoặc là làm triệt để, một lần di chuyển toàn bộ biệt thủ, như vậy cũng không có người khiển trách. Hắn chỉ là một người đi ngang qua, dựa vào cái gì phải thừa nhận lựa chọn như vậy? Đây là áp đặt trách nhiệm, phải làm là lôi hung thủ đặt ra đề tài này ra ngoài đánh một trận thật nặng. Đây là cái nhìn của tên hôn đảng kia. Hắn trước tiên nghĩ đến bản thân, sau đó mới là những thứ khác. Hắn nói mình là một người theo chủ nghĩa ích kỷ. Mặc dù không rõ lắm tên hôn đảng kia nghĩ gì, nhưng bây giờ, Thiết Yên Nhiên trong lòng cũng đã có đáp án. Nàng nhớ tới, hồi nhỏ khi đối mặt việc này, nàng đã trả lời thế nào? Đáp án không phải đã sớm có rồi sao? Có thể, nếu như giết hết tất cả. Đó không phải là ma tu cha nói sao? A, dạng này à? Vậy tiểu làm bằng sắt tính toán làm sao bây giờ? Muốn bắt đi ca ca sao? Không sẽ, vậy ta liền thừa dịp dụ ca ca phía trước, vượt lên trước để cho kia cái gì xe điện dừng lại, đi tìm ra kẻ tạo thành đây hết thảy đều hung thủ trừng trị hắn, hai bên đều cứu được. Dạng này dụ ca ca ngươi cũng không cần lựa chọn. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Yên Nhiên hãy còn thơ bé, ngữ điệu cất lên ẩn chứa một tia ngây thơ chưa bị thế tục xâm nhiễm. Đều cứu sao? dù là hy sinh chính mình. Ngươi coi ngươi là gì? Đồng bạn của chính nghĩa ư? Sói đất. Sói đất. Đó là cái gì? Lang yêu. Coi như là người đi, một người xưng là đồng bạn chính nghĩa. Đồng bạn của chính nghĩa là gì? Nói không rõ ràng, mỗi người cũng không giống nhau. Đối với ngươi mà nói, đại khái, chính là lựa chọn mà ngươi mong muốn làm như thế ư? Như vậy sao? Mặc dù không biết Dục ca ca ngươi đang nói cái gì, bất quá, ta sẽ không để ngươi rơi vào ma đạo. Vậy thì do ta tới làm cái gì đồng bạn của chính nghĩa vậy? Phải không? Tiểu sắc ngươi phải cố gắng lên, đồng bạn của chính nghĩa cũng không phải dễ làm như thế. Cái kia, Dục ca ca, chúng ta ước định tốt, nếu như ta trở thành đồng bạn của chính nghĩa, đến lúc đó ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Tốt. Ngươi muốn cái gì? Dục ca ca có đều có thể cho ngươi. Tiếng cười sang sảng vang lên, tựa hồ không chút nào để ý, ngược lại lấy giọng điệu dỗ dành tiểu hài mà nói, lại không chú ý tới một bên Tiểu Yên Nhiên đang giả bộ là tiểu tử, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, đôi mắt mềm mại lấp lánh mang theo một tia chờ mong cùng nghiêm túc nhìn về phía hắn. Nếu như có thể mà nói, cho đến lúc đó, ta có thể gả cho Dục ca ca sao? Gả? Nam hải tử sao có thể nói gả đâu? Hẳn là cưới mới đúng chứ? Vậy ta có thể cưới Dục ca ca sao? Tê cái này. Khu khu, không nghĩ tới tập tục thiết phủ rất khai phong a. Người bây giờ còn nhỏ, đến lúc đó lại nói. Cá nhân ta vẫn là rất sáng suốt, nam nam, nữ nữ vẫn được, điều kiện tiên quyết là đừng đến trên người của ta. Thôi, tiểu sát, mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào nghe được những lời này, nhưng từ hôm nay trở đi, nhìn ta dạy ngươi làm như thế nào một người đàn ông a. Từ chối nam đồng, từ ta bắt đầu. Tốt nhớ lại chuyện tuổi nhỏ ít người biết đến, Thiết Yên Nhiên khẽ nhếch miệng cười. Nàng bước nhanh đi tới trong phòng giam, sau đó, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống điều tức. Nhắm mắt lại, trong lòng có một tia hiểu ra. Nàng vốn dĩ đã ở cảnh giới Kim Đan bồi hồi đã lâu, khoảng cách đến Nguyên Anh thoát khỏi cảnh giới châu Âu, thiếu chút nữa là đạo cảm ngộ. Thanh chính huyền khí khuấy động quanh người, luồng khí xoáy màu xanh trong cơ thể ngưng kết, sửa đổi. Một cỗ khí tức không tự giác mà mãnh liệt từ thiên linh trên đỉnh đầu sông thẳng lên. Tại thời khắc này, vũ giác được thăng hoa. Một chút chướng ngại không biết tại thời khắc này trở nên trong suốt và trống rỗng, cái cảm giác bị kẹt tại cảnh giới Kim Đan và không thể tiến lên đã không còn sót lại chút gì. Tinh thần thả lỏng, phản phất linh hồn xuất hiếu, nàng nhìn thấy được hết thảy. Nô đồng cổ thụ đang bốc cháy, vòng lửa không ngừng rút vào và sụp đổ. Sao nguyệt treo trên màn trời. Thần hồn thăng hoa, ngũ giác tăng cường, tất cả những điều này đều mang lại cho nàng những cảm ngộ khác biệt. Cho đến khi hình ảnh chuyển đổi, nàng cúi đầu thoáng nhìn thấy trên ngọn cây đang cháy, trong bạch diễm có đôi nam nữ trần trụi ôm nhau. Hai người tùy ý hôn nhau trong diễm hoa màu trắng, điên loan đảo phượng, không biết bao lâu. Trong nháy mắt, hô hấp của Thiết Yên Nhiên đình trệ, rồi lại trở nên dồn dập. Nàng tận mắt nhìn thấy khuôn mặt nam tử kia chính là Tiêu Dụ. Đây là huyết tượng, hay là? Thiết Yên Nhiên không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn xem, từ đầu đến cuối, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Âm thanh quyến rũ giữa nam nữ quấn quýt bên tai vang lên, một cảnh tượng bất chính khiết như vậy, tất nhiên khiến nàng xấu hổ nao trướng, hô hấp dồn dập. Chưa kịp đợi nàng hồn siêu phết lạc, đột nhiên, hình ảnh chuyển đổi, góc nhìn biến hóa. Người trong ngực Tiêu Dục biến thành chính nàng. Khuôn mặt Tiêu Dục chậm rãi áp sát nàng, ý chí rộng lớn, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Phảng phất thật sự muốn xảy ra chuyện gì, ngay tại lúc sắp tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Vang một tiếng, hình ảnh tiêu tan. Đồng thời, khí huyết của Thiết Yên Nhiên cũng rối loạn. Chương 163, bây giờ giết người diệt khẩu, còn kịp tha chương 163, bây giờ giết người diệt khẩu, còn kịp tha a. A a a a, ta đều hồi tưởng lại thứ gì a? Thiết Yên Nhiên chợt giật mình tỉnh giấc từ hồi ức tuổi thơ. Dưới mặt nạ, khuôn mặt trắng bệnh kia sớm đã đỏ bừng một mảnh, không biết là bởi vì hồi tưởng lại lời tỏ tình với người mình yêu thích, hay là cảnh tượng thân lâm kỳ cảnh, khi triền miên chính nàng không khống chế nổi tiếng rên rỉ phát ra, cùng với cảm giác sâu đậm sau khi kết thúc. Nàng kinh ngạc mở mắt ra, luồng chính khí hạo đãng bất ổn trên thân đã bình ổn lại, hướng tới ổn định, nhưng trong mơ hồ lại xảy ra chút biến hóa. Chính khí quyết, trên thực tế là một pháp môn rất duy tâm. Bộ pháp sử dụng không cần linh lực, toàn bộ nhờ tâm niệm. Chính nghĩa chi tâm trong lòng càng cường thịnh, luồng khí ngưng tụ uy lực lại càng mạnh, biểu hiện ra khí cũng không giống nhau. Nhưng lại vừa mới đây, nàng vậy mà nhớ tới chuyện làm loại chuyện đó với Tiêu Dục, rõ ràng trong lòng dâng lên là dục vọng, có thể luồng khí xoáy lại bất động. Chẳng lẽ, đây là thời cơ đột phá của nàng? Dục vọng và chính nghĩa khác biệt, nhưng kỳ lạ là, bây giờ, huyền khí trong cơ thể nàng lại vì vậy mà phồng lớn lên. Rõ ràng không phải thứ tốt lành gì, nhưng bỏ vào lại kỳ quái cũng có thể vận hành, thậm chí vẫn còn tốt hơn lúc ban đầu. Trong lòng càng nhớ tới chuyện liên quan đến Tiêu Dục, luồng khí xoáy ngưng tụ kia liền không ngừng mở rộng, huyền khí khuấy động, tựa như thiếu chút nữa thì có thể đột phá. Nhưng mà quang chỉ điều này còn chưa đủ, đây chỉ là phán đoán. Chỉ khi chân chính làm, thỏa mãn mới có thể phồng lớn tiến tới đột phá. Thiết Yên Nhiên thu hồi ý nghĩ có gì đó không đúng này. Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Cái tên hôn đản kia. Hồi nhỏ nàng làm sao lại động tâm với tên hôn đản đó, khẽ động đã đến bây giờ. Bây giờ nghĩ lại, mới phát hiện trước đây hắn tiếp cận chính mình, hòa nhã thái độ quả thực là có ý đồ khác, chính là vì tìm bạn chơi cho đồ đệ của hắn. Dù sao Bạch Diễn tính cách lạnh nhạt, trên tụ ma đảo mới đến rất dễ bị người khác khi dễ, bị khi dễ cũng không nói tiếng nào. Tiêu Dục coi như đại nhân không tiện đúng tay vào chuyện giữa những đứa trẻ, liền đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu bá vương học đường lúc đó, tức là đôi minh muội thiết phủ, hoặc phải nói là huynh đệ. Tóm lại, lấy đại giới kể chuyện xưa mà lôi kéo hai đứa trẻ này, để cho Thiết Yên Nhiên lúc đó vẫn là hài tử vương, ở trong học đường che chở Bạch Diễn. Cái tên hỗn đản đó trong mắt chỉ có đồ đệ của hắn, chẳng qua là bởi vì lợi ích mới tiếp cận mình. Nghĩ được như vậy, tâm tình Thiết Yên Nhiên không khỏi có chút thất lạc, bất quá, rất nhanh nàng liền bực dậy tinh thần. Không có việc gì, nàng còn có cơ hội. Cái tên Bạch Diễn kia tình cảm thiếu hụt, trong tính cách có khuyết điểm, đợi một thời gian, nhất định sẽ có kẽ hở cho nàng chui vào. Lúc này, Thiết Yên Nhiên tinh thần phấn chấn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cửa nhà lao. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi nhà tù này, chưa từng nghĩ, ngẩng đầu một cái, một nam nhân trần trụi cả người đang bám vào trên cửa lao, âm thanh khàn khàn từ giữa cổ họng bốc lên, hô, quần áo, cho ta y phục của ngươi. Bầu không khí yên lặng mấy giây, Thiết Yên Nhiên không nhanh không chậm rút đao từ bên hông ra, sau đó nhắm chặt đôi mắt, một đạo đao quang bổ tới. Biến thái. T. Em gái ngươi, mặt của ta ửng. Sao lại nghe giọng quen thai vậy? Hô Bạch Diễm sáng lên, vết đao trên mặt rất nhanh liền khôi phục. Nhìn xem Tiêu Dục cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền mở cửa nhà lao, quen thuộc tựa như đây là nhà hắn vậy. Thiết Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dưới mặt nạ dữ tợn, nàng có chút tò mò đánh giá nam nhân trước mắt, toàn thân trần trụi, hai tay cầm một cái trứng trắng che chắn phía trước. Nhìn xem Tiêu Dục ăn mặc như thế, không biết nghĩ tới điều gì, nàng khẽ ma sát đôi chân ngọc thon dài, mơ hồ hiện lên một chút đỏ bừng. Trong lòng luồng khí xoáy kỳ quái kia lại bắt đầu ngưng kết. Nàng thở sâu một hơi, cố gắng để nội tâm mình hướng tới bình ổn. Sau đó nhìn Tiêu Dục chân thành nói, "Tiêu Dục, ngươi đây là cái gì tạo hình? Quần áo đâu? Sao lại không đứng đắn như thế, ra ngoài cũng không mặc y phục?" "Cái này, không phải, khu cũ. Luyện luyện quyền pháp, quần áo không cẩn thận bạo điệu, thứ lôi nhé." Tiêu Dục cầm trứng trắng, vật phẩm duy nhất có thể che giấu vị trí riêng tư của hắn. May mắn trứng này đủ lớn, bằng không thì không che được là xong đời. "Quyền pháp?" Thiết Yên Nhiên dựng đứng lông mày. Nàng chậm rãi bước ra khỏi cửa nhà lao, đứng bên ngoài nhà tù, nhìn về phía Tiêu Dục ánh mắt sắc bén, quả nhiên ta trước đây nói mấy nữ tu sĩ Bách Hoa Phong báo người tới đến không đúng, thiếu một cái, hóa ra người kia là ngươi. Biến thái chạy trần chuồng, ngươi đừng nói nhảm, ta không phải, ta không có. Tiêu Dục một hơi từ chối ba lần, cắt đứt sự ngờ vực của Ngọc Diện của Ma Thiết Thiên Nhiên. Vậy ngươi bây giờ giải thích thế nào? Ánh mắt Thiết Thiên Nhiên lướt xuống dưới, nhìn xem Tiêu Dục loát thể. Không biết sao, luồng dục vọng bị chính khí câu dẫn ra trong lòng dâng lên, còn càng thêm mãnh liệt. Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Tỉnh táo lại đi. Nhưng mặc dù muốn như vậy, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Đều nói là ngoài ý muốn. Còn nữa, ánh mắt ngươi đang nhìn chỗ nào vậy? Tiêu Dục lùi về phía sau mấy bước, cảm nhận được ánh mắt vừa rồi truyền đến trên thân, mắt lộ cảnh giác liếc Thiết Yên Nhiên một cái. Cô nàng này đang nhìn cái gì? Bị phát hiện. Dưới mặt nạ, khuôn mặt Thiết Yên Nhiên đỏ lên. Luồng khí xoáy sao động trong cơ thể tựa như xoay tròn nhanh hơn. Cú may mặt nạ che khuất vẻ mặt ngượng ngùng của nàng. Hắn nghiêng đầu, ta không thấy, ta xem cái gì? Nàng cứng miệng nói, hơn nữa ngươi là một đại nam nhân có gì đáng xem? Bây giờ còn ở trong bí cảnh, ngươi ăn mặc như vậy có tổn thương phong tục. Cũng đúng, Tiêu Dục cảm thấy không phải không có lý. Hắn một người đàn ông lớn chính xác không có gì để mắt, vốn định gãi đầu, nhưng trên tay còn cầm chứng. Vừa nhấc tay lên, toàn bộ bị bại lộ ra trước mặt. Lần này khó làm. Vốn cho rằng người trong bí cảnh đã đi hết, Tiêu Dục một đường giải phóng thiên tính, quang minh chính đại đi tới, dự định xem tầng sâu phía dưới, cựu cảnh Bạch Hồ còn có bị giam giữ hay không. Đến đó xem xét, ngoại trừ lông hổ cáo rơi là tả trên đất, cái gì khác cũng không có. Dọc đường đi đến, thật vừa đúng lúc phát hiện Thiết Yên Nhiên bị nhốt trong lao ngục. Thật không nghĩ tới, Thiết Yên Nhiên mãi không tìm được lại đang ở trong lao ngục dưới lòng đất của Ngô Đồng cổ thụ. Đây chính là dưới đèn tối sao? Trong bí cảnh không có người còn dễ nói, có người, hắn chạy trần trốn như vậy liền không lớn tốt. Vừa vặn gặp Thiết Thiên Nhiên y phục trên người vẫn rất dày, mượn cái áo khoác che che giấu vẫn là có thể. Thế là, liền có màn mở đầu kia. Vẫn tốt là gặp ngươi, không phải người khác. Vừa vặn, cởi quần áo đi. A. Ơ. Thiết Thiên Nhiên quen thói gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, nhìn xem Tiêu Dục trần truồng, đang một tiếng, đỏ ửng quyết tán ra, lan tràn đến cổ. Cảnh tượng đã từng thấy lúc ngộ đạo xông lên đầu. Luồng khí xoáy trong cơ thể như ngựa hoang tung cương, hô hô xoay tròn, giống như động cơ đang sao động. Thời quần áo. Thoát. Thoát cái gì quần áo? Tiêu Dục ngươi nghiêm túc sao? Chúng ta làm sao có thể? Đổi. Đổi phong bại tục, không có khả năng. Thiết Yên Nhiên không tự nhiên lùi về sau một bước, nghĩa chính ngôn từ mà quát bảo ngừng lại, nhưng chẳng biết tại sao, dưới mặt nạ hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng càng lan tràn đến vành thái tinh xảo xinh xắn. Ai? Không có cách nào, Thiết cô nương coi như ta cầu ngươi, ngươi thiện tâm đại phát giúp ta một chút. Ngươi nhìn ta như vậy cũng rất khó chịu mà, động tác nhanh lên, tốc chiến tốc thắng, còn có chút lạnh nữa. Nói xong, Tiêu Dục không tự nhiên uốn éo người. Mặc dù không mặc quần áo rất tự do, có cảm giác sảng khoái giải phóng thiên tính, nhưng đó là khi xung quanh không có người. Có người thì lại là chuyện khác. Cái gì khó chịu? Cái này Thiết Yên Nhiên kinh ngạc. Dưới mặt nạ, đôi mắt vũ mị linh động kia có chút trốn tránh. Tiêu Dục đang cầu xin ta. Theo lý thuyết, hắn hy vọng ta làm như vậy sao? Chỉ là vừa mới bắt đầu mà đã như vậy có phải là hơi không tốt không? Bởi vì mặt nạ che đậy thần sắc Thiết Yên Nhiên, Tiêu Dục căn bản không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Thấy nàng không có động tác gì, không khỏi thúc giục nói, không được sao? Ngươi muốn không cho ta cũng chỉ có thể ra ngoài tìm một bộ khác. Chỉ là đến lúc đó, cũng có chút phiền toái. Không nghĩ tới Thiết Thiên Nhiên lại yêu quý y phục của nàng đến vậy. Cũng đúng, cầm quần áo cấp cho một nam nhân trần truồng mặc, đổi vị trí suy tính một chút, chính mình cũng sẽ không chấp nhận. Vừa bị ép một lần, đại não ở vào thời gian hiện giả, Tiêu Dục có chút hoảng hốt nghĩ vậy. Cái gì? Ra ngoài tìm? Tìm những nữ nhân kia, còn không bằng nàng tới. Không được. Biểu cảm Thiết Thiên Nhiên nghiêm túc. Dưới huyền khí sao động không chịu nổi, nàng đã làm xong giấc ngộ, bên ngoài rất không sạch sẽ, ta có thể. Bất quá, ngay ở chỗ này sao? có phải là có chút ô bế không? Còn nữa, Bạch Diễn biết thì làm sao bây giờ? Ngươi sẽ phụ trách chứ? Ta lần đầu làm chuyện như vậy có thể có chút không thuần thục, có gì cần chuẩn bị sao? Ngươi chờ đã. Tiêu Dục cắt đứt lời Thiết Tiên Nhiên. Sao mà lời nói càng nghe càng sai vậy? Thiết Tiên Nhiên không phải là Ngọc Diện Cuồng Ma đại danh đỉnh đỉnh trên đảo theo lẽ công bằng chấp pháp sao? Sao lại đầy trong đầu những ý nghĩ này? Trái ngược quá vậy. Ngươi có phải là hiểu lầm gì không? Ta muốn chỉ là y phục của ngươi. Để tiếp theo không xảy ra chuyện gì siêu hữu nghị, Tiêu Dục giải thích nói. Dù sao Bạch Phượng còn đang trong cơ thể hắn bịt mắt nhìn đó, phạm lỗi trước mặt vợ cũng không phải chuyện tốt, sẽ xảy ra chuyện. Thời gian yên tĩnh, hai người đối mặt. Tiêu Dục trơ mắt nhìn dưới mặt nạ dữ tợn, đôi mắt vũ mị kia trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tiêu Dục thế nào? Ta có thể giết ngươi không? Chương 164, ai bảo ngươi đem ngực ta sờ nhỏ? Chương 164, ai bảo ngươi đem ngực ta sờ nhỏ? Cũng may Thiết Tiên Nhiên chỉ là cảm xúc bộc phát, nói ra một câu như vậy, trên thực tế cũng không làm gì. Sau khi tĩnh tâm lại, nàng vẫn bỏ đi ý nghĩ giết người diệt khẩu. Tiêu Dục hỏi nàng nhiều lần về chuyện vừa rồi muốn thành gì, nàng không hề để cập tới, một mực khẳng định rằng nàng chỉ nghĩ đến việc thay quần áo. Thay quần áo còn cần phụ trách cái gì ư? Lại còn là lần đầu tiên, chẳng lẽ? Không có khả năng, không có khả năng. Đầu Tiêu Dục run lên, kết quả mà hắn có thể nghĩ tới khiến hắn dừng lại ý nghĩ, không muốn truy đến cùng nữa. Giờ đây, việc tìm được một bộ quần áo có thể che thân mới là chính sự. Đem quần áo cho ngươi cũng không phải không được, chỉ là chuyện vừa rồi, ngươi đừng hiểu lầm, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lắng xuống luồng khí xoáy dao động trong cơ thể, Thiết Tiên Nhiên thay đỏ ửng, không yên tâm dặn dò. Ừm, yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Đây chẳng qua là sự cống hiến tinh thần vô tư đại công của thiết nữ như tôi. Gặp Tiêu Dục liên tục cam đoan, nàng mới cởi bỏ bộ quần áo ngoài. Bất quá, quần áo vừa tuột đến bay, không còn sự gò bó từ bên ngoài, sơn phong bốn đột nhiên dài ra, không thuộc về nàng, hưu một tiếng ép ra ngoài. Run run, giống như một khối thạch nhũ căng thẳng, trên đồi núi tựa hồ còn có hai hạt. Chuyện đột nhiên xảy ra trước đây, áo lót Thiết Tiên Nhiên chuẩn bị chắc chắn không hợp với loại hình bây giờ, đoán chừng là không mặc vừa. Cũng có nghĩa là nàng bây giờ là chân không. Cảnh tượng này cũng khiến Thiết Tiên Nhiên người ý thức được điều gì đó, dừng động tắt lại. Bây giờ không giống như lúc trước, giờ đây thung lũng đã tiến hóa thành sơn phong. Chiếu theo y phục ban đầu mà mặc lên, đã không thể câu thúc được, sơ hở lộ rõ. Có lớp quần áo bên ngoài che lớp còn dễ nói, nếu không còn mà nói, chẳng phải là vừa nhìn đã bại lộ sao? Bây giờ trong lao ngục, không thể nào chỉ có một mình nàng. Mấy người của Nguyệt Ảnh Tông cùng đại sư tỷ của Thanh Vân Phủ Tông có thể cũng ở đây. Dù sao, lúc bị bắt, mấy người các nàng cùng nàng ở cùng nhau. Bây giờ nghĩ lại, đoán chừng cũng bị nhốt tại lao ngục dưới đáy này, cụ thể ở đâu cũng không biết. Nếu như bị các nàng phát hiện mình nữ giả nam trang, đây chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Hơn nữa, trước khi đến bí cảnh, nàng đã cùng Tiêu Dục ở chung trong một gian phòng ngủ. Nếu Nguyệt Ảnh Tông mấy người kia biết chuyện thì sao? Quan trọng nhất là, thế nhân đều biết phương pháp tu hành chính khí đều là nam tử. Bây giờ xuất hiện một dị loại như nàng, một nữ tử cũng có thể tu luyện, người khác sẽ có cảm tưởng thế nào? Cho nên, Tiêu Dục, ta nghĩ, ta không thể đem quần áo cho ngươi. Vì cái gì? Tiêu Dục không hiểu hỏi. Vì cái gì nói đến điều này, Thế Thiên Nhiên cũng nghĩ đến chuyện lúc trước, không khỏi có chút tức giận. Còn không phải bởi vì viên đan dược không hiểu kia của ngươi, dẫn đến ta đã biến thành bộ dáng bây giờ. Không còn bộ y phục ngoài này che chắn, rất có thể sẽ bị các nàng phát hiện đó. Bộ dáng này, ngươi không vẫn rất vui vẻ sao? Không có, ta đối với thân thể của ta rất hài lòng, căn bản vốn không cần loại đường ngang ngõ tắt này, thứ này quá bướng bận, ta vẫn ưa thích dáng dấp ban đầu. Đáng tiếc không có biện pháp gì, nếu có thể biến trở về thì tốt. Thế Thiên Nhiên một bộ ngữ khí bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế nàng nghĩ gì, cũng không ai biết được. Nói đến đây, Tiêu Dục mới phản ứng lại, bừng tỉnh ý thức được điều gì đó. Các nàng, chờ đã. Ngươi nói, sẽ không phải là mấy người Nguyệt Ảnh Tông cũng ở đây chứ? Nói xong, trong lúc nhất thời, âm thanh của hắn có chút run rẩy. Ừm, kỳ thực ngoài ra, còn có thể có đại sư tỷ của Thanh Vân Phủ Tông. Thiết Tiên Nhiên gật đầu. Thanh Vân Phủ Tông? Tông môn của Long Nguyễn Yên quản lý sao? Thế này thật sự mất mặt, làm trò cười lớn. Nếu sau đó Long Nguyễn Yên nghe thấy được, cái này còn chịu nổi sao? Cho ta. Tiêu Dục biểu cảm nghiêm túc lên. Không cho. Biểu cảm Thiết Tiên Nhiên cũng nghiêm trọng tương tự. Nhanh cho ta, ngươi không phải đã nói muốn đem quần áo cho ta mượn sao? Đừng có trở mặt. Đó là lúc trước đồng ý, bây giờ không được. Cho ngươi, ta sẽ bại lộ. Chuyện quá khẩn cấp, còn sợ gì bại lộ hay không bại lộ. Bây giờ nhìn thế nào cũng là tình huống xích quả của ta đây càng tồi tệ hơn mà. Vừa nghe mình có thể chạy trần truồng trước mặt một đống người quen, cái này còn khó chịu hơn cả giết hắn. Lúc này Tiêu Dục cũng không lo được gì, kéo quần áo của Thiết Tiên Nhiên liền lôi lên. Thiết Tiên Nhiên nắm chặt quần áo của mình, cơ thể co lại thành một đoạn, bắt đầu cùng Tiêu Dục đấu sức, không quên trấn an nói, không có việc gì, ngươi không phải đã học được kim cương bất hoại đồng tử thân của Phạm Đại Ca bọn họ sao? Tàn mát ra kim quang che khuất thân thể không phải tốt hơn à? Ta lúc nào biết kim cương bất hoại đồng tử thân? Phạm Đại Ca bọn họ mới dạy ta một ngày. Hơn nữa trước đây còn dễ nói, bây giờ với tình huống của ta cũng học không được cái gì đồng tử thân đâu. Sức chống cự của Thiết Tiên Nhiên lòng ra. Thông tin ẩn chứa trong giọng nói của Tiêu Dục khiến nàng nắm bắt được điều gì? Ngươi không dùng đến đồng tử thân, có ý tứ gì? À, không có gì, chính là không học được, không dùng đến thôi. Tự biết mình lỡ lời, Tiêu Dục đội vàng ngậm miệng, suy nghĩ lấp liếm cho qua. Đối với điều này, Thiết Tiên Nhiên không buông tha. Trực giác bén nhạy khiến nàng tiếp tục ép hỏi, cái gì gọi là đồng tử thân không thể dùng? Khi nào, là cùng cái tên bạc toán tử đó làm sao? Nghe vậy, Tiêu Dục kinh hãi, ta dựa vào, ngươi đừng oan uổng người. Bác Toán Tiên nàng còn chưa trưởng thành mà, ta không luyện đồng. Không phải nàng, cũng có nghĩa là nữ nhân khác sao?
Ai?
Phong Linh.
Hắc Sát.
Thiết Yên Nhiên liệt kê từng nữ tử xung quanh Tiêu Dục, đồng thời chậm rãi tới gần hắn.
Không có, tuyệt đối không có, không phải các nàng.
Tiêu Dục bị nàng ép cơ thể đã dán vào vết tường, nhưng Thiết Yên Nhiên vẫn như cũ không buông tha.
Không phải các nàng, chẳng lẽ
là con mèo kia?
Ta nhớ nó hình như cũng là giống cái.
Não của nàng rõ ràng, đột nhiên nghĩ tới còn có một con mèo vẫn luôn cuộn mình bên cạnh Tiêu Dục.
Đại tỷ, ta không đến mức đi ngày mèo chứ?
Loài khác biệt mà.
A,
Kim Đăng Cảnh đều coi là một yêu, chắc chắn là sẽ hóa hình.
Lỗ thai mèo, cái đuôi mèo, đây không phải ngươi thường xuyên niệm đến thú thai nương sao?
Tiêu Dục, ngươi cũng dám con Bạch Diễn làm loại chuyện này, ta thật sự là nhìn lầm ngươi.
Cái này lại giảm diễn chuyện gì? Thiết cô nương bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ trạng thái có điểm gì là lạ, dựa tới gần, ngực ngươi sắp dán vào rồi.
Bây giờ vì sự dãy rủa kịch liệt kia, chiếc áo bên trong bốn trống của Thiết Yên Nhiên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, áo quấn ngực bị bật ra, Sơn Phong nâng lên áp tới, chỉ lát nữa là dán vào thân Tiêu Dục.
Chú ý tới điểm này, Thiết Yên Nhiên hơi đỏ mặt, đội vàng muốn đi che, nhưng thời khắc mấu chốt, có một đôi tay nhanh hơn nàng một bước nhấc lên.
Bạch Diễm phun trào.
Tiêu Dục cảm nhận được sự mềm mại từ dưới lòng bàn tay hiện lên, trong lòng hiện lên một ý nghĩ, phong hung đan thúc đẩy sinh trưởng nhân tạo này cùng tự nhiên dường như không có gì khác biệt.
Người cơ thể Thiết Yên Nhiên run lên, cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ ngực, luồng khí xoáy xoay tròn trong cơ thể tựa như tăng tốc độ, khí tức lại mạnh hơn mấy phần.
Chưa kịp nàng nói ra điều gì, hô một tiếng, Bạch Diễm dâng lên, một cỗ cảm giác kỳ quái từ trên ngực truyền đến.
Cái này,
đây là.
Bên kia, Tiêu Dục nhìn ngũ cô nương của mình mắt choáng váng.
Quan trọng nhất là, Bạch Diễm trên tay thiêu đốt mãnh liệt, âm thanh nữ tử cười khẽ khinh thường từ bên tai vang lên.
Tiêu
Dục ngươi làm gì?
Ngươi
vậy mà.
Chỉ một thoáng, trên mặt Thiết Yên Nhiên nhiễm lên một mảnh ửng đỏ, ngay cả mặt nạ cũng không che giấu được.
Ngừng.
Ta có thể giải thích một chút, chuyện này không liên quan đến ta, tay của ta có ý nghĩ riêng của nó.
Bạch Phượng đại nhân đang làm cái gì?
Tiêu Dục đối với tay mình tự tiện bắt đầu chuyển động, trong lòng hắn sợ hãi, nhưng nhớ tới Bạch Phượng vừa bị hắn phong vào thể nội, lại đoán được điều gì đó.
Bây giờ, Thiết Yên Nhiên không còn tâm trí để chú ý hắn.
Nàng cắn bờ môi, trong lòng không ngừng gia tăng chính khí cùng cảm giác kích động lan tràn đến, khiến nàng nhất thời có chút hoảng hốt.
Luồng khí xoáy đang quyết đại, tựa hồ lập tức liền có thể đột phá.
Đây là vì cái gì? Vì sao lại như vậy?
Là bởi vì thỏa mãn dục vọng của ta.
Đồng thời, cảnh tượng đã từng nhìn thấy thông qua huyễn tượng trước đây lại bắt đầu chuyển động. Nhưng khoái cảm bất quá lan tràn mấy giây, rất nhanh, Bạch Diễm biến mất, động tác trên tay Tiêu Dục ngừng lại.
Ừm.
Thiết Yên Nhiên kêu lên một tiếng, dường như là đối với việc Tiêu Dục đột nhiên ngừng lại, cảm nhận được vẻ bất mãn.
Nhưng ý thức được cảm xúc dục cầu bất mãn của chính mình vừa rồi, nàng bưng kín miệng, miễn cho vừa không chú ý nói ra điều gì đó hổ lang chi tử.
Cũng may sự khác thường truyền đến từ ngực, ít nhiều gì cũng gánh chịu một phần lực chú ý của nàng.
Bây giờ, Tiêu Dục cảm nhận được xúc cảm như sa mạc sắt thép truyền đến từ trên tay.
Trong mấy mắt, hắn hiểu được ý nghĩa việc Bạch Phượng làm, rất phù hợp với tính cách đắc liệt, thích đùa dai của nàng.
Thiết Yên Nhiên không phải là vì bộ ngực biến hóa, sợ bại lộ mà không muốn cầm quần áo cấp cho Tiêu Dục sao?
Giải quyết biện pháp này rất đơn giản, đem bộ ngực hủy bỏ biến trở về dáng dấp ban đầu không phải tốt hơn sao?
Bạch Diễm Vệ Linh,
bộ ngực nhân tạo của Thiết Yên Nhiên, bởi vì đan dược mà nâng lên, tự nhiên cũng thuộc về phạm chủ linh lực.
Thiêu hủy phần dư thừa, để nó khôi phục lại vẻ ban đầu, vẫn là thuận tay bắt tới.
Tuy nhiên, làm như vậy, có thể đối với ai đó, người bởi vì một vị trí nào đó trên cơ thể thay đổi mà mừng rỡ, một buổi tối đều không ngủ ngon, thì không tốt lắm.
Rõ ràng, không cần Tiêu Dục nói, Thiết Yên Nhiên cũng đã chú ý tới chuyện nàng bị đánh về nguyên hình.
Thời gian tại thời khắc này yên tĩnh mấy giây.
Tiêu Dục, ngươi có thể giải thích một chút, đây là tình huống gì sao?
Thanh âm bên trong ngượng ngùng rút đi, ngược lại ẩn chứa một tia lãnh tịch.
Cái này,
à, căn cứ vào cái gì đó nóng nở ra lạnh co lại đạo lý, dưới sự kích thích của nhiệt độ, vật thể có biến hóa là rất bình thường.
Tóm lại thì, cái kia Tiêu Dục gấp đúng một chút, cuối cùng lộ ra một nụ cười thoải mái, buông tay ra giơ ngón cái lên, kỳ thực, ngực nhỏ không có gì không tốt, ta cũng rất thích ngực nhỏ.
Ngươi nhìn, lần này quần áo có thể cho ta mượn không?
Ta mượn em gái ngươi.
Tiêu Dục,
ngươi
đi chết đi.
Bụt.
Đao quang lóe lên, vài sợi tóc rơi xuống.
Tiêu Dục ngồi sụp xuống thân thể.
Nếu chậm một chút nữa, lưỡi đao đã chặt vào người hắn.
Thiết cô nương bình tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ một chút.
Cái này chẳng phải tốt hơn sao?
Trước ngươi không phải nói rất phiền phức, muốn biến về lại sao?
Ít nhất không sợ bại lộ.
Ta.
Thiết Yên Nhiên nhất thời nghẹn lời, nhưng đang nổi nóng, nàng đảo mắt đã tìm được lý do mới.
Ai bảo ngươi tự tiện không thông qua ta cho phép mà sờ ngực của ta?
Lại còn sờ nhỏ đi.
Chết đi, biến thái chạy trần chuồng sát tình cuồng.
Ta đây liền thay Bạch Diễn thanh lý môn hộ.
Không đúng sao?
Ta là sư phụ mà.
Ngậm miệng, ngươi cái tên biến thái chạy trần chuồng.
Giận không tìm được, Thiết Yên Nhiên rút đao bổ về phía Tiêu Dục.
Đao mang lấp lóe.
Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Dục nhặt lên viên trứng trắng bị ném dưới chân, giơ lên chắn trước mặt.
Tuy nói hắn không sợ tổn thương, nhưng mà chém vào trên thân cũng sẽ đau.
Mắt thấy Tiêu Dục đem cái trứng trắng không rõ tên chắn trước người, vốn đang tức giận tột độ của Thiết Yên Nhiên cũng sẽ không thu lực, trực tiếp toàn lực chém ra, xem như phát tiết lửa giận không cam lòng của nàng.
Lưỡi đao khinh người, lóe vẻ hàn quang, cấp tốc bổ về phía trứng trắng.
Ngay lúc này,
xoạt xoạt một tiếng,
trên vỏ trứng nổi lên gợn sóng trắng diễm, một bàn tay nhỏ nhắn trắng non từ giữa duỗi ra, vững vàng nắm được mũi đao đang bổ tới.
Tiêu Dục và Thiết Yên Nhiên đồng thời sững sờ,
tay không đỡ dao sắc.
Cũng chính là lúc này, một hồi âm thanh náo nhiệt từ xa xa vọng tới. Ai? Ta nghe thấy tiếng của cái cô họ Thiết kia, nàng có thể ở ngay chỗ đó, mau tới. Meo, một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng ở một bên vang lên, giống như là đang phụ họa. Không lo được sự khác thường của trứng trắng trên tay, con ngươi Tiêu Dục co rút lại, hỏng rồi. Người tới rồi. Lúc nói chuyện, thân ảnh của nhóm Tử Vân đã bại lộ trong tầm mắt của hắn. Đến lúc này, Hoa Cúc Tiêu Dục căng thẳng, giờ phút này giống như thời điểm đó. Xong đời, chẳng lẽ danh hiệu chạy trần truồng lại một lần nữa vang vọng thiên hạ sao? Đột nhiên, hắn nhớ tới, mình còn có một bộ y phục, chính là chiếc áo lụa mỏng linh lung do Hoàng Nghi tặng. Trong lúc nhất thời, hắn đối mặt với một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, là làm một tên biến thái chạy trần truồng, hay là một tên biến thái nữ trong đây? Chương 165, trên tay ngươi trứng này có thể ăn không? Chương 165, trên tay ngươi trứng này có thể ăn không? Phía trước Ngô Đồng Thụ. Tại Phượng Khâu bí cảnh, mảnh đất đã biến thành băng tuyết này, một đống lửa ấm áp bốc lên, ánh lửa màu quýt lấp lóe, xua tan đi cái lạnh ập tới. Từ khi tiến vào bí cảnh, các phân đội của Nguyệt Ảnh Tông cuối cùng đã tập kết lại một chỗ. Ngoài ra, còn có đại sư tỷ phù dây cung của Thanh Vân Phủ Tông cùng tiểu sư muội mới thu của nàng, Vân Kỳ. Cùng với Nhạc Trọng, người đã bắt được trung niên nam nhân và chạy tới. Không nghĩ tới những người bị rơi vào bí cảnh này vẫn còn rất nhiều. Tiêu Dục cười khan một tiếng, thật sự quá mất mặt rồi. Hắn vốn cho rằng bên trong bí cảnh hẳn là không có người nào. Nếu không phải vừa rồi hắn giải thích rằng mình kỳ thực là Diệp Bá, đồng thời có Thiết Tiên Nhiên một bên làm chứng, thì giờ đây, e rằng hắn đã bị trói lại rồi. Bất quá vẫn tốt, hắn nhất thời khăng khăng tên thật của mình là Diệp Phong. Bản danh Tiêu Dục, tại chỗ này ngoài Thiết Tiên Nhiên và Tam Hoa Nương Nương, hẳn là không ai biết. Diện mạo không quan trọng, chỉ cần danh tiếng của chính hắn, Tiêu Dục, không bị làm bẩn là được. Nghĩ được như vậy, nội tâm Tiêu Dục rộng rãi không ít. Còn về bộ linh lung the mỏng áo do Hoàng Nghi tặng, hắn không có mặc. Đó là quần áo của nữ nhân, hơn nữa, vẫn là loại lụa mỏng nửa trong suốt. Y phục này coi như nội ý tình thú, căn bản không che được. Tiêu Dục mà mặc vào, nhất thời khó tránh khỏi có chút cay mắt. Nữ tử mặc thì còn tốt, nam nhân mặc vào liền hoàn toàn biến thành kinh hãi. Với bộ dáng lóa thể hiện tại, hắn còn có thể giải thích là do ngoài ý muốn. Nếu thật sự mặc vào chiếc váy xa này, thì đó coi như thuần biến thái, muốn giải thích cũng không giải thích được. Danh xưng đơn giản sẽ từ biến thái chạy trần truồng biến thành biến thái thích mặc váy xa dị trang chạy trần truồng. Ha ha, cũng như vậy, còn không bằng không mặc. Giờ đây đón nhận ánh mắt ghét bỏ của chúng nữ nhìn vào hắn bên dưới, hắn cúi đầu. Vẫn may cuối cùng Tiết Tiên Nhiên đã cởi áo khoác của nàng che khuất hạ thân cho hắn, vì hắn giữ lại một chút thể diện. Nhưng cảnh tượng lõa thể của hắn vẫn hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người. Trong lòng Tiêu Dục một mảnh thê lương, thế giới này vẫn là hủy diệt đi, để cho Bạch Phượng một lần đốt sạch là xong. Biến thái, đại biến thái, biến thái, biến thái. Diệp Bá không ngờ ngươi lại là người như vậy, thâm tàng bất lộ thật. Ai cũng có thể nói ta, nhưng ngươi nói chuyện thì có thể xem lại chính mình không? Tiêu Dục ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vân, người cuối cùng nói hắn. Thế nào? Ta không phải là mặc quần áo sao? Vũ Độc Giáo Thánh Nữ đại danh đỉnh đỉnh, Tử Vân lưỡn bộ ngực, một mặt không hiểu nói. Tiêu Dục mắt nhìn nàng đây chẳng qua là choàng trên bay, cùng không mặc tựa như ăn mặc, khóe miệng giật giật. Quần áo không cần thì có thể cho người khác. Hơn nữa nhìn kỹ, y phục kia còn giống như là của chính mình. Nếu đã như thế, vậy ngươi có thể cởi đồ trên người cho ta sao? Ta cầm một bộ váy xa cùng ngươi đổi. Tiêu Dục lấy ra linh lung the mỏng áo lụa mỏng diễm lệ, trang trí đặc biệt, hạ áo dị phiêu giật, quần áo đẹp đẽ như thế, ngay khi được lấy ra, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ nhân tại chỗ. Quả nhiên, nữ nhân trời sinh thích chu diện. Dù là phong linh, người từ nam nhân biến thành nữ nhân, cũng căng ánh mắt hứng thú về phía nó. Nhưng Tử Vân nhìn chằm chằm một hồi, lập tức lắc đầu, không cần, nhìn xem không thấy thoải mái thế nào, hơn nữa, mặc vào không dễ cởi, không có tự do như bây giờ. Ngươi gọi đó là không gò bó sao? Ngươi bây giờ mặc cùng không mặc khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, đại danh thánh nữ Ngũ Độc Giáo đã sớm mọi người đều biết, một chút không mặc quần áo, hẳn là không sao chứ? À, nói như vậy thì Diệp Bá là tên giả của ngươi rồi, trước đây ngươi còn mang mặt nạ ra. Thân phận chân chính của ngươi là tên biến thái chạy trần truồng Diệp Phong trên báo chí truyền tin kia. Danh hiệu này còn vang dội hơn ta nhiều. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân bắt đầu cãi vã lẫn nhau. Đối với cảnh tượng này, bên trong đống lửa, những người khác sắc mặt khác nhau. Phong Linh một đôi mắt sạch sẽ đầy hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Tam Hoa Nương Nương dùng đủ mọi thủ đoạn mà ngáp một cái. Thiết Tiên Nhiên thất thần, dưới mặt nạ dữ tợn, thần sắc ngây ngốc, nhìn chằm chằm đống lửa yên lặng xuất thần, không biết suy nghĩ gì. Vân Kỳ nhìn xem thiếu niên từng tự nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây khí phách kia, nay đã biến thành một tên biến thái, trong lòng càng phát giác không bằng Lôi đại ca của nàng. Nàng lắc đầu, ngược lại che lấy đôi mắt to ngây thơ của đại sư thì mình, không cho nàng tò mò, nhìn chằm chằm vào bộ phận riêng tư của người khác không chớp mắt. Làm vậy rất không lễ phép, vạn nhất khiến tên biến thái kia hưng phấn thì không xong rồi. Đúng lúc này, Tiêu Dục cảm giác có người chọc chọc sau lưng hắn, quay đầu nhìn lại, là khuôn mặt thật thà trung thực của hán tử kia. Diệp huynh đệ, nếu không ghét bỏ, có thể mặc y phục của ta trước. Nhạc Trọng cởi xuống chiếc áo dính đầy vết máu của hắn, để trần thân trên đầy bắp thịt, nói như thế. Nghe vậy, Tiêu Dục liếc mắt thấy về phía một bên, lúc này mới chú ý tới trung niên nam nhân đã hôn mê kia. Không cần. Hán tử chối nhã nhặn. Mặc hai cái áo là tiểu ăn mặc kỳ quái gì vậy? Thế là, hắn chỉ vào trung niên nam nhân đang hôn mê bất tỉnh nói, cái này không phải có quần áo sao? Có sẵn. Một tên tà tu sử dụng luyện hồn tiên, dường như là đám người Diễn Thiên Tông lưu lại đoạn hậu. Lấy vài bộ y phục của hắn hẳn là không ngại chứ. Nói rồi, Tiêu Dục đứng dậy tiến lên, kéo lấy trung niên nam nhân vẫn còn đang hôn mê, liền hướng vào trong cổ thụ đi đến. Trong lúc đó, vì đường đi sốc này, trung niên nam nhân đang bất tỉnh yếu ớt tỉnh lại. Chỉ là vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy một nam tử thân trên gần như không mặc gì, trần trụi, đang một mặt hưng phấn kéo hắn hướng vào trong hốc cây đi đến. Thoáng chốc, thân thể hắn giật mình, kẹp chặt mông. Dù là một nam nhân kiên định đến mấy, khi thấy mình bị một nam nhân lóa thể kéo đi, muốn kéo vào một nơi bí ẩn, cũng không thể nào còn có thể cam đoan tỉnh táo được. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm hắn run rẩy đặt câu hỏi. Đối với điều này, động tác của Tiêu Dục ngừng lại một lát. Không nghĩ tới lúc này hắn lại tỉnh, nhưng mà không sao, đánh ngất xỉu rồi lột, cũng được. Kết quả là, Tiêu Dục túi đầu xuống đối với vị trung niên nam nhân đang lo sợ bất an này, lộ ra một nụ cười trưởng thành, không có việc gì, một lát nữa ngươi sẽ biết. Không cần. Ta đều nói, dừng lại. Không cần mà. Theo trong cây truyền đến một tiếng vang trầm, tiếng dây rùa kịch liệt cùng tiếng kêu thảm thiết của trung niên nam nhân, im bặt mà dừng. Sau đó, chỉ vài phút, Tiêu Dục mặc quần áo chỉnh tề, một mặt nhẹ nhàng khoan khoái kéo lấy người trung niên nam nhân phía sau, người bị hắn lột sạch sành sanh, chỉ còn mũi quần lót, bước ra khỏi ngô đồng cổ thụ. Tầm mắt của mọi người dừng lại trên người hắn, nhớ tới trên Sơn Thủy Công báo ghi lại lời đồn rằng Diệp Phong này nam nữ không kỵ. Trong lúc nhất thời, biểu cảm lại phức tạp thêm vài phần. Tóm lại, trước tiên chỉnh hợp một chút tình báo đã. Sau khi chúng ta tách ra các ngươi đều gặp chuyện gì, vì sao lại ở trong lao ngục của ngô đồng cổ thụ này? Giữa mọi người, Tiêu Dục hai tay giao thoa, cơ thể nghiêng về phía trước, kim mang lấp lóe nhưng ánh mắt trầm ổn, rõ ràng cố gắng bày ra một bộ dáng nghiêm túc, nhưng vẫn không che đậy được ấn tượng hắn đã lưu lại trong mắt mọi người. Tiêu Dục không quan trọng, danh tiếng thối nát là Diệp Phong, liên quan gì đến Tiêu Dục hắn? Quả nhiên có câu nói rất hay, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, chuẩn bị sẵn tên khác là cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến chuyện gặp phải trong bí cảnh, trong Nguyệt Ảnh Tông, Phong Linh, người được coi là quân sư đại diện, đã giải thích. Hai vị của Thanh Vân Phủ Tông bên cạnh cũng bổ sung thêm mấy câu. Còn bên Tiêu Dục thì do hắn cùng Nhạc Trọng kể. Đồng thời, hắn cũng đưa ra lời giải thích cho tình huống hiện tại của mình. Tiêu Dục, ngẫu nhiên gặp thiết giáp quái vật ở ngô đồng cổ thụ, một thân khôi giáp không thể phá vỡ, đánh lên kèm theo áo thủng phản thương, dốc hết toàn lực miễn cưỡng chiến thắng. Sau đó, hắn đi vào ngô đồng cổ thụ tản bộ một đoạn thời gian để tìm quần áo, tìm kiếm từng tầng, cuối cùng tại tầng dưới cùng đụng phải Thiết Tiên Nhiên. Còn Nhạc Trọng thì không khác hắn là bao. Sau khi đánh bại tượng bùn thiên cầu nuốt chửng Song Nguyệt, vòng lửa đã qua bảo. Hắn mang theo trung niên nam nhân bị đánh ngất xỉu chạy một mạch, chạy trối chết dưới mông lửa thiêu đến ngô đồng cổ thụ, tránh né vòng lửa thiêu đốt. Vừa an ổn một lát, đột nhiên một luồng không khí lạnh đáng sợ tập kích. Sau khi bình tĩnh lại, phượng câu bí cảnh đã chính là bộ dáng dưới mắt này. Nghe xong lời bao biện của Nhạc Trọng, ánh mắt của mọi người lại rơi vào trên thân Tiêu Dục. Dù sao luồng không khí lạnh là từ trên cây bộc phát, mà khoảng thời gian này Nhạc Trọng mới chạy đến không lâu. Phong Linh cùng đám người các nàng đều bị vây ở trong lao ngục dưới đáy. Tử Vân là sau khi cửa quậy hồi lâu mới nhớ ra nàng có thể hóa thân xương động, cho nên dễ dàng thoát khốn khỏi nhà lao, tiện đường cứu ra những người khác. Đợi đến khi các nàng từ nhà tù ra ngoài, không lâu liền vừa vặn gặp phải Thiết Thiên Nhiên và Tiêu Dục. Trong khoảng thời gian luồng không khí lạnh bộc phát ra trước sau đó, Tiêu Dục cũng ở trên cây. Rõ ràng rất có khả năng biết luồng không khí lạnh kia từ đâu ra, hơn nữa, đừng quên, Tiêu Dục chính là am hiểu làm cho nước đá. Đối với điều này, Tiêu Dục chớp chớp mắt, ta không biết mà. Nô đồng cổ thụ bên trong trống rỗng, còn rất lớn. Ta tùy tiện nhìn mấy lần liền xuống rồi. Chẳng lẽ luồng không khí lạnh này vẫn là do ta làm ra? Mọi người nhìn nhau, nhất trí lắc đầu, rõ ràng không cảm thấy Tiêu Dục có thể làm ra chuyện đóng băng toàn bộ bí cảnh. Hắn bất quá mới kết đan. À, Diệp Bá, ngươi đột phá. Phong Linh ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Dù Tiêu Dục liên tục cường điệu tên của hắn là Diệp Phong, nhưng đám người Nguyệt Ảnh Tông đã gọi quen là Diệp Bá, vẫn vô ý thức gọi hắn là Diệp Bá. Tiêu Dục gật đầu một cái. Diệp Bá, Diệp Phong đều không khác mấy. Dù sao cũng đều không phải tên của hắn. Ừm, may mắn đụng phải chút cơ duyên, không cẩn thận đột phá. Đúng rồi, ngươi tìm được thứ ngươi muốn tìm chưa? Tiêu Dục hỏi ngược lại. Đáng tiếc, với sự lý giải của hắn về Ngô Đồng phượng tộc, phong hỏa mà Phong Linh mong muốn để có thể đổi mới cơ thể trở về hình dáng ban đầu, thế nhưng là không tồn tại. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Phong Linh lên tiếng, tìm được rồi, mặc dù tốn chút khí lực, bất quá hẳn là có thể giải quyết vấn đề của ta. Trong bí cảnh không tiện thử, ta dự định ra bí cảnh thử lại lần nữa. Phải không? Chúc ngươi thành công. Tiêu Dục lông mày nhướng lên, chúc mừng nói. Phong Linh cười cười, thần sắc bình ổn trên gương mặt thanh tú. Tiêu Dục cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nhìn ra sơ hở gì. Vừa vặn lúc này, Tử Vân, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vật gì đó, lên tiếng, "Diệp Bá, Diệp Phong, quả trứng của ngươi cũng là tìm được từ trong cây sao? Có ăn được không? Trứng lớn như vậy, ta đói rất lâu rồi." Thoáng chốc, ánh mắt hiếu kỳ không hẹn mà cùng tập trung tới. Tiêu Dục từ vừa ra trận, trong ngực liền ôm một cái trứng. Nói không để người chú ý, đó là giả. Ngay cả Thiết Tiên Nhiên vẫn luôn xuất thần cũng đưa tầm mắt nhìn lại. Quả trứng này cũng không tầm thường. Nó sẽ tay không đỡ dao sắc, nhưng bây giờ quả trứng này lại có vẻ vô hại, khiến nàng tinh thần có chút hoảng hốt. Lúc đó tình huống phức tạp, nàng còn chưa nhìn rõ trứng này có phải đã đưa tay ra đỡ đao của nàng hay không, thì nhóm người Nguyệt Ảnh Tông đã đùa tới. Sau khi ồn ào, đợi nàng lấy lại tinh thần, khi cẩn thận quan sát lại, vỏ trứng này hoàn toàn nguyên vẹn, không thấy chút nào có vẻ từng mọc ra tay. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng? Nhìn xem quả trứng kia lại trắng lại êm dịu, Thiết Tiên Nhiên không biết nghĩ tới điều gì, khoe miệng cong lên, lần nữa nhìn xem ánh lửa mà lâm vào trạng thái lo được lo mất. Nhất thời liền ngay cả luồng khí xoáy khác thường trong cơ thể nàng cũng không còn tinh lực để suy tư. Bên kia, khoe miệng Tiêu Dục giật giật, đem quả trứng trắng bên cạnh cầm lấy bảo hộ trong ngực, miễn cho không chú ý thật sự để kẻ câu lên con sâu thèm ăn này, cầm lấy đi nướng lên ăn. Cái này không thể ăn, cũng coi như là một trong những cơ duyên ta nhận được. Tóm lại ngươi trước tiên nhịn một chút đã.
Được thôi. Tử Vân thất vọng, quay đầu trở lại. Chương 166, yên tâm, về sau nãi không đủ có thể tới tìm chương 166, yên tâm, về sau nãi không đủ có thể tới tìm vật trong tay Tiêu Dục rất đặc biệt, dù hắn không nói gì, cũng khiến mọi người ở đây dấy lên một hồi suy đoán lung tung.
Cái trứng? Là trứng của dị thú nào sao?
Trứng chết, trứng sống, hay là
không thể nào là trứng phượng hoàng chứ?
Một chủng tộc đã tuyệt diệt từ ngàn năm trước, bách điểu chi hoàng, vạn điểu triều phượng. Tiêu Dục cũng vô cùng nghi hoặc với quả trứng trong tay mình, thế thiên nhiên lúc đó có thể không nhìn rõ, nhưng hắn thì nhìn thấy rõ một, bên trong vỏ trứng đã thò ra một bàn tay nhỏ trắng nõn. Hơn nữa, còn có ngọn bạch diễm quen thuộc, những đặc thù này đã có thể loại bỏ nhân vật chính ra khỏi danh sách. Vậy bên trong rốt cuộc là cái gì?
Bạch phượng.
Nhưng nàng không phải. Nội tâm Tiêu Dục nghĩ rất nhiều, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn trầm ổn như cũ, chỉ là cường độ nắm chặt quả trứng này không khỏi mạnh lên một chút. Trước đống lửa, ánh mắt đám người lấp lánh, nhưng đều ăn ý không hỏi thêm gì, dù sao ở đây đều là những người thuộc chính phái tông môn số 1 số 2, cũng không phải tà đạo ma tu. Tự tiện tỏ ra hứng thú với cơ duyên của người khác, liền có chút quá phận. Còn về vị duy nhất dính dáng chút ma đạo là thánh nữ Ngũ Độc Giáo, nàng chỉ để ý quả trứng này có ăn được hay không, nếu không ăn được thì cũng chẳng có hứng thú. Bất quá nói đến ma đạo tà tu, trong những câu chuyện mấy người giảng thuật, phần lớn đều dính đến hắn, nếu đã như vậy thì dễ nói chuyện rồi, khảo vấn một chút, chẳng phải cái gì cũng sẽ biết sao. Thế là, người đàn ông trung niên bị Tiêu Dục đánh bất tỉnh và lột sạch quần áo được kéo tới. Nhạc Trọng bước lên, tát liên tiếp vào mặt hắn mấy cái, "Tỉnh, mau tỉnh lại." Tiếng bốt bốt vang lên. Khuôn mặt gò má nhô ra của người đàn ông trung niên đã bị tát sưng phù, to lên trông thấy, nhưng vẫn nhắm mắt lại, nhíu chặt mày hôn mê bất tỉnh. "Gọi không dậy." Nhạc Trọng đứng thẳng người, liếc nhìn mấy người còn lại, hắn mặc dù đã phế một cánh tay, nhưng khi lôi người tới, lực đạo không yếu đi, vẫn rất đau. "Diệp Phong ngươi trong sơn động đối với hắn làm cái gì?"
"Sẽ không." Một bên, thánh nữ Ngũ Độc Giáo Tử Vân kinh ngạc dương cao cặp lông mày màu tím nhạt của nàng, tựa như là nghĩ đến chuyện gì đáng sợ.
"Đi đi đi, đừng nói nhảm, ta chỉ đánh hắn bất tỉnh, mặc cho cái của tôi, chỉ có một chút thời gian như vậy, có thể làm gì?" Nhìn thấy có mấy ánh mắt đầy trêu chọc quan tới, Tiêu Dục liền vội vàng giải thích, hắn đứng dậy, cất kỹ quả trứng trắng một cách trịnh trọng. Sau đó đi tới bên cạnh Nhạc Trọng, người hán tử thật thà đó, đối với Tiêu Dục người trung thực đáng xấu hổ này tỏ ra áy náy, nhưng đối với tà tu thì không hề nể nang. Thấy hắn vẫn còn bất tỉnh, khi Nhạc Trọng giơ bàn tay lên chuẩn bị thêm chút lực đạo, Tiêu Dục khoát tay ngăn lại. "Để ta thử xem, có đôi khi, người vĩnh viễn cũng không gọi tỉnh được một người già vừa ngủ." Rất rõ ràng, hắn chính là tình huống như vậy. Nghe vậy, Nhạc Trọng né người ra, Tiêu Dục kéo cổ tay hắn lên, chen về phía trước, tiếp đó, nhìn người đàn ông trung niên giả chết trước mặt trịnh trọng nói, "Ha ha, nói trước, thủ đoạn của ta không giống với hắn, nếu là ra tay, đau một chỗ, sưng một chỗ, trong thời gian ngắn, có thể không khôi phục được." Hắn đưa tay đặt tại huyệt thái dương của người đàn ông trung niên, bạch diễm trên tay, tùy thời chuẩn bị bùng lên. Đột nhiên, Tiêu Dục nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại, nói với Nhạc Trọng phía sau, "Nhạc đại ca lùi lại chút, phụ ta đưa hắn vào trong thụ động đi, một hồi thủ đoạn tra hỏi, không tốt bại lộ trước mặt các ngươi." Bạch diễm vượng hỏa có nguồn gốc từ bạch phượng, cũng cùng ngọn lửa thiêu đốt trong bí cảnh này đồng điệu, trong bí cảnh thỉnh thoảng có ngọn lửa màu trắng thoáng qua, nếu để cho phong linh và những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ phát giác ra điều gì. Nếu chỉ có Nguyệt Ảnh Tông ở đây thì còn tốt, nhưng trong mọi người còn có hai người của Thanh Vân Phụ Tông thì chớ nói những chuyện khác.
"Được."
Nghe thấy Tiêu Dục gọi mình là Nhạc đại ca, hán tử chất phác này biết chuyện hắn làm, không nói gì, khóe miệng nhếch lên, vừa định đi tới.
"Ta nói, ta cái gì cũng nói."
Một giọng nói gấp gáp trầm thấp vang lên, khiến hắn dừng bước. Tiêu Dục cúi đầu nhìn, người đàn ông trung niên đã mở mắt ra, đôi mắt đầy tia máu đang hoảng sợ nhìn mình, tựa như đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Mặc dù không biết người đàn ông trung niên này đã nghĩ tới điều gì, hoặc hiểu lầm điều gì, nhưng tóm lại, kết cục là tốt. Không tốn chút sức lực nào, thậm chí cả công phu tra hỏi cũng tiết kiệm được, người đàn ông trung niên một hơi đã khai ra tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Chuyện gì về Diễn Thiên Tông, cùng với tình trạng cây ngô đồng cổ thụ bị thiêu đốt, ngay tại chỗ khiến những người không biết tình hình như phong linh một hồi mơ hồ. Hắn là người vừa mới được thu nhận vào Diễn Thiên Tông, cụ thể chuyện gì thì không biết rõ lắm, bởi vì tượng bùn đặc biệt được vừa ý, nên được phái tới giữ cây ngô đồng cổ thụ, không cho người khác tới gần, những tượng bùn trong bí cảnh đều là bút tích của hắn. Tình hình hiện tại mà xem, hắn hẳn là đã bị xem như quân cờ bỏ đi. Diễn Thiên Tông là gì? Trong mấy người, Tử Vân không kìm được, hiếu kỳ hỏi.
"Một tông môn sớm đã bị hủy diệt,
một tông môn kỳ quái." Hai âm thanh đồng thời vang lên, Phong Linh nhìn về phía người thiếu nữ áo vàng kéo theo vị nữ tử đại hùng, ánh mắt hai người giao nhau, cuối cùng, phù dây cung im lặng, liếc mắt ra hiệu, bảo Phong Linh nàng tới nói. Phong Linh mỉm cười, giải thích tiếp, "Cái Diễn Tiên Tông này quy mô không lớn, trước đó từng tại tu tiên giới đánh danh hiệu tuân theo thiên ý, làm qua nhiều lần đại sự. Có khi giúp đỡ ngăn chặn yêu tộc xâm lấn nhân tộc, lại có khi còn đánh chết yêu tà tràn lan, lập trường hỗn loạn mơ hồ. Bất quá, tại một lần đại động tác không rõ từ mấy trăm năm trước, liền im hơi lặng tiếng, tông môn cũng đã hủy diệt. Hiện tại, có lẽ còn là chút dương nghiệt chưa chết hết, xem ra, lần này đoán chừng lại là mượn bí cảnh Phượng Khâu này muốn làm chuyện gì, trùng hợp chúng ta đụng phải." Một phen giải thích xuống, mọi người đại khái đã rõ, phủ dây cung lặng lẽ nhìn vị nữ tử thanh tú tên là Phong Linh này một cái, thầm nghĩ vẫn may không phải nàng giải thích, nếu để lời nàng nói, sẽ không chi tiết như vậy. Còn về một mặt khác, nhân lúc Phong Linh đang giải thích cho mọi người, người đàn ông trung niên hướng về phía Thiết Tiên Nhiên đang thất thần đáp lời.
"Thế nào? Con trai của anh hùng sắt thép, ta hỏi ngươi vấn đề, đã có kết quả chưa? Bây giờ chính khí trong lòng ngươi có còn trong suốt như trước, đại khái đã xảy ra biến hóa đi. Dưới mặt nạ, đôi mắt vũ mị hồi quang, ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông trung niên trắng bệch này, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại hiểu rõ chính khí quyết như vậy? Sự biến hóa trong cơ thể ta còn có phụ thân ta ngươi a? Xem ra ta đoán không tệ, tiếp tục mà suy xét đi, cái gì là chính nghĩa, chính khí tính là gì? Ngữ khí của người đàn ông trung niên yếu ớt, bắt đầu bàn bí, đối với hành động đố chữ này của hắn, Thiết Yên Nhiên có chút oán giận, rốt cuộc là có ý gì? Ngươi và phụ thân ta là quan hệ như thế nào? Còn có chính khí quyết chưa dứt lời, người đàn ông trung niên liền nhắm mắt lại, một bộ dáng không muốn mở miệng nữa. Này, ngươi nói ba. Một bàn chân to dẫm tới, trên mặt người đàn ông trung niên mà xoa nắn một hồi, làm rõ địa vị của ngươi được không? Bảo ngươi nói thì nói, bây giờ ngươi là tù nhân, nào còn có điều kiện gì mà giả thần giả quỷ? Ta ghét nhất loại người nói câu đố một nửa như ngươi. Còn có vị nữ tử đạo môn phía trước kia cũng vậy, Thiết Yên Nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Tiêu Dục ôm quả trứng trắng, gương mặt không cam lòng mà xoa nắn khuôn mặt người đàn ông trung niên. Hành vi gần như chút giận này, hiển nhiên là đang xem người đàn ông trung niên như vật thay thế của người phụ nữ xấu xa nào đó. Tiêu Dục ngươi yên tâm, giao cho ta đi. Tiêu Dục quay đầu lại gật đầu với Thiết Yên Nhiên, một bộ dáng cứ giao cho hắn, ngươi yên tâm, nhất định phải để hắn mở miệng. Tiếp đó, lại nhìn về phía nam tử trung niên, nói cho rõ ràng, bằng không thì, một hồi, ta liền tốn ngươi vào trong thụ động kia đi. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn người đàn ông trung niên mặt sưng mày sưng mà lộ ra một nụ cười thành thục. Lâu như vậy, Tiêu Dục cũng đã thăm dò được cách đối phó hắn, mặc dù cảm giác là lạ, nhưng hữu dụng là được. Ngươi người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn hắn một cái, cảm xúc có chút kích động. Thấy vậy, Tiêu Dục cũng không nói nhảm, quay đầu làm bộ liền muốn hô, nhạc đại được 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 ta nói. Cuối cùng, người đàn ông trung niên thỏa hiệp, vì dưới chân người đàn ông biến thái chạy trần trùng này. Tiêu Dục cười khinh thường, đứng dậy vỗ vỗ vai Thiết Tiên Nhiên, đôi mắt ôn hòa nhìn về phía nữ tử đeo mặt nạ đang có chút thất hồn lạc phách, chậm rãi nói, Thiết Minh cụ cụ, huynh đệ thân thiết, có gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi, nín cũng không phải chuyện tốt, ta có thể cảm nhận được tư vị không biết này khó chịu đến mức nào. Đúng rồi, chuyện lúc trước, nói thế nào coi như ta không đúng, xin lỗi. Mượn cơ hội này, Tiêu Dục nói lời xin lỗi cho chuyện đã làm trước đó, dù nói thế nào, chuyện này quả thật có trách nhiệm của hắn, hơn nữa, hắn chiếm tiện nghi cũng không ít. Thiết Yên Nhiên rốt cuộc là phụ nữ, ngạch nữ nhân mang giáp sắt, điểm này thái độ hay là phải thể hiện ra. Chính hắn đã bẻ gãy con đường thông đến giàu có của nàng, chắc hẳn về sau con của Thiết Yên Nhiên sẽ rất ghi hận hắn. Cho nên nói, yên tâm, chuyện của ngươi ta sẽ phụ trách, chờ sau này xưa không đủ, có thể tìm ta mà đòi, chuyện kết giao thâm sâu với linh thú phong giao cho ta đi, ta cùng con linh thú phong chủ đó cọ. Ánh đao lướt qua, tránh được nhát đao chém tới. Tiêu Dục đã chuẩn bị sẵn sàng, sớm đã chạy ra xa. Sữa không đủ thì tìm hắn. Dưới mặt nạ của Thiết Yên Nhiên, nàng nhíu mày, đầu óc quay lòng vòng, không nghĩ ra quá rõ, đoán chừng nhìn vẻ mặt này của Tiêu Dục và biểu cảm trước đây nói nàng ngực nhỏ là giống nhau. Chắc chắn là đang nghĩ chuyện gì không tốt, cứ chém trước đã. Xét theo đao, cái xúc động trong lòng nàng đã rất khó khăn mới dâng lên bởi vì Tiêu Dục giúp nàng thẩm vấn người đàn ông trung niên, giờ đã không còn sót lại chút gì, quả nhiên, tên hôn đản vẫn là tên hôn đản kia, nàng làm thế nào mà lại vừa ý hắn? Cũng không biết nói câu nào tốt sao. Chương 167 ngẩng đầu đỡ ngực hóc bụng trường 167, ngẩng đầu đỡ ngực hóc bụng có Tiêu Dục trợ giúp, cái miệng của người đàn ông trung niên này cũng đã được cạy ra một cách trung thực, không còn bán bì nữa. Thiết Yên Nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người đàn ông trung niên có thể tu luyện và sử dụng chính khí quyết này, bất quá, tiến hành theo chất lượng, cái tên đứng mũi chịu sào. Thiết Hạp. Đôi mắt vô thần của người đàn ông trung niên liếc nhìn người đàn ông đội mặt nạ dữ tợn trước mặt, nói như thế. Sắt. Quả nhiên là họ Thiết, cũng chính là người của Thiết gia, chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của Thiết Yên Nhiên, chỉ là cái tên. Thiết Hạp. Sát Hiệp. A. Cái tên thật trâm trọng, người đàn ông trước mắt này sử dụng luyện hồn phiên coi sinh linh là vật phẩm, sao có thể mang một chữ hiệp? Ngươi cùng phụ thân ta là quan hệ như thế nào? Vì sao lại biết rõ ràng như vậy? Sau khi thầm chấp nhận cái tên của người đàn ông trung niên này, Thiết Yên Nhiên hỏi đến chuyện mà nàng quan tâm nhất. Người đàn ông trung niên này rốt cuộc có quan hệ gì với cha nàng? Nhìn dáng vẻ và ngữ khí của hắn dường như là cực kỳ quen biết, nhưng cha làm sao lại quen biết một tà tu xem sinh mệnh không đáng gì như thế này? Chuyện này nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Người đàn ông trung niên rũ mắt xuống, trên gương mặt trắng bệch kia, một mực nhăn nhó mang theo một tia tích tụ, khiến nàng nheo mắt lại. Ta có chút hiếu kỳ, cái gọi là thần bộ đại danh đỉnh đỉnh Thiết anh hùng, kể cả Thiết nương tử nổi danh của hắn, vì sao trong vòng 20 năm lại mai danh nhận tích, không lưu lại một chút tin tức nào? Mấy năm nay ta vẫn luôn tìm hắn, lo lắng tên ngốc này có phải bên ngoài khoa trường quá mức, bị người hợp lực thiết kế mà làm thịt. Dù sao đoạn thời gian đó hắn điên cuồng bắt người, không bận tâm bối cảnh quan hệ, chỉ vì cái gọi là chính nghĩa hư vô mở mịt trong lòng hắn mà làm việc. Những kẻ thù mà hắn đắc tội liên hợp lại thiết kế, đem hắn cùng nương tử cùng nhau giết cũng là có khả năng. Nói đến đây, người đàn ông trung niên làm bộ thở dài, tên ngốc này chết thì chết ta, chỉ là có chút đáng tiếc, ta nhiều lần làm việc lau dọn cho hắn, còn tay phân tay tiểu tiện kéo mấy năm đem hắn nuôi lớn dưới mặt nạ dữ tợn. Đôi mắt của Thiết Yên Nhiên chừng một cái, trong nháy mắt tựa như ý thức được cái gì. Người nói đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên nâng đôi mắt vẫn luôn rũ xuống, giữa mặt mày, Thiết Yên Nhiên vậy mà nhìn thấy vài phần cảm giác quen thuộc. Cũng là lúc này, giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên trầm trọng bên tai, tất nhiên đã có con của Thiết anh hùng xuất hiện, vậy bản thân hắn, tên đệ đệ bất thành khí của ta ở đâu? Đi nhặt nhẽo, người họ Thiết kia đang trò chuyện gì với tà tu vậy? Tại chỗ đống lửa, Sau khi một đám người giải thích xong về Diễn Tiên Tông, mỗi người đều tụ tập cùng nhau theo danh giới, Tử Vân ánh mắt hội tụ ở phía xa, nơi Thiết Tiên Nhiên vẫn đang thẩm vấn người đàn ông trung niên, Tử Vân tò mò hỏi. Nghe vậy, Phong Linh một bên giải thích, hẳn là đang tiến hành thẩm vấn gì đó, tu sĩ Thiết gia từ trước đến nay ghét ác như kiểu, gặp phải loại tình huống này, tên tà tu kia có thể là sẽ bị áp vào trấn ma tháp, cả một đời đừng nghĩ đi ra. Nói đến, ngũ độc giáo của ngươi dường như cũng là một tông môn ma đạo, xem như thành nữ, ngươi không sợ bị hắn bắt lại sao? Này, ma đạo là ma đạo, tà tu là tà tu, hai cái tính chất không giống nhau được không? Ta cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, bất quá Tử Vân không quan tâm mà ngẩng đầu lên, bàn chân trần dưới ánh lửa chiếu rọi, phủ thêm một tầng màu vàng, đôi mắt màu tím nhạt của nàng nhìn Tiêu Dục đang đi tới, nhàn chán nói, "Trấn ma tháp à? Ta ngược lại thật ra muốn đi vào nhìn một chút, xem bên trong là tình huống gì." Tiêu Dục đi tới, nghe thấy lời này của nàng, cúi đầu nhìn nàng một cái, dưới lớp quần áo khoác, cái gò núi trần trụi kia, chỉ che khuất một chút, khu vực trắng sữa nhô lên kia, cứ như vậy mà hiện ra trước mặt hắn. Tuy nói thánh nữ ngũ độc giáo này không thích mặc quần áo, nhưng chỗ cần che, một chút cũng không quên che khuất, một làn xương độc nhàn nhạt bám vào vị trí riêng tư, giống như cái mổ xải và thánh quang trời sinh kèm theo. Ngoại trừ có thể đọc được tiếng lòng, cái gì khác cũng không nhìn thấy, hiệu quả cụ thể cùng kim quang tỏa ra từ đồng tử kim cương bất hoại thân của Phạm Đại Ca và những người khác, có cùng một ý nghĩa. Ngược lại Tiêu Dục lóa thể bằng thằng kia, mới thật sự là tên biến thái chạy trần truồng theo đúng nghĩa. Đôi mắt nâu buông xuống, đôi mắt tím vung lên, hai người liếc nhìn nhau một cái, yên tĩnh không nói. Tử Vân ngồi thẳng người, ngồi ngay ngắn đồng thời tiện tay quấn chặt y phục trên người một chút. Biến thái. Nàng quay đầu, nói nhỏ một câu. Tiêu Dục rất an ý không nói gì, chỉ là nâng quả trứng kia của hắn, ngồi trở lại bên cạnh đống lửa. Ánh lửa sáng rực, làm nổi bật trên bề mặt trứng, phản xạ ra một mảnh hỏa hoa, cũng chính là lúc này. Meo một tiếng. Con mèo tam thể cao ngạo, Phong Lưu bước tới, móng vuốt nghiêng về phía trước, lại dừng lại ở trước mặt, duy trì một khoảng cách tương đối khá xa. Tiêu Dục cúi đầu, nhìn thấy thái độ không thân thiện này, không nghi ngờ gì đây là Tam Hoa Nương Nương. Tiếng meo nhỏ vang lên, đôi mắt mèo màu lục bích chăm chú vào trên thân hắn, xoay chuyển giữa đó mang theo một tia dò xét. Tiêu Dục nhìn lại bản thân, bất đắc dĩ nở nụ cười, mở miệng giải thích con mèo yêu tượng bùn đã gặp trước đó, đồng thời hỏi về tình hình bên ngoài bí cảnh, tình trạng của người bói toán. Tam Hoa Nương Nương nghe chỉ là một con mèo yêu tượng bùn, hết đầu lên, cũng không thèm để ý, còn về bốc toán thiên. Đáng tiếc, không biết bên ngoài có tình huống gì, nó cũng không cách nào liên lạc, chỉ có thể chờ ra ngoài rồi nói. Ra ngoài, Tiêu Dục vuốt cằm trầm tư, nói là ra ngoài, nhưng hiện tại bí cảnh đã bị băng phong, không còn nguy hiểm như khi bị thiêu đốt trước đó. Cách đi ra vẫn là cách cũ thôi, đánh vỡ cái cửa bí cảnh yếu ớt bên trong, xé mở một lỗ hổng. Nhưng hiện tại, lỗ hổng đã xé mở một lần, lại khép lại, độ bền đã tăng thêm, lấy thực lực bây giờ của bọn hắn có thể mở ra được không? Đang suy nghĩ, đột nhiên, tiếng meo của Tam Hoa Nương Nương lại lần nữa vang lên. Tiêu Dục lấy lại tinh thần, ngầm hiểu, lấy ra một miếng bạc hà mèo nhỏ ném đến trước mặt nó. Đi. Xem ra bản tính cho phép, người thấy mùi của đồng loại, cũng có ý thức lãnh thổ, sợ có hiểm nghi tranh giành tình cảm sao? Suy nghĩ, Tam Hoa Nương Nương hưng phấn mài nhào tới, đắm chìm trong trải nghiệm đặc biệt này, chỉ chốc lát sau, cả con mèo liền lười biếng tê liệt trên mặt đất, lộ ra cái bụng trắng như tuyết đầy lông lung. Cái bụng hướng về phía Tiêu Dục, không hề có phòng bị, giống như là một cục đông trắng như tuyết, mang theo một lực hấp dẫn khác. Cũng chính là lúc này, Tiêu Dục không chịu nổi sự dụ hoặc, mới dám đưa tay ra, trong tình huống không sợ bị cào, vuốt ve bụng của Tam Hoa Nương Nương. Lông lung lung, ấm ấm, mềm mại còn rất thoải mái. Lần đầu tiên vuốt Tam Hoa Nương Nương, Tiêu Dục đã đưa ra đánh giá như vậy, đối với hành động quá phận này của hắn, Tam Hoa Nương Nương lại chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, không vui liếc một cái, liền lại co quắp trở về. Bây giờ đang sảng khoái đây, không chấp nhận với nhân tộc này. Thấy không có gì phản kháng, Tiêu Dục được voi đòi tiên, một đôi bàn tay lớn điên cuồng xoa bóp. Hắn vẫn rất thích mèo, nhất là những động vật nhỏ lông lung, nhìn qua liền muốn vuốt mấy lần. Mèo ô con ngươi của Tam Hoa Nương Nương tản ra, tuy có lòng ngăn cản, nhưng lại trầm luân trong sự say sưa do bạc hà mèo mang tới, nhất thời không cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể để Tiêu Dục tùy ý làm vậy. Nhân lúc Tiêu Dục đang đắm chìm trong khoái lạc vuốt mèo, cô thiếu nữ áo vàng vẫn luôn chờ bên cạnh đại sư tỷ của mình, đã có tinh lực, bắt đầu đáp lời, "Này, cái tên kia, ta không gọi là này, ta tên là Diệp Phong." Tiêu Dục mắt không thèm ngước lên, vừa xoa mèo vừa nói. Vân Kỳ bị sặc một cái, nhưng cũng không thể tránh khỏi, "Được, cái tên biến thái Diệp Phong chữ biến thái có phải là dư thừa không?" Thiếu nữ mặc kệ, tiếp tục nói, "Ta không nghĩ tới vậy mà ngươi cũng có năng lực đi tới bên trong bí cảnh này, xem ra thực lực quả thật có tăng cường, nếu đã như thế, 3 năm ước hẹn kia, ngươi vì sao không tới?" "Ước hẹn 3 năm?" Động tác vuốt mèo của Tiêu Dục dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt cáu giận của cô thiếu nữ áo vàng, bừng tỉnh mới nhớ tới có chuyện này. "A, ta quên, không có việc gì, tính ngươi thắng." "Ngươi quên? Đây chính là do ngươi đưa ra, ngươi vậy mà Vân Kỳ vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt không quan tâm của Tiêu Dục cũng liền dừng lại. "A, thôi, không đáng phiền nào với loại người này, cũng không biết từ đâu ra vận may tốt, vậy mà có thể đi vào trong bí cảnh này." Tu vi cùng lần trước gặp mặt chính xác đã mạnh lên không ít, trong bí cảnh càng là thu được kỳ ngộ, một bước trở thành tu sĩ kim đan, so với trước đó biến hóa không nhỏ. Đáng tiếc, hiện tại đã biến thành một tên biến thái. Xem như họa phúc tương y liễu, cái giá phải trả để nắm giữ tiến bộ lớn như vậy sao? So sánh với, vẫn là Lôi đại ca của nàng tốt, mặc dù thực lực có thể không bằng hắn, nhưng nhân phẩm chắc chắn là tốt, lòng nhiệt tình, giỏi về cứu người, hơn hẳn kẻ trước mắt này nhiều. Bất quá, bí cảnh đột nhiên tiêu đốt, lại đến khi lấy lại tinh thần thì bí cảnh đã bị băng phong, khí tức hỗn loạn, phi kiếm bản mệnh của nàng cũng không tìm thấy khí tức của Lôi đại ca. đoán chừng là ở bên ngoài bí cảnh. Nghĩ như vậy, Vân Kỳ căng thẳng thân thể, phù dây cung một bên cảm nhận được động tác của thiếu nữ, hiếu kỳ liếc nhìn. "Các vị, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ không nên suy tính một chút, làm thế nào để ra ngoài khỏi bí cảnh trước mắt này sao?" Giọng của cô gái đột nhiên trở nên hùng vĩ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhiều đôi mắt đột nhiên chăm chú nhìn đến, thiếu nữ khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dù sao, mới ra đời, lịch duyệt còn thấp, tu vi cũng mới kết đan, tại trước mặt một đám tu sĩ kim đan này ngược lại có chút không đáng chú ý, cũng may đại sư tỷ một bên cầm tay nàng, lúc này mới cho nàng một tia cổ vũ, nàng mới không đến mức khẩn trương mà run rẩy. "Sư tỷ." Vân Kỳ nghiêng đầu sang một bên bình tĩnh liếc một cái, phù dây cũng không nói gì chỉ là nô lên bộ ngực như núi, im lặng giữa đó nói gì đó. Cho chuyện với tu sĩ tông khác, tự nhiên phải độ lượng rộng rãi, cũng không thể rụt rè sợ hãi, làm mất đi khí chất thanh vân của ta. Vân Kỳ có học theo mài nô lên bộ ngực không lớn của mình, bất quá, chắc chắn không bằng sư tỷ một bên. Cái đỉnh núi nguy nga kia nô lên, thật là kinh người, độ lượng rộng rãi lạ thường. Chương 168, tay không tiếp giao sắc chương 168, tay không tiếp giao sắc. Từ trong bí cảnh ra ngoài, chuyện này cũng không quá dễ làm, nói thật, từ sau khi ngọc giản của Lưu Đồng Tu mất đi hiệu lực, chúng ta nên coi là đã bị vây ở chỗ này. Nếu đã như thế, vậy những người khác trong bí cảnh đâu? Tại sao chỉ có mấy chúng ta, lẽ nào toàn bộ? Lời nói bỏ lửng, nhưng nghĩ thế nào cũng rất không có khả năng. Lần này có bao nhiêu tu sĩ tham gia bí cảnh? Không thể nào trong một hơi, tất cả đều lặng lẽ biến mất. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Mấy người nhìn nhau, các nàng từ khi vòng hỏa diễm co lại đã mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì phát hiện bị giam giữ dưới đáy lao ngục của cây ngô đồng cổ thụ, chỉ là bây giờ tỉnh lại để ra ngoài, đã hao tốn không ít thời gian. Vừa ra khỏi cổ thụ, liền phát hiện bí cảnh đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia, ai biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mấy người lại nhìn về phía Tiêu Dục đang đuốt mèo và Nhạc Trọng đang đứng như một khúc gỗ. Trong khoảng thời gian này, chỉ có hai người này biết được chút ít gì đó bên ngoài. Tiêu Dục không nói gì, kỳ thực hắn thật sự biết làm thế nào để ra ngoài, tình trạng bí cảnh người đi nhà trống hiện giờ, còn phải cảm ơn hắn ban tặng, nhưng mấu chốt là chuyện này phải nói ra như thế nào. Cũng may lúc này, hắn tự chất phát bị đám nữ nhân ngoanh ngoanh yến yến này nhìn chằm chằm đến có chút run rẩy, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng, "Ta biết đại khái một chút, lúc đó ta đã nhìn thấy khi bắt tên tà tu kia." Tông chủ Thanh Vân phủ Tông là Long Nguyễn Yên đã tự mình dẫn theo đám người trong bí cảnh, dường như là đã phá vỡ một lỗ hổng, mới từ đây chạy thoát ra ngoài. Lời còn chưa dứt, đã dẫn tới tiếng kinh hô, "Sư tôn, sao có thể, nàng không phải ở bên ngoài sao? Làm sao lại tới trong bí cảnh này? Hơn nữa, nàng là đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá hóa thần, bí cảnh sao có thể chịu nổi?" Vân Kỳ trách trách vụ vụ đứng thẳng lên, kinh ngạc nói, "Thật sự không trách nàng chấn kinh, ngay cả vị đại sư tỷ có chút thiên nhiên ngốc của Thanh Vân phủ Tông phủ dây cũng sửng sốt." Đại đệ tử đi theo Long Nguyễn Yên lâu nhất này, cũng có chút khó tin mà mở miệng nhỏ, biểu thị kinh ngạc. "Nhưng ta nhìn thấy chính là như vậy." Nhạc Trọng thành thật, bộc trực nói. "Vậy chúng ta học theo vị Long Tông chủ kia, tìm lỗ hổng đó, lại toàn lực mở ra, không được sao?" Phong Linh nói, đồng thời lườm Tiêu Dục một cái, xem ra hai vị của Thanh Vân phủ Tông này còn không biết quan hệ giữa Tiêu Dục và tông chủ của các nàng. Kỳ thực nàng thật tò mò về chuyện của vị Long Tông chủ truyền kỳ kia và Diệp Bá này, bất quá chuyện này dính đến việc tư tình cảm thì không dễ dò hỏi. Còn về Tử Vân cũng hiếu kỳ tương tự. Khi nàng nghe thấy Thanh Vân phủ tông, một đôi tròng mắt màu tím như mèo sáng lên, thiếu điều liền muốn tốt ra, cũng may Phong Linh có dự kiến trước, sớm che miệng nàng lại, bằng không thì khi đó chàng diện cũng có chút lúng túng. Cho nên, Phong Linh dừng một chút rồi nói tiếp, Long tông chủ hẳn là mang theo mục đích gì đó, cố ý lẻn vào trong bí cảnh này, cũng giống như người chủ trì bí cảnh lần này, Lưu Đồng Tu là dư nghiệt của Diễn Tiên Tông. Nàng có thể là đã nhìn ra điều gì, lấy kế chấp nhận kế mà lại bảo, không phải sao? Số đông người trong bí cảnh liền bị nàng mang ra ngoài, đáng tiếc, chúng ta lúc đó ở trong cổ thụ, không có cơ hội đi ra. Lần này đã bị rơi lại. Dạng này sao? Vân Kỳ do dự suy xét, thì ra sư tôn đã nghĩ xa xôi như vậy sao? Xem ra là bị hù dọa, còn về vị đại sư tỷ của Thanh Vân phủ tông kia, chỉ là biểu cảm đạm nhiên, hoàn toàn như trước đây, chỉ là đôi mắt hiện lên u quang, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng là lúc này, Tiêu Dục tìm được cơ hội mở miệng, kịp thời nói, hiện nay hay là trước từ trong bí cảnh ra ngoài rồi hay nói, khụ khụ. Cái này cụ thể phương pháp và phương vị phá vỡ kết giới, ngay vừa rồi đã đoán ra, tông chủ Nguyệt Ảnh tông chúng ta là một vị đại bói sư, tự có bí pháp liên lạc với bên ngoài. Ngay vừa rồi nàng thông qua hộ pháp trưởng lão tông ta, đã đem cách đi ra nói cho nó. Tiêu Dục nói, đưa Tam Hoa Nương Nương trong tay giơ lên thật cao, nhưng ánh mắt nó có chút mê ly, còn trầm luân trong dư vị của bạc hà mèo, rõ ràng không thể nói chuyện, hắn ho nhẹ một tiếng, buông nó ra nói tiếp, khụ khụ. Kỳ thực ngay mới vừa rồi hộ pháp trưởng lão đã nói cho ta biết, cách đi ra bí cảnh rất đơn giản. Tiêu Dục đem bí cảnh chi pháp nói cho mọi người trước mắt. Tất cả mọi người ở đây đều là những người nổi bật trong số thiên tài, hợp lực mở ra một chỗ kết giới yếu ớt trong bí cảnh, có lẽ vẫn là có thể. Nhưng nói một chút, Tiêu Dục lại phát hiện bên Thiết Tiên Nhiên hình như có điểm gì đó lạ. Ngươi hoảng là người thế gia, chớ nói chi là đại bá của ta, ngươi không xứng. Dưới sự kích thích, huyền khí trên người Thiết Tiên Nhiên kích động, thời khắc đều chuẩn bị bạo thể mà ra. Cho nên ta mới nói không muốn nói cho ngươi biết ta. Chuyện của thế hệ trước, liên lụy đến các tiểu bối các ngươi cũng không có ý nghĩa gì, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Người đàn ông trung niên vẫn như cũ nhíu mày, nhưng nhìn người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt, tâm trạng dường như đã tốt hơn không ít. Ngươi đang nói dối. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi? Khi đi vào nội đường tổ tông bảng ra, cũng không thấy đặt bài vị tên ngươi. cẩn thận một chút, đừng quá tức giận, thiết gia cổ pháp luyện khí tối kỵ nội tâm không bình ổn, đến chỗ cao thâm sẽ có tà khí dục vọng sinh sôi, điểm này cha ngươi nhưng có nói cho ngươi. Còn về chuyện bài vị ngươi nói, ta bị thiết gia xóa tên, nếu không phải cha ngươi liều mạng bảo hộ ta, ta cũng sẽ không sống đến bây giờ, nói như vậy ta ngược lại thiếu cha ngươi một cái mạng. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, người đàn ông trung niên kia nhíu mày, mang theo một tia vẻ trêu chọc nhìn về phía Thiết Tiên Nhiên, vừa vặn, ngươi thân là con trai của anh hùng sắt thép, cha nghiệp tử thừa, cũng là có cơ hội thay hắn làm quyết định. Tới, lựa chọn a, bây giờ ngươi có thể giết ta, đem cái mạng ta thiếu kia trả lại cho hắn, nhưng mà thần hồn của ta đã bị khóa lại với luyện hồn phiên kia, một khi ta chết, mấy ngàn oan hồn bên trong luyện hồn phiên liền sẽ bắt đầu thiêu đốt, đau đớn đó có thể so với hồn du tích chịu, còn đau đớn hơn so với chết, liền đều cứu không được. Nếu là không giết, sau đó ta còn có thể giết nhiều người hơn nữa. Hắn thong xuống lông mày, 30 năm trước, ta còn cùng cha ngươi giống nhau, những gì hắn biết đều là ta dạy hắn. Ta gặp một bán yêu, song thân hắn tà ác dâm ô, nhưng hắn không tham dự trong đó, không nên bị liên lụy, nhìn đôi mắt tinh khiết kia, ta đã tha cho hắn. Dù sao, đôi mắt sạch sẽ như thế ta vẫn là lần đầu tiên gặp, ta tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện xấu, nhưng bởi vì ta thương hại, trong vòng 5 năm sau đó. Bán yêu này, mượn thân phận của mình tàn sát cả một tòa thành, ngươi cảm thấy, hắn làm những chuyện này là vì cái gì? Vì báo thù cho phụ mẫu hắn sao? Không không không, hắn làm như vậy là vì báo ơn ta. Luyện chế một món pháp khí để dâng tặng ân nhân đã tha cho hắn một mạng là ta. Gương mặt người đàn ông trung niên nhất thời có chút vặn mẹo, ngựa khí cũng đã nhiễm lên một tầng thê lương. Từ đó trên người ta lưng meo hơn ngàn oan hồn nhân mạng, cảm giác tội ác từ đầu đến cuối đè nặng dưới đáy lòng ta, giống như một ngọn núi lớn khiến ta không thở nổi. Ta biết những người kia không phải ta giết, có thể ngươi nói cái đầu góc của bán yêu kia là lớn lên như thế nào? Ta đã diệt cha mẹ hắn, hắn vậy mà ngược lại báo ân cho kẻ thù giết cha giết mẹ là ta. À, báo ân hay là một kiểu báo thù khác đâu? Đáng tiếc ta không rõ ràng. Chờ ta lấy lại tinh thần, đầu của hắn đã bị chặt xuống, sinh mệnh bán yêu quả thực cứng ngạnh, khi ta nâng đầu hắn lên, hắn còn đang cười với ta, trong mắt vẫn là thuần khiết như thế, chưa từng nhiễm phải bất kỳ vật gì. Nói đến phần sau, ngữ khí của người đàn ông trung niên yếu đi tiếp, nhưng một cái quay đầu, hắn ngước lên thẳng tắp nhìn về phía Thiết Tiên Nhiên, cho nên, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Ngươi muốn làm thế nào? Giết ta? Hay là không giết? Nếu ngươi không giết, sau này ta sẽ giết nhiều người hơn, đến lúc đó, ta sẽ không chỉ ra tay với tu sĩ, phàm nhân, phụ nữ trẻ em, đều là đối tượng của ta, giống như bán yêu kia. Hắn cho ta luyện hóa phiên, đang khát vọng run rẩy à? Đồ Long giả cuối cùng thành ngắt long, đại khái chính là bộ dáng này. Đường đường tu sĩ thiết ra vậy mà trở thành một tên tà tu giết người vô số, sao lại không phải một cực đoan khác đâu? Ta. Huyền khí của Thiết Tiên Nhiên run rẩy, nàng đột nhiên sững sờ, không biết từ lúc nào nàng lại đã rút đao ra. Huyền khí trong cơ thể bạo động, dục vọng giết người dâng lên, giết hắn, ác nhân này căn bản không thể xưng là đại bá của nàng. Đây không phải thân nhân của nàng, hắn là một tên tà tu, là một tên sát nhân ma. Nhưng nếu là giết hắn, mấy ngàn oan hồn bên trong luyện hồn phiên kia liền sẽ hộ tống hắn cùng chết đi. A, ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Giết ta tên ác nhân này a, không giết. Chờ ta trốn ra được, ta trước tiên đem tên lõa thể kia giết, lại là mấy tên khác, ta ở đây cũng sẽ không bỏ qua. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, đoán chừng hỏa hầu đã gần đủ, liền lại thêm một mũi lửa, chiếc cổ gầy yếu tiến gần mũi đao, một giọt máu đỏ thấm từ trên cổ nhỏ xuống, trượt theo mũi đao màu chỉ. Nhất là tên nam tử Trần Trùng kia, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết, đúng, ta cũng làm một món pháp khí a. Coi như đại bá lâu năm không gặp mặt, lễ sinh nhật thiếu của chất nhi, ta nhưng phải bồi đắp. Đây chính là bí pháp có nguồn gốc từ huyết luyện lao tổ, lấy đầu lâu người làm nền, thiêu đốt thần hồn, hồn hương bay ra có thể dùng để thanh thần chính khí. Đối với chúng ta tu luyện chính khí quyết thì lại là một phụ tá cực tốt. Dù sao, ngươi là thật lớn chất của ta, về mặt tu luyện cũng không thể so với tu sĩ khác kém. Ngươi nằm mơ. Bành. Thinh khí bộc phát, nghe được cái pháp khí luyện chế thảm tuyệt nhân luôn như vậy, Thiết Yên Nhiên không nhịn được, lúc này muốn một đao kết thúc tên tà tu ma đạo này. Đao mang đột nhiên kéo một vòng rõ ràng huyền khí tuyến, hướng về đầu của người đàn ông trung niên đang nhắm mắt chém tới. Thời khắc mấu chốt, xoạt xoạt một tiếng, quả trứng trắng cả tới, trên vỏ trứng lại là nổi lên gợn sóng bệnh diễm, bàn tay nhỏ trắng non tinh xảo kia lại một lần nữa từ giữa thò ra, vững vàng nắm được mũi đao chém tới dưới thịt khí. Quả trứng trắng, tay không đỡ dao sắc. Một màn quen thuộc này khiến Thiết Tiên Nhiên quay đầu, đột nhiên xem xét, Tiêu Dục ngay ở bên cạnh đứng, trong tay nắm đuốt trứng trắng, đỡ được cái kích đánh tới. Cặp mắt ôn hòa màu nâu kia, bây giờ đang nhíu mày nhìn xem nàng. Chương 169, hắn là của ta Dục ca ca. Chương 169, hắn là của ta Dục ca ca. Huynh đệ thân thiết, ngươi vẫn là nên bình tĩnh một chút, kẻ này cố ý tìm cái chết, để ngươi gánh vác tội ác của hắn. Giết hắn, không có ích lợi gì, chỉ càng thêm thống khổ. Tiêu Dục nắm chặt lưỡi đao đang run rẩy của Thiết Tiên Nhiên, lừa người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, huống hồ, chỉ bằng hắn còn dám nghĩ tới chuyện chém chết ta, lấy đầu người của ta làm hồn đăng ư. Còn sớm lắm, ngươi cứ thả lỏng tâm thần là được. Ta nghe Tiêu Dục nói như vậy, cảm xúc kích động được phủ lên một tầng cưỡng ép tỉnh táo, đôi mắt lấp lánh dưới mặt nạ linh mị. Tiêu Dục nói không sai, nếu nàng giết cái gọi là đại bá này, thần hồn sẽ bị liên lụy, luyện hồn phiên hủy diệt, mấy ngàn sinh hồn chết oan trong đó cũng sẽ cùng tội nghiệp tính lên đầu nàng. Đến lúc đó, người đàn ông trung niên chết, xem như giải thoát. Còn nàng, nếu tự tay giết thân nhân, cùng với hại mấy ngàn sinh hồn phải chịu hồn, có thể sẽ lâm vào gánh nặng ấy nay khổng lồ, thậm chí trở thành người đàn ông trung niên thứ hai. Trang diện nhất thời yên lặng, người đàn ông trung niên nhìn người đã phá hỏng chuyện tốt của mình trước mắt, không vui nheo mắt lại. Đối với Tiêu Dục, hắn không có bất cứ chút hảo cảm nào, từ khoảnh khắc đầu tiên mở mắt ra trông thấy hắn, chính là như thế.
A,
đây là việc nhà của Thiết gia chúng ta, khi nào đến lượt ngươi một kẻ ngoại nhân nhúng tay, múa tay múa chân.
Đạo hữu, ngươi quản quá rộng rồi chăng?
Ta nói, ngươi cũng đang lớn tiếng mưu đồ giết chết người ngoài là ta, đã dính đến an toàn tính mạng của ta, ngươi nói xem ta có tư cách tham dự hay không? Hơn nữa, năm cái tượng bùn ở miệng cây kia là ngươi thả ra đúng không? Chỉ bằng điểm ấy ta còn chưa gây phiền toái cho ngươi đâu.
Tiêu Dục nhìn người đàn ông trung niên, nói như vậy,
thì ra tượng bùn ta đặt ở miệng cây là ngươi hủy, chắc không được khi tên tiểu tử ngốc kia chống lại ta, không thấy bóng dáng chúng đâu.
Người đàn ông trung niên sững sờ, hắn là đi tới trước cây, mới nhận được tin tức toàn bộ tượng bùn lưu thủ nơi này đều bị hủy, trong đó thần hồn quan trọng nhất ký túc ở bên trong còn không có trở về. Cẩn thận điều tra sau, phát hiện đó là vấn đề của một người, là một kiếm tu cực kỳ lạnh lùng. Nam tử trước mắt tu vi chỉ là kim đăng cảnh, lại có thể lấy một địch năm, cuối cùng còn một lưới toàn bộ đánh tan, phải biết tượng bùn hắn tạo ra thêm vào thần hồn trong luyện hồn viên, kết hợp lại, có thể cùng chân nhân không khác. Nhưng cho dù như vậy vẫn bị nam nhân trước mắt hủy sạch. Thực lực mạnh như thế, được coi là vô địch cùng cảnh giới, nếu cướp đoạt thần hồn của hắn, kéo vào luyện hồn tiên sau, tượng bùn luyện ra nên mạnh cỡ nào? Suy nghĩ, ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn Tiêu Dục nhất thời có chút lửa nóng. Khiến Tiêu Dục chú ý hắn nổi da gà, mãi mãi sẽ không lấy thủ đoạn như vậy hù dọa nhiều, gia hỏa này thật sự đã thức tỉnh cái đam mê không thể cho ai biết nào rồi chứ. Không nhìn ánh mắt quái dị của Tiêu Dục, người đàn ông trung niên thở phào, tiếp tục chủ đề trước đó, chuyện của ngươi, nói tóm lại xem như ân oán cá nhân giữa ngươi và ta, ta và tiểu tử sau lưng ngươi là quan hệ thân thuộc, ta là thân đại bá của hắn. Đây là chuyện gia tộc, ngươi một kẻ ngoại nhân thì có tư cách gì mà khoa tay múa chân? Ngươi là người gì của hắn?
Đại bá.
Người đàn ông trung niên tà tu trước mắt là đại bá của Thiết Tiên Nhiên.
Tiêu Dục hơi kinh ngạc, nói như vậy, với tình huống của hắn, quả thực không tiện nhúng tay. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cái gọi là gia sự liền cần đóng cửa lại, người trong nhà thương lượng, nào còn có ngoại nhân xông tới một phen khoa tay múa chân, vậy dậy, không hợp quy củ.
Tiêu Dục tắt tiếng, dường như đã nhìn ra sự khó xử của hắn, người đàn ông trung niên tiếp tục nói, nói đến, ngươi ngược lại là thần dị, ta xem tướng mặt ngươi, mặt hiện đào hoa, giữa lông mày có huyết khí, dường như có họa sát thân, có nguy hiểm bị nữ nhân đâm chết, cùng lâm vào trong những chuyện tình ái này, không bằng đến luyện hồn phiên của ta một lần, thần hồn vĩnh viễn ngươi câm miệng. Lời ngâm sướng của người đàn ông trung niên bị cắt ngang, Tiêu Dục cũng bị Thiết Tiên Nhiên đột nhiên bạo khởi từ phía sau dọa cho hết hồn. Hắn mới không phải cái gì ngoại nhân, hắn là Dục ca ca ta. Thiết Tiên Nhiên tiến gần phía trước, bàn tay ngọc mảnh khảnh nắm lấy bàn tay nhàn rỗi đang buông xuống của Tiêu Dục, giữ chặt trong tay. Dưới mặt nạ, đôi mắt mở mịt kia tràn ra một hồi thanh quang, giống như người rơi xuống vách đá nắm được một cành cây mọc ngang ra. Thiết Tiên Nhiên nắm rất chặt, bàn tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, hổ khẩu có một chút vết chai, nhưng sờ tới sờ lui vẫn mềm mại thoải mái, như ngọc khí sáng bóng.
Bất quá,
Dục ca ca là cái quỷ gì? Đây không phải Nhan rõ ràng thường xuyên gọi hắn như vậy sao? Chẳng lẽ là Thiết Tiên Nhiên a? Biểu cảm của Tiêu Dục tụ lại vẻ nghi hoặc, không chỉ là hắn, ngay cả người đàn ông trung niên cũng có chút hiếu kỳ cái xưng hô kỳ quái này, chẳng lẽ nam nhân này là nghĩa tử mà đệ đệ hắn nhận nuôi? Chỉ là không chờ hai người đặt câu hỏi, Thiết Tiên Nhiên đang nắm chặt bàn tay Tiêu Dục nói tiếp: "Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi tiếp tục làm ác, sau khi bí cảnh kết thúc, ta sẽ đem ngươi giải vào trong trấn ma tháp, tử tụ tại tầng dưới chót, khiến ngươi vĩnh viễn không thể đi ra." Nghe vậy, người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt thất vọng, "Ngươi muốn đem ta nhốt vào trong trấn ma tháp? Kết quả là, ngươi và cha ngươi là Thiết Anh Hùng đã đưa ra quyết định tương tự á, nhưng cha ngươi đã làm như vậy một lần, vậy ngươi đoán xem, ta đã xuất hiện ở bên ngoài như thế nào? Ta có thể trốn một lần, liền có thể trốn lần thứ hai, vậy ngươi trốn mấy lần, ta liền bắt ngươi mấy lần, trấn ma tháp cũng không phải không có tác dụng, sau khi để ngươi ngoài ý muốn chạy đi một lần, sau đó nhất định sẽ tăng cường, ngươi không có khả năng nhanh như vậy đi ra." Trước đó Thiết Tiên Nhiên không cần nghĩ ngợi phản bác, đồng thời huyền khí trên thân ngưng kết, tạo thành một bàn tay lớn bằng khí, nắm chặt trên người người đàn ông trung niên, một hồi khí thế hỗn loạn sau, một khối cờ sĩ hiện ra hắc khí bị chính khí cuốn lấy tới. "Trước lúc này, ta khí của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, lệnh cho sinh hồn bên trong được an nghỉ. Ngươi đã làm những chuyện kia đều sẽ phải trả giá thật lớn, nhất định." Nói xong, không cho người đàn ông trung niên cơ hội phản ứng, để tránh hắn còn nói ra những lời mê hoặc nhân tâm, bàn tay lớn bằng khí đã ngưng lại hóa thành một trường, hung hăng chém vào cổ hắn. Người đàn ông trung niên lập tức cơ thể co quắp, ngất đi. Huyền khí thanh chính bao quanh hồn phiên đen như mực, che lại một tầng màng mỏng, sau đó bị nàng thu vào trong ngực. Thiết Tiên Nhiên đã đưa ra lựa chọn, chỉ có điều không phải bất kỳ một cái nào, nhất định sẽ rất phiền phức. Bầu không khí yên tĩnh, tại chỗ đống lửa nơi xa, mấy người nhìn về phía chỗ của Thiết Tiên Nhiên, yên lặng không nói gì, đó là cái gọi là chuyện của Thiết gia, giữa bọn họ không dễ quấy rầy. Còn Tiêu Dục dám đi lên phía trước, nguyên nhân chủ yếu là cùng nhau đi ra từ tụ ma đảo, nếu có sơ suất ở bên ngoài, hắn cũng không tốt trở về giao phó, hơn nữa, người đàn ông trung niên này, hắn quả thực nhìn không vừa mắt. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh đốt lửa lốt bốt ở đống lửa cách đó không xa, khiến thời gian càng yên tĩnh hơn. Trong lòng bàn tay, xúc cảm thô ráp ấm áp này cũng chậm rãi dâng lên. Thiết Tiên Nhiên nắm rất chặt, Tiêu Dục dãy rủa một hồi, hoàn toàn không tránh ra, bất quá chuyện này cũng đã thu hút sự chú ý của nàng. Tay lại siết càng chặt hơn, "Đừng lộn xộn, để ta yên lặng một lát, được không?"
"Được."
Tiêu Dục thành thật, không còn luận động, Thiết Tiên Nhiên cứ như vậy lặng lặng nắm chặt tay Tiêu Dục, không buông ra, dưới mặt nạ dữ tợn, thần sắc bên trong lại hoàn toàn tương phản với bên ngoài. Kỳ thực, Tiêu Dục thật muốn hỏi Dục ca ca là cái quỷ gì, hắn nhớ kỹ khi còn bé, hai tiểu gia hỏa ở thiết phủ kia, chỉ có một người là sẽ gọi mình như vậy. Vốn cho là Thiết Thanh An, bây giờ xem ra, kỳ thực là Thiết Yên Nhiên sao? Thiết Yên Nhiên nắm tay rất căng, hơn nữa tựa hồ có chút nhanh quá mức a. Cảm giác xương cốt muốn nát, cô nàng này lực tay thật to lớn. Tiêu Dục Yên lặng mím chặt miệng nhịn xuống, dù sao, bây giờ trong lòng Thiết Yên Nhiên hẳn là rất mê mang, có người cho nàng làm chỗ dựa hẳn là sẽ dễ chịu hơn nhiều. Thiết Yên Nhiên nắm chặt tay Tiêu Dục, cảm thụ nhiệt độ chuyển tới trên tay, huyền khí trong cơ thể vốn dĩ vì dục vọng mà sôi trào khó mà ức chế đã bình ổn lại, giống như là bị đè nén lại, ngoài ra còn có chút tăng trưởng. Nhưng khác với khí tăng trưởng do dục vọng, khí diễn sinh ra là một cô ấm áp, chững chạc bình thản, rơi vào trong lòng mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào không rõ, vô cùng yên tâm. Kỳ thực nàng rất mềm yếu, từ nhỏ khóc liền thích tìm người ôm để cầu an ủi, cho dù bây giờ đã cường đại lên, gặp phải chút chuyện vẫn là không thể tự mình giải quyết, nhất là tại cái ngoại giới hoàn toàn xa lạ này. May mắn ở bên ngoài có người quen biết, không đến mức để nàng triệt để xa lạ, vẫn là Dục ca ca, vậy thì tốt hơn rồi. Chương 170, ôm chương 170, ôm Tiêu Dục, ngươi nói xem, ta làm như vậy có đúng không? Siết chặt bàn tay, âm thanh nặng nề từ dưới chiếc mặt nạ giữ tợn truyền ra, Tiêu Dục thu hồi vẻ mặt cao có vì đau đớn, ngược lại nghiêm túc nói, đúng hay không, ta không biết, dù sao ta là một ngoại nhân. Bất quá, có một cái đạo lý ta hiểu rất rõ, trên đời này nào có chuyện để chất nhi tự tay giết thân đại bá của mình. Quân pháp bất vị thân cũng không phải làm như vậy, huống hồ, phụ thân ngươi thiếu hắn một mạng, làm việc qua loa như vậy cũng không đúng. Tóm lại, theo ta thấy, những gì ngươi làm trước mắt không có sai. Tiêu Dục đến đây có chút sớm, cũng chỉ là nghe được đại khái câu chuyện. Bây giờ Thiết Yên Nhiên rất mê mang, cần có người để củng cố, bằng không rất dễ đạo tâm bất ổn, lâm vào lối rẽ. Trong bí cảnh lúc này, những người khác đối với nàng mà nói đều được coi là người ngoài, dù là thân quen cũng có một tia ngăn cách, cũng chỉ có Tiêu Dục mới có thể tiến lên. Nếu ở trên đảo, thì không tới phiên hắn. Dạng này sao nghe xong lời của Tiêu Dục, nội tâm Thiết Yên Nhiên đã an ổn hơn rất nhiều, lực nắm bàn tay cũng có chỗ buông lỏng. Tiêu Dục thở phào, còn tốt, xương tay chưa đứt. Sau khi được ban thưởng hỏa trùng, cơ thể trở nên yếu ớt là thật, dưới mắt chính là đang tu tâm dưỡng tính, nhưng cũng may có lực tự lành bất tử chống đỡ. Vậy, Tiêu Dục, ngươi có thể ôm ta một cái không? Ờ, cái này. Tiêu Dục lộ vẻ do dự. Ta rất khó chịu, thân đại bá của ta lại là một tên tà tu, ở ngoại giới không có một người quen. Âm thanh Thiết Yên Nhiên đau khổ, làm bộ đáng thương, giống như một con cún con bị vứt bỏ bên đường, đôi mắt nhỏ loé ánh sáng. Được, vậy một lát thôi nhé. Vâng. Tiêu Dục nghe theo ôm lấy nàng. Bây giờ Thiết Yên Nhiên hẳn là đơn thuần chỉ muốn tìm một bờ vai để dựa vào, lời đã nói đến nước này, từ chối nữa cũng không tốt. Dục ca ca. Thiết Yên Nhiên gắt gao ôm Tiêu Dục, luồng khí xoáy huyền khí trong cơ thể nàng do dục vọng được thỏa mãn mà tăng trưởng xoay tròn. Đôi mắt mị hoặc nhau lại, tận hưởng sự về cận không dễ có này, dưới mặt nạ, gương mặt ngọc nhuận sớm đã ửng hồng, nhưng chiếc mặt nạ giữ tận lại vừa vặn che lại tất cả, như vậy là có thể che giấu tâm tư thiếu nữ của nàng. Quả trứng trắng, một đóa gợn sóng bạch diễm từ trên vỏ trứng nổi lên, phản phất đã động đến điều gì. Cặp nam nữ đang ôm nhau không hề chú ý hai người ôm nhau, bình thường không nhìn ra, một khi ôm lấy, thân thể mềm mại hiểu điệu và tinh tế của nữ tử chuyển đến từ xúc cảm. Ngoại trừ bộ ngực hơi cứng rắn, những chỗ khác đều khiến Tiêu Dục cảm thấy không ngờ nói sao đây, hẳn là nhỏ nhắn mềm mại. Đang suy nghĩ, cũng là bây giờ, đột nhiên, một cỗ ý lạnh như nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu dâng lên, ánh mắt như kim châm nhìn chằm chằm sau lưng. Trong mắt Tiêu Dục trực tiếp bước lên một đoàn kim mang, mắt vàng trực tiếp tự động khởi động, sáng rực như tinh hỏa. Đây là. Cùng lúc đó, trung linh tử kim vang dội. Cẩn thận. Chính khí của Thiết Yên Nhiên khuấy động, sau khi đột phá trước đó, ngũ giác của nàng vẫn luôn rất nhạy bén, thời khắc chú ý đến bốn phía. Nàng kéo Tiêu Dục một phát, lưỡi đao lạnh lẽo quấn quanh chính khí quay người lại, rút đao chém một nhát trực tiếp lên đón. Hạt dòng lũ màu vàng đánh tới, cùng chính khí va chạm, bất quá mấy giây, hắc viêm hư vô dâng lên, trực tiếp thôn phệ nguyên khí. Bành! Lưỡi đao vỡ vụn, Thiết Yên Nhiên cũng cảm giác thân thể tê dại, một mảng lớn hắc viêm vật chất không rõ bắn tung tóe rơi vào trên người nàng, vậy mà trực tiếp đột phá chính khí hộ thân. Hắc viêm lan tràn tới, tựa hồ chuẩn bị tiến thêm một bước thôn phệ nàng. Khoảnh khắc mấu chốt, bạch diễm bốc cháy, quả trứng trắng trong tay Tiêu Dục bắn ra một đạo bạch diễm hỏa cháo, đánh tới hắc viêm như chất lỏng kia. Cái quỷ gì? Bây giờ, bầu trời không gian bí cảnh hội tụ hỗn loạn, một đôi đồng tử vàng kim giống như hồng nhật lộ ra một điểm. Âm thanh không phân biệt nam nữ, kéo dài không dứt, từ bên trên vang lên, tìm được rồi. Cái côn trùng dám thôn vệ thần thông của ta. Khí tức cường thế bạo loạn, trong nháy mắt này quét sạch toàn bộ bí cảnh. Phát giác một màn này, mấy người phong linh chỉ cảm thấy trong lòng run lên, giống như đã thấy cái gì đó không thể nhìn thẳng. Kim Tình, Tiêu Dục kinh hãi. Mẹ ngươi cái này cũng có thể tìm đến. Quỷ không hay không phải đã che đậy tin tức vị trí của ta sao? Đinh, Túc chủ, quỷ không hay quả thực đã che lấp khí tức của ngươi ra bên ngoài, nhưng trước khi ngươi che lấp, khí tức ngươi lưu lại biểu hiện ngươi vẫn luôn tại trong bí cảnh phượng câu. Hơn nữa, tóm lại, Kim Tình mặc dù không có phương hướng của ngươi, nhưng dựa vào khí tức tiêu tán, cuối cùng sẽ biết được phương vị, từng cái đi tìm tới, vẫn có vận khí sẽ tìm tới tận cửa. Theo lý thuyết gia hỏa này vận khí tốt, mò mẫm một chỗ, cắm đầu tiến vào, vậy mà đã đoán đúng. Vận khí chó má gì thế này? Không chút do dự, Tiêu Dục quay đầu hướng về phía mấy người vẫn còn ở chỗ đống lửa hô, đi. Hướng cái kết giới kia trốn, mở ra lỗ hổng, chạy ra khỏi bí cảnh. Bí cảnh độc lập với thế gian bên ngoài, chỉ cần trở về nhân tộc thiên hạ, luận cho dù Kim Tình có năng lực lớn đến đâu cũng không thể đi vào. Cái gọi là không thể miêu tả, bất quá là mấy cái nhân vật phá giới phi thăng, thập cảnh trở lên mà thôi, tất nhiên cũng chịu ước thúc của quy củ thế gian. Không cần Tiêu Dục nhắc nhở, mấy người sớm tại khoảnh khắc mắt vàng xuất hiện đã bắt đầu hướng chỗ kết giới kia bỏ chạy, cũng chỉ có Nhạc Trọng do dự liếc Tiêu Dục một cái, khi nghe thấy tiếng la của hắn, cũng không do dự nữa, trực tiếp hướng chỗ đó bỏ chạy. Mắt vàng chống ra giới hạn, muốn chui vào, dù cho bí cảnh này chủ nhân đã bị phong ấn, xem như vật ngoại lai, nó muốn đi vào vẫn phải hao phí chút khí lực. Bất quá, vấn đề không lớn, tình huống bây giờ không khác ông trong bắt ba ba, chuyện khác đều dễ nói, đừng để côn trùng dám nhúng chàm thần thông của hắn chạy thoát là được. Ý niệm phía dưới, kim quang đại thắng, vốn đã bị băng phong ở phía trên bí cảnh, lại dấy lên một tầng hắc hỏa như đầm lầy. Trong ngay mắt, giống như vòng lửa lan tràn trước đó mà quét qua. Tiêu Dục không dám dừng lại, hắn do dự nhìn cây ngô đồng cổ thụ bị băng phong một cái. Tuy nói kim tình có thể đi vào bí cảnh này, nhưng cây ngô đồng cổ thụ bên trong bí cảnh lại không dám đụng vào, trốn vào bên trong đi cũng là một cách ứng phó, nhưng chỉ có cổ thụ không bị sao, khi đó hắc viêm khẽ quấn bao vây lại, liền vây chết tại trong cây. Chúng ta cũng đi. Hắn lôi Thiết Thiên Nhiên cất bước rời đi, nhưng lại vấp một cái, kéo hắn lại bước chân. Tiêu Dục túi đầu xem xét, phát hiện chẳng biết từ lúc nào một đoàn hắc viêm to bằng nắm đấm đã ăn mòn trên bàn chân Thiết Thiên Nhiên, kéo lại thân thể của nàng, đốt trên quần áo nàng ra một lỗ lớn, lộ ra cái đùi ngọc thon dài thẳng tắp phía dưới. Hơi sững sờ, không thể không nói, chân Thiết Thiên Nhiên rất dài, thuộc về loại có thể kẹp chết người, chân chơi năm. Có đôi khi, không cần quá nhiều thứ khác giàu có, ngực nhỏ cũng tốt, trên mặt mang theo mặt nạ cũng được, chỉ cần nhìn đôi chân dài này, liền biết đây là một giai nhân nữ tử. Chân liền đã thắng qua phần lớn mỹ nhân tuyệt sắc, không cần tô điểm khác, cũng không trách được lúc đó bình thường như thế, chỉ là đáng tiếc, Thiết Thiên Nhiên thích mặc quần áo nam tử, một đôi chân dài đều ẩn dưới lớp vải áo dày của kia, bất quá, dưới mắt lại là toàn bộ bại lộ ra. Hoàn toàn không có ý thức được điểm này, Thiết Thiên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dục, "Tiêu Dục, ngươi đi cho đi, ta theo lời còn chưa dứt." "Vành." Bạch Diễm tiêu đốt, trong nháy mắt một đoàn băng diễm đem hắc viêm đang lưu lại hắn đông cứng. Tiếp đó, Thiết Thiên Nhiên chỉ cảm thấy một hồi lắc lư, dưới chân chợt nhẹ, một đôi bàn tay ấm áp vỗ về sau lưng nàng khiến nàng cứng đờ. Một quả trứng trắng tròn trịa được nhét vào trong ngực nàng. Dài Dong chậm chạp nói cái gì đó. "Đi, lấy được cái này quả trứng, có thể che chở chúng ta." "Ai?" Chờ ở trong ngực Tiêu Dục, khuôn mặt Thiết Thiên Nhiên đỏ bừng, bàn tay bằng khí cuốn theo, cũng không quên đem người đàn ông trung niên đã hôn mê một bên mang lên, cứ như vậy để hắn chết dễ dàng ở đây thì quá hời cho hắn. Chỉ một thoáng, vòng lửa màu đen tại trong bí cảnh lan tràn, tình huống nguy cơ đã sớm diễn ra từ trước đó. Bên ngoài bí cảnh Phượng Câu, vòng bảo hộ mà Long Uyển Yên lưu lại dưới sự công kích của đông đảo tán tu đã vỡ vụn. Nếu không phải bật toán tiên tinh thông bói toán chi thuật, tu thêm mấy đạo, trận pháp cũng là một trong số đó, kịp thời điều chỉnh phương vị, su cắt tị hùng, phụ tá lấy linh lực bản thân, đem vào đại trận này vận chuyển đến cực hạn. Chỉ sợ đã sớm bị dẹp sạch. Không hổ là hậu kỳ, một người chỉ bằng một tòa cổ thành đã ngăn cản yêu tộc tiến quân hơn nửa tháng, vị đại bói sư bật toán tiên này. Nhưng chống đỡ đến bây giờ, cũng đã là cực hạn của nàng, dù sao có thể lợi dụng đồ vật, ngoại trừ những tu sĩ lưu thủ bên ngoài này, đã không còn gì khác có thể dùng. Đây vẫn là trên tình huống bị tu sĩ yêu tộc Nguyên Anh cảnh ẩn tàng kia còn chưa xuất thủ, một khi hắn ra tay, trận pháp miễn cưỡng duy trì bây giờ sẽ tan rã ngay lập tức. Nhưng tựa hồ cũng chống đỡ không đến khi đó. "Tông chủ, không ngờ trong trận pháp còn có dấu gian tế lại bảo, ngay vừa rồi đã bùng phát một hồi nội loạn. Chúng ta đã không chịu nổi, mong tông chủ thần uy, quả quyết ra tay bắt lấy những tên tán tu đang dương ngoài kia." "Bắt lấy?" Trực tiếp xông lên, sợ không phải người bị bắt chính là ta đi. Trong phòng nghe đệ tử bên ngoài đến đây hồi báo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Toán Thiên đều nhanh nhăn thành một bã hoa. Coi như nàng cũng là Nguyên Anh cảnh, thuật pháp đối với chuyện chém giết, nàng hoàn toàn sẽ không. Ngược lại mấy chiêu dẫn lôi chi thuật thì vẫn biết, bất quá tỷ lệ thành công cực thấp. Thế nào? Trực tiếp niệm hơn mấy câu cựu thiên thần tiêu phổ hóa chân lôi liền với nàng và địch nhân cùng nhau chém thành cặn bã sao? Còn xin tông chủ ra tay. Bây giờ ngoại giới lại truyền tới một hồi âm thanh, rõ ràng đến không chỉ một người. Cái này còn làm sao chống đỡ? Nàng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh cảnh nho nhỏ a. Đánh nhau gì đó, nàng thật không am hiểu a. Làm quân sư đưa ra một cái cẩm nang rượu kế thì được, những chuyện khác vẫn nên vòng qua nàng. Chém chém giết giết không tốt lắm, ngồi xuống uống một chén không tốt sao? Đáng giận Tiêu Dục, tên khốn kia sao còn không đi ra từ trong bí cảnh, nàng muốn chạy trốn. Trong phòng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Bạch Toán Thiên co lại thành một đoàn, nắm lấy ngọc bội Tiêu Dục cho nàng lưu lại, nghe âm thanh bên ngoài, căn bản không dám nói chuyện. Trước mắt dường như đã lừa dối không được, trừ phi Long Uyển Yên bản thân đứng ra, những người khác cũng không dễ sử dụng. Bạch Toán Thiên suy nghĩ, đột nhiên, nàng bấm ngón tay tính toán, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Gần như ngay sau đó, bành, cửa phòng đóng chặt trực tiếp bị đạp ra. Một đám tu sĩ cầm vũ khí khí thế hung hăng đi vào, nhìn xem căn phòng trống chân lập tức trợn tròn mắt. Không có người. Long Uyển Yên không ở nơi này. Quả nhiên cùng những tên bên ngoài kia đoán giống nhau, chúng ta bị lừa, tông chủ Thanh Vân phủ tông Long Uyển Yên căn bản không ở đây, bằng không lấy tính tình của nàng đã sớm giết ra ngoài, còn có thể chờ đến bây giờ. Vậy ngày thường là ai đang chỉ huy đệ tử dưới trướng, dọa chúng ta sợ mất mật, bây giờ mới dám làm phản. Ai biết được, tìm xem một chút, quyết định trốn đi. Đám sơn trạch gia tu này gây rối trong đệ tử tông môn giờ phút này ở trong phòng của Long Uyển Yên đại danh đỉnh đỉnh một hồi tìm kiếm. Đáng tiếc, không hề phát hiện ra thứ gì. Kỳ quái, người đâu? Sao không hề phát hiện thứ gì? Cái người đệ tử ngày bình thường ra lệnh là ai? Có thể là người đệ tử kia, để ổn định tâm tính, đã bịa ra tình huống Long Uyển Yên vẫn còn ở đây, điều này đối với bọn họ vẫn là rất có lợi. Mấy người đứng trong gian phòng thương lượng, lại không hề chú ý tới, dưới lòng bàn chân ba cái gối ôm giống nhau như lúc, có một cái đang khẽ run rẩy. Chương 171,
Long Nguyệt Yên, nghe nói ngươi đang tìm ta. Chương 171, Long Nguyệt Yên, nghe nói ngươi đang tìm ta. Gối ôm khẽ run rẩy, đáng tiếc không ai chú ý tới cảnh này. Chẳng ai có thể ngờ tới lại có kẻ biến thành một cái gối ôm, quang minh chính đại ẩn mình trong phòng. Mấy vị tán tu nằm vùng chỉ qua loa nhìn lướt một lượt, thấy không có gì khả nghi liền rời đi. Két, cửa phòng bị người cuối cùng tiện tay khép lại. Tiện tay đóng cửa quả là một thói quen tốt. Bạc Toán Tiên lẩm bẩm trong lòng, đồng thời nhảy lên biến thành nguyên hình. Mất thăng bằng, cái mông nhỏ nhắn trắng nõn lập tức đập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng động nhỏ nhẹ. Nô nàng đội vàng bịt miệng, không để phát ra âm thanh. Cũng may những người kia đi gấp, không chú ý tới những chi tiết nhỏ trên lầu này. Bọn họ đi rồi. Bạc Toán Tiên thở phào một hơi, nhưng rất nhanh lại nín thở. Xong đời rồi, không ngờ cuối cùng không phải đợi kết quả vòng bảo hộ bị phá nát, mà là bên trong xảy ra vấn đề trước. Mấy tông môn kia nghĩ gì thế? Lại có thể để tán tu trà trộn vào. Ta đã cố gắng chống đỡ đến giờ, kết quả lại bị đám đồng đội heo này không trợ giúp chút nào. Nàng không cam lòng lẩm bẩm. Kỳ thực nói một cách chính xác, với thân phận xem bói sư, nàng cũng là một bộ phận trong số những tán tu này. Bất quá bây giờ thì khác. Hiện tại nàng là tông chủ Nguyệt Ảnh Tông, là loại có tên có tuổi được ghi danh trong danh sách đàng hoàng. Chỉ là, nàng là tông chủ thì sao chứ, cũng vô dụng a. Trang diện này, vẫn nên chuẩn đi trước đã. Bạc Toán Thiên, người theo chủ nghĩa bỏ chạy, quăng lên bọc hành lý, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Nàng đã làm việc nhân nghĩa hết mức có thể, chống đỡ đến giờ đã là cực hạn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt màu lam tinh khiết lóe lên. Nàng nhìn về phía ngọc bội màu xanh biếc ướt át trong tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên lòng bàn tay. Nhất thời, nàng không nói nên lời. Vòng bảo hộ bên ngoài, vị yêu tu hóa thần cảnh tự hạ tu vi tiến vào nhân tộc thiên hạ này, giờ phút này nhìn vòng bảo hộ không bị phá vỡ mà ngược lại trở nên kiên cố hơn, không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Đây là tình huống quái quỷ gì? Nói thật, đối với cái gọi là bàn cờ, vị yêu tộc tu sĩ này chẳng hề để tâm. Vị yêu tộc đẻ một đầu thì cứ đẻ đi, dù sao cũng không có việc gì lớn, cùng lắm thì cứ lẩn trốn trong yêu man là được, không vượt qua Long Môn Châu là xong. Đáng tiếc, cấp trên có lệnh, cưỡng chế hắn phải đến đây, hợp tác với cái gọi là Diễn Thiên Tông. Diễn Thiên Tông, chẳng phải cũng là nhân tộc sao? Nhìn đầu linh cũng bất quá tu vi hóa thần, cứ vậy mà tấn công thiên ngoại thiên. Thật là trò cười. Cũng may cấp trên dường như đã ý thức được sự viển vông này, nên có yêu cầu khác. Đó là đánh thức Bạch Phượng, một dị chủng trong phượng tộc, một trong những đại tộc yêu tộc thời biến cổ. Nếu có thể đánh thức vị tiền bối này, tựa hồ về sau liền ổn định. Vị thiên tài gì ạp tí được mang tới cũng đã thừa cơ chui vào. Có thành công hay không thì phải xem lúc này. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi. Nhiệm vụ của hắn là ở bên ngoài cầm cự, không để những người khác phát hiện điều bất thường. Một khi bên trong bí cảnh có thay đổi gì, hắn sẽ nội ứng ngoại hợp cùng nhau xông vào. Cho nên vị yêu tu này cũng không hề gấp gáp, cứ thong thả chờ đợi vòng bảo hộ do vị nguyên anh cảnh tu sĩ kia lưu lại. Huống chi, vị nguyên anh cảnh tu sĩ này lại chính là Long Nguyệt Yên. Uy danh của nàng không chỉ nhân tộc biết đến, mà ngay cả yêu man cũng đã nghe qua. Long Môn Châu là nơi phân giới, là điểm giao chiến giữa nhân tộc thiên hạ và yêu man. Có thể nói là thường xuyên xảy ra ma sát, không ít thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc và yêu tộc đều vùi đầu vào mảnh đất đó, gọi là chiến trường lịch luyện. Hắn cũng đã nghe nói uy danh của Long Nguyệt Yên, là một thiên tài hiếm có của nhân tộc, nàng đã tấn thăng nguyên anh cảnh ngay trên chiến trường yêu man. Tu vi nguyên bản của hắn không hề sợ nàng, nhưng bây giờ ở nhân tộc thiên hạ, chịu sự áp chế, tình huống đánh nhau này, thật không dễ nói. Thế nên, hắn cũng không có ý định ra tay. Khó khăn lắm mới tới nhân tộc thiên hạ một lần, sao có thể không đi dạo. Nghe nói, ở đây dường như có một tiểu tu sĩ xem bói rất chuẩn. Trước đây, khi ở yêu man, có nghe tên của tiểu xem bói sư kia lúc ăn một tu sĩ nhân tộc, tâm huyết dâng trào, chẳng hiểu vì sao lại muốn đi tìm nàng ta. Hắn bị kẹt ở hóa thần cảnh đã lâu, cảnh giới cỡ này lúc tâm huyết dâng lên không phải không có lửa thì sao có khói. Theo lý thuyết, cơ hội đột phá của hắn có thể chính là ở trên thân tiểu xem bói sư của nhân tộc này. Bốn định ba, bốn năm nữa, tìm cơ hội lén lút lẹn vào nhân tộc thiên hạ. Nhưng đột nhiên có chuyện của Diễn Tiên Tông, tới rồi thì tới luôn. Chờ sự kiện này kết thúc, liền ở lại nhân tộc thiên hạ dạo chơi thật tốt. Đạo môn đã cho hắn ra người, thân phận này vẫn rất hữu dụng, có thể giấu giếm được thân phận thật. Cứ khoảng một năm, đợi dạo chơi đủ rồi, liền đi tìm tiểu xem bói sư kia, tìm nàng tính cho một quẻ. Nàng chẳng phải rất giỏi xem bói sao? Khi đó liền để nàng tính cho mình một quẻ, xem có bị ăn hay không. Nếu tính ra sẽ, hắn liền một ngụm nuốt tiểu xem bói sư kia. Xem ra danh tiếng xem bói này quả nhiên danh bất hư truyền, rất chuẩn. Nếu tính ra sẽ không, vậy hắn cũng một ngụm nuốt tiểu xem bói sư này. Xem ra cái gọi là danh tiếng xem bói cũng chẳng có gì đặc biệt ta. Đi. Nghĩ đến, quả là một cảnh tượng vô cùng thú vị. Trong lúc suy nghĩ, vị yêu tộc tu sĩ khoác ra người này không khỏi nết khoe miệng, ý cười đầy áp ý và thú vị. Ngay khi hắn đang đờ đẫn suy xét, đột nhiên, bành! Một tiếng vang lớn tại bầu trời trên quảng trường, nơi tiến vào bí cảnh bên trong vòng bảo hộ, phát ra một tiếng dị hưởng. Theo Long Nguyễn Yên một kích, đánh ra một vết nứt cho bí cảnh, bầu trời nơi đóng quân của các tu sĩ bên ngoài cũng hiển hóa ra một cảnh tượng kỳ dị. Bầu trời đã nứt ra một vết, dị tượng hiện ra, một cành cây rực lửa hiện ra từ vết nứt, vươn ngang ra, thẳng tắp hướng lên bầu trời. Ngọn lửa và đốm tàn từ vết nứt lay động bay ra, rõ ràng là cảnh tượng một cổ thụ cực kỳ nguy nga đang bốc cháy. Cổ thụ Nô Đồng, Phượng Hoàng. Tu sĩ yêu tộc tinh mắt liếc một cái đã nhận ra mục đích hiện lộ từ trên không, đôi mắt hắn bùng lên tinh quang, lập tức thúc giục đám tán tu kia, nhanh, ra tốc công kích, đánh vỡ trận pháp vòng bảo hộ này, bí cảnh đã xé ra một vết, việc xâm nhập bí cảnh đang ở ngay trước mắt. Nghe vậy, lập tức những tán tu ban đầu cảm xúc lơ biếng, đang giải nước chậm rãi, đều như điên cuồng vọt tới công kích vòng bảo hộ. Ban đầu bọn họ không có động lực gì, bí cảnh đã tiến vào xong, muốn vào lại cũng không còn cơ hội. Cái duy nhất có thể làm chỉ là đòi một lời giải thích. Nhưng bây giờ bí cảnh không biết vì nguyên nhân gì lại mở ra. Đây chính là cơ hội tốt. Cơ hội tiến vào bí cảnh ở ngay phía trước, sao những tán tu này lại không liều mạng tranh thủ? Trong lúc nhất thời, từng người thi triển hết khả năng. Những tán tu không hề dốc sức cũng sử dụng cả bản lĩnh ra chuyển công kích vòng bảo hộ, thuật pháp đủ loại. Thấy cảnh tượng đó, khoe mắt tu sĩ yêu tộc có quắc mấy lần. Hóa ra trước đây vẫn luôn giải nước lười biếng. Nhân tộc này là yêu tộc, hắn không tiện đánh giá. Tóm lại, dưới sự công kích của các tán tu, vòng bảo hộ đã xuất hiện một vết nứt, nhưng cũng chỉ có vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Đám tu sĩ duy trì trận pháp trong vòng bảo hộ chẳng phải đã bị nội gián bắt lại rồi sao? Vì sao vòng bảo hộ này còn chưa vỡ nát? Chẳng lẽ còn có người đang lén lút duy trì? Tu sĩ yêu tộc hơi không kiên nhẫn. Đương nhiên trà trộn vào nhân tộc thiên hạ không chỉ có mình hắn. Trong lòng niệm câu thông, một lao già mập mạp thai to mặt lớn đứng dậy. Lui ra, các ngươi chưa ăn cơm sao? Mọi người kinh ngạc khi thấy đó là một tu sĩ kim đang cảnh định phòng, đành tạm thời nhường đường. Lão mập mạp này thực tế là tu vi nguyên anh cảnh. Dưới sự áp chế ở nhân tộc thiên hạ, tự nhiên là hạ xuống một cảnh giới, trở thành kim đan. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù có bị áp chế, bản chất vẫn là thủ đoạn nguyên anh. Chỉ thấy hắn túi người, kéo ra một khoảng cách, trên thân hiện lên một pháp tượng lợn rừng nhanh đen, trực tiếp lao thẳng tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, vòng bảo hộ ngoài rung lắc dữ dội hơn, thêm mấy vết nứt khác thì không có biến hóa gì. Một kích đánh xuống, dù mập mạp da dày thịt béo cũng có chút chóng mặt, lảo đảo quay quay. Mẹ nó, vòng bảo hộ này sao lại cứng như vậy? Không chỉ bản thân hắn nghi hoặc, tu sĩ yêu tộc chỉ huy càng cảm thấy có điều không đúng. Pháp trận vòng bảo hộ này quả thực mạnh mẽ, nhưng đã không còn tu sĩ nguyên anh cảnh duy trì, bất quá cũng là nước không nguồn, chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn. Nhưng dưới một đòn gần như nguyên anh cảnh, nó vẫn chưa vỡ, chỉ có vẻ lung lay sắp đổ. Như vậy thì không bình thường. Trừ phi, trong vòng bảo hộ này có một vị tu sĩ nguyên anh cảnh ít nhất tinh thông đạo trận pháp đang duy trì. Chẳng lẽ Long Nguyên Yên của Thanh Vân Phủ Tông thật sự ẩn mình trong vòng bảo hộ này? Trong lúc nhất thời, tu sĩ yêu tộc do dự. Bây giờ, đã có một số tu sĩ bắt đầu từ cửa hàng chạy ra ngoài, khe hở bắt đầu chậm rãi khép lại, nếu tiếp tục do dự, lỗ hổng kia sẽ đóng lại. Mập mạp yêu tu không dám dùng toàn lực, sợ bị người nhìn ra thân phận. Mà những tu sĩ yêu tộc khác có khả năng phá vòng bảo hộ, giờ lại ngại uy danh của Long Nguyên Yên, không dám ra tay. Cổ thụ đang bốc cháy, khe hở thu nhỏ. Hắn do dự một hồi, rồi nghĩ lại, nếu thật sự là Long Nguyên Yên, kẻ giết yêu như ma ở bên trong, cần gì phải trốn? Trừ phi bị trọng thương, nếu không thì chính là có tu sĩ khác giả mạo. Ý thức được điểm này, tu sĩ yêu tộc không do dự nữa. Chớp mắt, hắn lập tức tìm kiếm tại vòng bảo hộ. Khi mập mạp yêu tu lại một lần nữa bám vào pháp tượng đánh tới vòng bảo hộ, trận pháp lưu chuyển, một hồi bất ổn, hắn cuối cùng đã phát hiện ra thân ảnh nhỏ bé đang ẩn mình bên dưới, lén lút duy trì trận pháp. Tìm được rồi. Đôi mắt hắn bừng sáng, không do dự nữa, tung ra một kích toàn lực hướng mục tiêu. Bành! Một cú công kích mạnh mẽ, vòng bảo hộ đang lung lay sắp đổ trực tiếp vỡ tan. Đồng thời cũng lộ ra thân ảnh nhỏ nhắn đang cầm mấy tiểu pháp kỳ đi qua đi lại, dùng để củng cố trận pháp. Thấy cảnh tượng này, tu sĩ yêu tộc sáng rực cả hốc mắt, biết mình đã đánh cược đúng. Hắn mừng rỡ lớn tiếng nói, "Một tiểu nhân tốt, dám ở đây cáo mượn oai hùng, lấy ra hổ dọa chúng ta. Long Uyển Nhiên không có ở đây, nhìn ta một ngụm ăn ngươi, kẻ không biết trời cao đất rộng. Ăn người, có cần phải dọa người đến thế không?" Đôi mắt xanh biếc của Bạc Toán Thiên co rụt lại, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ vững thân hình. Ngay vừa rồi, nàng đã tính một quẻ, tình huống của mình là trung cát, sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra. Phải cẩn thận với thai hỏa màu hồng phấn, bị những nữ nhân khác giật lây. Ngược lại, đối diện, đó mới thật sự là hỏa sát thân. Cũng chính là lúc này, một đạo ngân quang từ vết nứt lóe ra, một cây trường thương tuyết bạc từ xa bay tới, một đầu đâm thẳng vào vị tu sĩ yêu tộc đang nhảy cao. Cái gì? Tu sĩ yêu tộc phản ứng kịp thời, thân hình cứng lại, một trường đánh văng cây trường thương. Tình huống gì? Mang theo nghi vấn, hắn ngơ ngẩn nhìn về phía vết nứt đang lan tỏa đống lửa. Chỉ thấy một đám đông tu sĩ sống sót sau hai nạn như lũ lượt từ đó chạy ra, trong đám người xáo động, một thân ảnh cao gầy sừng sững trên không trung. Long Nguyên Yên. Long uy nhàn nhạt tản ra, dưới những mảnh vỡ của vòng bảo hộ, một bàn tay ngọc mảnh khảnh đưa tới, nắm lấy cây ngân thương. Một con mắt rồng đỏ tươi mở ra, nhìn về phía vị tu sĩ yêu tộc đang lộ vẻ khiếp sợ. Đôi môi anh đào khẽ mở, hiển nhiên là đã nghe thấy vị tu sĩ yêu tộc này lẩm bẩm tên nàng. Nàng thẳng thắn nói, ta chính là Long Nguyên Yên. Thế nào? Ngươi có chuyện gì tìm ta? Trên người khí tức từ nguyên anh chuyển thành hóa thần tuôn ra, như sóng lớn đánh tới. Tu sĩ yêu tộc đứng thẳng bất động tại chỗ, một đôi đồng tử mở to. Hóa thần. Chương 172, ngươi không được, tiên binh. Ta không có chương 172, ngươi không được, tiên binh, ta không có Long Nguyên Yên khí tức bung ra. Nguyên Anh cảnh định phong thực lực triển lộ, không ngừng chuyển hóa thành hóa thần. Phía sau, khe hở rộng mở cũng vì thế khép lại. Ngọn lửa minh ngông, mang theo một tia hỏa tinh tuôn ra, dần dần tiêu tán ở nhân tộc thiên hạ. Đáng ghét. Tu sĩ yêu tộc thầm mắng một tiếng. Quả nhiên Long Nguyên Yên không ở trong vòng bảo hộ. Vậy bấy lâu nay, bọn chúng vẫn luôn tựa như chim sợ cảnh cong mà làm gì? Hắn giận dữ cúi đầu, nhìn tiểu gia hỏa kia đang như nắm nết, kẻ đầu sỏ tạo ra ảo tượng này. Xem ra, giữa lúc kéo dài thời gian, không chỉ có mình hắn. Nghĩ thông suốt chuyện này, hắn giận dữ quát, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, đi chết đi. Nói rồi, hắn giận dữ vung tay xuống. Hoa Bạc Toán Thiên sợ hãi thét lên một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Khoảnh khắc sau, thân hình nàng biến hóa, biến thành một viên ngoan thạch phát ra đồng quang. Tảng đá. Tu sĩ yêu tộc khinh thường, cái này có gì lạ? Tiến lên, hắn dồn toàn lực vô xuống, định bụng một kích đập tan. Thế nhưng, đang, một tiếng kim loại sắc lạnh vang lên. Bàn tay của tu sĩ yêu tộc bị chấn đến run lên. Định thần nhìn lại, tảng đá kia vậy mà lông tóc không sức mẻ. Nếu nói về công kích thuật pháp, Bạc Toán Thiên có lẽ không thuần thục, nhưng về pháp thuật hộ thân và chạy trốn, nàng lại tinh thông nhất. Diễn vật thuật, một loại biến hóa chi thuật, có thể biến hóa vạn vật trong thiên hạ, không phải hư ảo mà là biến hóa thành bản thể của vật phẩm đó. Thuật pháp này còn thần kỳ hơn nhiều. Thế gian này cái gì kiên cố nhất? Bạc Toán Thiên đã từng nhìn thấy một khối ngoan thạch từ trên trời rơi xuống, bất khả phá hoại. Cho dù hóa thần cảnh dồn toàn lực đánh vào, cũng không thấy một tia tổn hại. Lực đạo càng lớn, tảng đá kia sẽ biến hóa ra phòng ngự tương ứng. Đao thương bất nhập, kim cương bất hoại, lửa thiêu xét đánh cũng không để lại một vết tích. Hiện tại còn chưa từng thấy có tai hại, coi như vật cứng rắn nhất trên đời này, bởi vậy Bạc Toán Thiên đã hạ quyết tâm. Từ nhỏ đã bầu bạn với nó, ngủ cũng ngủ trên đó, cuối cùng đã hiểu thấu đáo ngoan thạch này, biến thành hình dáng của nó, có thể nói là phòng ngự chi pháp tốt nhất, có thể chống lại vạn vật trong thế gian. Khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút tiêu hao linh lực, không thể sử dụng thời gian dài. Nhưng Bạc Toán Thiên cũng đã tìm ra phương pháp sử dụng nó. Khi công kích giáng xuống, nàng lập tức biến thành tảng đá để cản lại. Thu tay lại thì biến bể, liên tục chuyển đổi, linh lực tiêu hao cũng ít hơn không ít. Hiện tại, Bạc Toán Thiên đã biến trở về hình dáng của mình, lập tức ngồi phịch xuống đất. Nàng vỗ vỗ bộ ngực đang phập phồng của mình, chậm rãi lấy lại sức. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị một trưởng đánh trúng. Doa ngươi quá, chân đều mềm nhũn. Nhân tộc ngươi. Giáng tu sĩ yêu tộc giận đến mắt muốn nước ra. Hắn coi việc Bạc Toán Thiên ngồi xuống nghỉ ngơi khi hắn đang ở ngay trước mặt là một sự khiêu khích. Lúc này, hắn tức giận đến sùi bọt mép, chuẩn bị tung ra một kích nữa. Phụt. Một luồng ngân quang điểm xuyên đến, mang theo một cỗ sát ý lạnh lẽo. Thời gian ngắn ngủi đó, đã đủ để người nào đó chạy tới. Đây cũng là nguyên nhân Bạc Toán Thiên dám ngồi xuống lấy lại sức, mặc dù phần lớn là do chân nàng run rẩy a yêu tộc. Thật to gan, cũng dám lẻn vào nhân tộc ta thiên hạ. Thế nào? Chán sống rồi sao? Long Uyển Yên nâng thương một đường đâm tới. Đôi mắt rồng tuyệt mỹ chăm chú vào đối thủ, như thể hắn thật sự bị ánh mắt của một con chân long để ý. Tu sĩ yêu tộc trong lúc nhất thời cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình đều đông lạnh lại. Đây, vẫn là người sao? Đối diện một ánh mắt, tu sĩ yêu tộc bị đánh văng ra xa. Long Uyển Yên hạ xuống bên cạnh Bạc Toán Thiên. Đôi mắt rồng của nàng quét đến tiểu gia hỏa kia, khẽ rung động. Nguyên Anh cảnh. Vị trí mà nàng không có mặt, kẻ thay nàng nắm giữ đại cục này lại cũng là Nguyên Anh cảnh. Vậy tại sao phải cố thủ ở đây, mà không phải giết ra ngoài? Long Uyển Yên không hiểu, chỉ là đối với vị tán tu đã giúp nàng thu thập cục diện rối rắm này gật đầu một cái, coi như cảm tạ. Ánh mắt nàng khẽ lệch, trên tay Bạc Toán Thiên đang nắm chặt một vật phát ra ánh sáng màu xanh, thu hút sự chú ý của nàng. Trường thương tuyết sắc run lên. Ngọc bội thiếp thân quan trọng của ta đã đưa cho Tiêu Dục. Tại sao lại ở trên tay nàng ta? Bành! Hắc viêm giáng xuống. Tiêu Dục ôm Thiết Yên Nhiên một đường lao nhanh, chỉ là, không phải, Thiết cô nương, ngày thường nàng ăn gì thế, có chút nặng đấy. Quan trọng nhất là ngực cũng không lớn, trọng lực ở đâu ra chứ? Không có. Ta đâu có nặng. Ta còn đang nắm một người đấy. Trọng lượng của hai người sao có thể tính là ta nặng? Nghe vậy, dưới chiếc mặt nạ dữ tợn, đôi mắt quyến rũ của Thiết Yên Nhiên hung hăng chừng người đàn ông đang ôm mình, giận đến nỗi nắm chặt bàn tay to của gã đàn ông đang hôn mê kia, vội vàng lắc mấy lần, biện giải cho mình. Trong lòng nàng tức giận không có chỗ xả. Khó khăn lắm mới có một lần tứ chi tiếp xúc thân mật, tại sao lại không biết phong tình như vậy? Nói thẳng thế làm gì, đánh tan một tia sao động trong lòng nàng. Huyền khí sao động dần trở nên bình tĩnh. Tiêu Dục nhìn Thiết Yên Nhiên trong lòng không còn nhăn nhó thẹn thùng cũng yên tâm. Trong đôi mắt đâu, kim mang bùng lên, như một lò luyện trăm luyện. Kim quang dịu dàng hạ xuống trên người Thiết Yên Nhiên, tiêu diệt những đốm hắc viêm đang gặm nhấm như muốn ăn mòn xương cốt. Cũng may vừa rồi Thiết Yên Nhiên đã kéo hắn, giúp hắn tránh được một kích. Hắc viêm thôn phệ hoàn toàn nhắm thẳng vào hắn. Nếu chúng một đòn, hậu quả kia, dù có Bạch Viêm tự lành cũng không dám nghĩ tới. Cảm nhận được dấu hiệu thần thông của mình bị sử dụng, trong hư không bí cảnh, cặp đồng tử kim sắc hùng vĩ kia tức giận. Bị kích thích, hỏa viêm màu đen như thủy triều tuôn tới, khí thế hung hãn. Đây, rốt cuộc là thứ gì? Thiết Yên Nhiên nhìn cặp mắt kim tình duy nhất trên không trung, nàng liễu lưới. Đó là sự run rẩy truyền đến từ linh hồn, nhìn một cái cũng đủ khủng bố tới cực điểm. Ai mà biết được? Bất quá, nhắm vào ta là thật. Nhắm vào ngươi. Ừm. Tiêu Dục gật đầu. Kim mang trong con ngươi của hắn lóe lên, tương tự với kim tình kia, rất dễ khiến người khác chú ý, đại khái là vì ta ngưu bức hơn hắn đi. Hả? Thiết Yên Nhiên nhất thời mờ mịt, nhưng nhìn một chút cặp kim tình đang giận đùng đùng và Tiêu Dục đang mắt bốc kim mang, nàng nhất thời không biết nói gì, đành im lặng. Bởi vì kim tình chỉ nhắm vào Tiêu Dục, chẳng thèm liếc mắt tới những người khác. Rất nhanh, Tử Vân và những người khác đã chạy tới chỗ cháo môn trước một bước. Phù lục bung ra tạo thành phụ trận. Xương độc ngưng tụ, cùng với một đòn kiếm quang từ bản mệnh phi kiếm của nàng đâm tới, khiến cháo môn bất ổn. Vẫn còn thiếu chút lực đạo. Chú ý tới cảnh này, Tiêu Dục túi đầu nói, ôm chặt lấy, nắm vào cổ ta. Được. Thiết Yên Nhiên ngoan ngoãn làm theo, hoàn toàn dán chặt vào người hắn. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn một chút. Về phần Tiêu Dục, cẩn thận cảm nhận, hắn ít nhiều có chút may mắn. Cũng may Bạch Phượng đã xóa bỏ ngực của Thiết Yên Nhiên, đưa trở về hình dáng ban đầu. Bằng không thì dưới tình huống hiện tại, ít nhiều sẽ khó ra tay. Bụt. Thanh kiếm khí bay vút lên trời. Thiên binh xuất vỏ. Tiêu Dục một tay cầm kiếm, tay kia lại nâng mông của Thiết Yên Nhiên. Cơ thể Thiết Yên Nhiên căng cứng, nhưng vì đang chạy trốn, nàng không thể phát tác. Dưới mặt nạ, đôi mắt linh động của nàng hung hăng chừng Tiêu Dục một cái. Đối với điều này, Tiêu Dục tương đối bất đắc dĩ. Không có chỗ nào để nắm cả, nếu rơi xuống thì làm sao đây? Thật ra mà nói, mông mềm hơn ngực. Chẳng trách Thiết Yên Nhiên lại tức giận như vậy. Hai người dán chặt vào nhau, mà Tiêu Dục lại không cảm nhận được chút mềm mại nào. Khụ khụ, chuyện này không thể nghĩ nhiều. Nếu không cẩn thận nói ra, xong đời mất. Hắn tập trung ý chí, nâng tiên binh lên. Linh khí xung quanh bắt đầu bị hấp thu, tụ lực bắt đầu. Trong lúc đó, hắc viêm như những giọt nước bắn tới, muốn ngăn cản, nhưng đều bị tấm màn lửa bạch viêm nổi lên từ trên quả trứng ngăn cách. Tiêu Dục dậm chân đi tới, cảm nhận kiếm khí sắc bén của tiên binh. Chỗ cháo môn, những người kia cũng nhao nhao né tránh. Linh khí điên cuồng hấp thu, tiên binh trên tay hắn run không ngừng. Nó thôn tính linh khí xung quanh như biển rộng, uy lực cẩn chứa đã đạt tới mức độ đáng sợ. Ngay cả khi đối chiến với Phượng Tức, cũng không như thế. Tiêu Dục tới gần cháo môn, cổ tay phát lực, chém thẳng xuống. Kiếm ra. Bành. Một tiếng vỡ nát vang lên, kiếm khí nổ tung. Tiêu Dục nhìn kiếm khí không chém ra được, đầy đầu dấu chấm hỏi. Sấm to mưa nhỏ. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hắn, tiên binh chỉ run rẩy, phát ra một tiếng kêu không cam lòng. Chương 173, lỗ hổng này có chút tạp ngược ga. Chương 173, lỗ hổng này có chút tạp ngược ga. Thân kiếm run rẩy, một luồng cảm xúc không cam lòng lại xen lẫn kiệt sức chuyển tới từ nó. Ngươi không được. Cái gì gọi là ngươi không được? Mới có mấy lần, tại sao ngươi lại không được? Tiêu Dục dục cầu bất mãn, rồi chợt im lặng, đột nhiên nhớ tới đánh giá của hệ thống về thanh kiếm đầy ngạo tính này. Tiên binh bị hao tổn, cố chấp hấp thu linh khí quá nhiều đến bệ bụng thân kiếm, phẩm giai rất xuống hạ phẩm. Vì nguyên nhân xuất thân, nứt ra một vết, có thể xưng là quá nửa. Hiệu quả thực tế không tốt. Phê bình chú giải, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, bản thân đã có vấn đề, lại nghĩ tấn thăng cũng là vô dụng. Cho dù là như vậy, cũng không đến nỗi vào thời khắc mấu chốt lại đứt xích a. Trong một cảnh, chẳng phải vẫn dùng rất tốt hay sao? Đột nhiên, Tiêu Dục như ý thức được điều gì, trong mắt gợn sóng, lướt qua một lượt, tiên binh bị hao tổn, vì ngàn năm băng phong mà bị hao tổn, sau đó bị bạch viêm thiêu đốt mà phẩm giai lại hạ xuống, có thể chém những lợi kiếm khác để tự thân để thăng độ sắc bén cùng từng giai. Chết tiệt. Bại gia đồ chơi, thời khắc mấu chốt lại chơi một vố này. Tiêu Dục thầm mắng, thu hồi thanh tiên binh vẫn còn đang ông ông vang lên đầy vẻ không cam lòng. Quả nhiên, Bách Luyện lao tổ ném nó vào đại sơn là có nguyên nhân. Lần này không dễ làm rồi. Tiêu Dục ôm Thiết Yên Nhiên, bước nhanh về phía mấy người đang tụ tập ở trước cháo môn. Hắc triều từ phía sau của tới. Vào thời khắc mấu chốt, màn lửa từ quả trứng trắng trong tay Thiết Yên Nhiên phóng đại, bao trùm cả một nhóm người. Hắc triều như thủy triều đánh tới, nhưng tạm thời bị ngăn cách bên ngoài, mọi người được yên ổn một lúc. Làm sao bây giờ? Mấy người tụ lại. Phong Linh trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Diệp Bá, cháo môn này chắc địch hơn chúng ta tưởng. Có lẽ nó đã bị phá vỡ một lần, rồi lại khép lại, cường độ đã tăng lên, không dễ dàng ra ngoài nữa. Nói rồi, nàng quét mắt nhìn những người có mặt. Vòng bảo hộ cứng rắn, cần phải cường công. Trong số các tu sĩ ở đây, chỉ có sát thương của kiếm tu và vũ phu là hiệu quả nhất. Ở đây, ta cùng vị thiếu nữ của Thanh Vân phủ tông kia tuy là bản mệnh kiếm tu, nhưng uy lực lại không đủ. Bản mệnh phi kiếm của ta thiên về phòng ngự chứ không trọng sát phạt. Hắc sát kia lại là độc tu, xương độc ăn mòn đối với hàng rào của bí cảnh này vô dụng nhất. Trường lão hộ pháp kia là yêu, dường như đi cổ pháp, ở phía trước hàng rào bí cảnh này lại bị hạn chế, không thể ra tay. Vị kia của Thanh Vân phủ tông am hiểu dùng phù lục, miễn cưỡng có chút ý lực, đang cùng vị vũ phu kia cường công. Còn lại, chỉ có thể dựa vào ngươi cùng huynh đệ của ngươi. Bằng không, chỉ với lực đạo hiện tại, không thể nào đánh tan cháo môn. Xin lỗi, ta tu khí đạo, chính khí e là cũng không có tác dụng với cháo môn này. Thiết Yên Nhiên trong lòng Tiêu Dục lắc đầu. Hắn thả nàng xuống, Thử Vân đang rảnh rỗi tiến tới đỡ nàng. Quả trứng trắng trong tay nàng vẫn tản ra màn lửa ngăn cản hắc triều đang đánh tới. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, trên lớp vỏ trứng nóng ánh đã bắt đầu xuất hiện khe nứt và vẫn không ngừng lan rộng. E là không chống đỡ được bao lâu. Ta sẽ cố gắng hết sức. Không nói nhảm, thời gian cấp bách, Tiêu Dục trực tiếp mở lòng cấm. Có song nguyệt soi rọi, kim đang cảnh tu vi trồng chất thêm cảnh giới vũ phu của hắn. Chân khí lưu chuyển trên tay, hắn đấm ra một quyền. Vậy mà lại có hiệu quả lớn hơn cả nhạc trọng, một vũ phu thuần túy ở hùng phách cảnh. Mọi người kinh ngạc, không ngờ Tiêu Dục lại còn là một vũ phu. Xem ra cảnh giới không hề thấp. Chỉ là, bản mệnh kiếm tu không phải không thể cùng vũ phu đồng tu hay sao? Điều này, cảm xúc xôn xao của mọi người bị dàn xuống. Lúc này, thoát hiểm mới là điều quan trọng nhất. Ba người liên tục tấn công. Dưới uy lực này, rất nhanh đã tạo ra một lỗ hổng vừa đủ cho một người đi qua. So với lỗ hổng lớn mà Long Nguyễn Yên tạo ra, cái này nhỏ hơn không ít. Lỗ hổng mở ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều sáng mắt. Thế nhưng, lỗ hổng quá nhỏ. Với tốc độ khép lại của bí cảnh, e là không đi được mấy người nó đã khép lại. Làm sao đây? Lỗ hổng khép lại rồi, chẳng phải lại phải tốn sức một lần nữa. Mọi người cùng nhau im lặng. Theo lý mà nói, cái miệng này là do ba người Tiêu Dục mở ra, bọn họ có quyền đi trước. Nhưng sau khi họ đi, lỗ hổng có thể sẽ rất nhanh khép lại. Vậy những người còn lại không thể gây tổn thương cho cháo môn chẳng phải sẽ bị kẹt chết ở đây sao? Mấy người các ngươi không có việc gì thì đi trước đi. Chúng ta sẽ ở lại. Người đi trước, lỗ hổng khép lại rồi thì còn có thể mở lại. Lướt mắt nhìn một cái, Tiêu Dục hạ lệnh. Hai bên, Phu Huyền và Nhạc Trọng gật đầu đồng ý có thể vân kỳ, người dẫn đầu đi trước. Đại sư tỷ Thanh Vân Phủ Tông, Phu Huyền, vốn im lặng đống lên tiếng. Nàng nhìn về phía thiếu nữ áo vàng đang sững sờ, không nói nhiều, chỉ nói thêm, đi. Sư tỷ Vân Kỳ cắn chặt răng, biết thời gian gấp gáp, không thể chần chừ.
nàng dứt khoát nhắm mắt, là người đầu tiên chui ra khỏi cháo môn. Chỉ để lại một câu nói, từ đầu bên kia lỗ hổng xa xa vọng tới, sư tỷ, ta đợi tỷ ở ngoài.
Được.
Phu Huyên gật đầu, mấy đạo phù vàng bị nàng vung ra, rắn vào khe hở, tạm thời ổn định xu hướng thu nhỏ. Có Vân Kỳ dẫn đầu, tiếp theo, Phong Linh kéo người không dám chần chừ. Tử Vân miệng kêu gì đó cùng tiến cùng lùi, muốn cùng mọi người chờ ở cuối cùng, nhưng cũng bị kéo ra ngoài. Phù vàng nứt vỡ, lỗ hổng chậm rãi thu nhỏ. Người không đi sao? Tiêu Dục quay đầu nhìn về phía Thiết Thiên Nhiên, chỉ thấy nữ tử mang mặt nạ giữ tợn lắc đầu. Nàng nâng quả trứng trắng trong lòng lên một chút, giải thích, ta đi, ai sẽ cầm trứng cản đường cho các ngươi đây? Ta cũng muốn ở lại với ngươi lâu hơn nữa. Két két tiếng trứng nứt vang lên, khe hở lan rộng. Lớp màn lửa mà quả trứng trắng duy trì cũng thu nhỏ lại. Trên hắc triều, kim sắc trùng đồng gào ghét. Một luồng ánh sáng xanh biết từ cổ thụ bay ra, sáp nhập vào màn lửa, chen ra ngoài qua lỗ hổng đang thu nhỏ. Tiêu Dục liếc qua cảnh này, không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Bất quá, sau đó giá tiền bán phi kiếm cho nàng phải tăng thêm, coi như phí qua đường. Lỗ hổng khép lại. Sau vài hơi thở, hai người lại lần nữa tấn công cháo môn. So với lần trước, độ dày quả nhiên đã tăng lên, tốn nhiều thời gian hơn mới mở được. Mèo Tam Hoa nương nương không yên tâm dặn dò một tiếng, dưới sự bảo đảm của Tiêu Dục, nàng là người đầu tiên nhảy ra ngoài. Trong màn lửa chỉ còn lại bốn người. Một phen nhìn nhau, Nhạc Trọng và Tiêu Dục nhìn về phía Phù Huyền. Nàng không nói một lời, cảm nhận được ánh mắt của họ, nàng cũng không cố gắng. Sau khi tung ra mấy tấm phù lục củng cố, nàng cấp tốc tiến lên. Phù lục của nàng tuy có uy lực, nhưng so với hai vị vũ phu thuần túy bên cạnh, nàng tỏ ra có chút vất vả. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác. Khi Phù Huyền tiến vào lỗ hổng, nàng không ngoài dự liệu bị kẹt lại. Hai đỉnh núi tiêu hánh của nàng chống ở bên cạnh khe hở, bị ép xuống, lõm vào biến hình, nô ra một vòng căng tròn đầy đặn. Quả nhiên, Tiêu Dục không khỏi vỗ trán. Lúc đó chú ý tới hung khí này, hắn đã nghi ngờ vị đại sư tỷ Thanh Vân phủ tông này có ra ngoài được không. Lỗ hổng lần này mở ra so với lần trước đã nhỏ hơn không ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lỗ hổng mở ra lần sau chỉ có thể càng nhỏ hơn. Khi đó, Phù Huyền e rằng chắc chắn không ra được. Hoặc có thể nói, bây giờ nàng có ra được hay không vẫn là một bí ẩn. Chắc là kinh nghiệm nhiều rồi, thấy mình bị kẹt lại, vị đại sư tỷ này của Thanh Vân phủ tông mặt không đổi sắc, vẫn bình thản. Nàng đã sớm quen đường, có cách đứng phó. Nàng đột nhiên hóp bụng, rồi dùng sức va chạm sang bên cạnh. Đôi gò đồng bị kẹp lại cứ thế như dòng nước trong veo mà tuột ra ngoài. Nhìn cảnh này, Thiết Yên Nhiên lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, xem ra có đôi khi ngực quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Sau khi Phù Huyền đi, lỗ hổng lại khép lại. Tiêu Dục cùng Nhạc Trọng, vị hán tử chất phát kia, lại một lần nữa chứa lên một ngụm chân khí, nhao nhao hóa thành người đóng gọc. Hướng về phía lỗ hổng kia một hồi ho ra ho ra ho ra ho ra, cuối cùng miễn cưỡng lại mở ra một cái lỗ hổng. Kích thước so với trước đó lại nhỏ hơn rất nhiều. Miễn cưỡng đến ngang eo người, độ rộng cũng quá hẹp, tựa như chuồng chó. Tiêu Dục nhìn về phía Nhạc Trọng. Người đi. Vị hán tử kia lắc đầu không chịu. Có lẽ là ấy nấy vì chuyện lần trước, muốn nhường cơ hội sống này lại cho Tiêu Dục. Tiêu Dục cười. Ngươi đúng là hán tử kia, lúc nên nhường thì không nhường, lúc không nên nhường lại mù quáng nhường. Ngươi đã giúp ta phun ra xong nguyệt bị che giấu, chuyện giữa chúng ta đã coi như hòa. Hơn nữa muội tử của ngươi còn đang đợi ngươi ở ngoài kia. Ngươi có suy nghĩ này là rất tốt rồi, có một số chuyện không cần làm ra, chỉ cần có ý niệm là được. Thuông chi, ngươi có mạnh bằng ta không? Sau khi ta đi, một mình ngươi có mở được lỗ hổng không? Nói đến phần sau, Tiêu Dục giơ nắm đấm lên. Luận thực lực vũ phu, vị hán tử này quả thật không thể sánh bằng Tiêu Dục vốn là kẻ nửa mùa. Dưới lời đe dọa của hắn, rằng nếu không đi ra, hắn sẽ giống như vị nữ tử Long Nhân kia, đánh cho Nhạc Trọng một trận bầm dập, kéo dài thời gian rồi cùng nhau đi ra ngoài. Nhạc Trọng thỏa hiệp, không người, miễn cưỡng chui ra khỏi cái chuồng chó kia. Ngay sau đó, Thiết Yên Nhiên bung đại thủ khí đạo, ném gã trung niên hôn mê ra ngoài. Luyện hồn viên đã thu lại, cũng không sợ hắn tỉnh lại mà làm điều ác. Lỗ hổng khép lại. Đến lúc này, hắc triều cuốn tới dưới bí cảnh, lại chỉ còn lại Tiêu Dục và Thiết Yên Nhiên. Hai người nhìn nhau, quả trứng trắng trong tay họ lấp lánh ánh sáng trắng của bạch viêm, trên đó đầy dây vết nứt. Chương 174, ta à, không làm người. Chương 174, ta à, không làm người bảnh. Tiêu Dục dốc hết toàn lực, miễn cưỡng mở ra một lỗ hổng. Chỉ là, lỗ hổng này còn nhỏ hơn cả cái chuồng chó lần trước. Nàng đi trước đi, ta cầm quả trứng trắng là được. Không hề do dự, Tiêu Dục nhìn về phía Thiết Yên Nhiên, chậm rãi nói. Đối mặt với bàn tay của Tiêu Dục, Thiết Yên Nhiên lại liên tiếp lùi về phía sau, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, còn ngươi thì sao? Lỗ hổng này đã là cực hạn của ngươi rồi. Lần sau mở lại, với độ thu nhỏ, ngươi sẽ không ra được nữa. Đừng bận tâm những điều đó, nàng cứ ra ngoài trước là được. Tiêu Dục gãi đầu, nhìn hành động phản kháng của Thiết Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ. Hắn nhún vai, tay khoa tay múa chân trước ngực, ta ngược lại muốn đi, nhưng đáng tiếc ta quá lớn, có thể sẽ bị kẹt lại. Còn nàng, hẳn là đi được. Bây giờ lỗ hổng đã thu nhỏ bằng một nửa so với cái chuồng chó trước đó. Chiều cao thay đổi nhưng độ rộng vẫn vậy. Đến lúc đó, nàng cứ nằm xuống, hóp ngực thấp bụng, đẩy một cái là ra ngoài. Tiêu Dục tu luyện vũ phu, cơ ngực có chút lớn, lại thêm vai rộng. Thiết Yên Nhiên mờ mịt, nhưng khi nhìn động tác ám chỉ của Tiêu Dục cùng kích thước lỗ hổng, nàng lập tức hiểu ra, tức giận nói, không thể vào được, nghĩ gì mà lại không thể vào được chứ? Ta đâu có bình như vậy. Ta ít nhiều vẫn là có chút. Tiêu Dục, có phải ngươi ỷ vào ở ngoài không có ai mà cố ý trêu chọc ta không? Tại sao cứ luôn lấy ta ra mà đùa giỡn? Dưới chiếc mặt nạ hung tợn, vẻ mặt nàng đầy giận dữ và xấu hổ, đôi mắt như thấp thoáng vài giọt lệ, dọa Tiêu Dục lảo đảo lùi lại mấy bước. Xin lỗi, là lỗi của ta, lần sau sẽ không thế nữa. Ý thức được sai lầm, hắn dứt khoát nói lời xin lỗi. Chủ yếu là Tiêu Dục cảm giác Thiết Yên Nhiên dường như đối với hắn có chút tình cảm không rõ ràng. Hắn đã nợ quá nhiều nợ tình, không dằn lại độ thiện cảm, e rằng sẽ thật sự bị đau bổ tủi. Ngay khi hai người đang cãi vã, lỗ hổng lặng lẽ khép lại. Tiêu Dục nhìn thấy, khoát tay ngồi phịch xuống đất, "Ai, lần này thì hay rồi, hai người đều không ra được, sắp cùng chết ở đây." Thiết Yên Nhiên ôm quả trứng trắng đã phủ đầy vết nước. Màn lửa gần sóng, nàng đứng một bên, nghi ngờ nói, "Thật sự không ra được sao? Vậy tại sao ngươi lại muốn ở lại cuối cùng hắc?" "Làm gì có tại sao? Sao nàng lại cảm thấy ta còn có hậu chiêu?" "Ừm." Thiết Yên Nhiên bình tĩnh gật đầu, thành thật nói, "Bởi vì Tiêu Dục ngươi không phải loại người tình nguyện hy sinh vì người khác. Mọi việc, ngươi nhất định sẽ tự suy xét trước." "Thật vậy sao? Nàng ở lại cũng vì nguyên nhân này?" "Không, ta không muốn nhìn một mình ngươi ở lại nơi này, có cảm giác bị mọi người vứt bỏ. Hơn nữa, ta là tu sĩ Thiết gia, sao có thể để ngươi, một người ngoài, một mình ở lại chống đỡ tới cùng được. Ta ít nhiều cũng giúp được chút bận rộn trong lúc nói chuyện." Tiêu Dục liếc mắt nhìn quả trứng trắng trong lòng nàng. Giờ đây, vết nước đã lan rộng, quả trứng trắng trơn nhẵn cũng không còn trắng nõn, mà là từng vết nước đen kịt đang lan tràn trên đó. Tục ngữ có câu, rồi bỏ không bu trứng không có khe hở. Bây giờ có nhiều khe hở như vậy, chắc chắn có thể hấp dẫn rất nhiều rồi bỏ đến. Suy đoán lung tung, Tiêu Dục tiếp tục câu chuyện vừa rồi với Thiết Yên Nhiên, nếu nàng thật sự đoán sai, ta kỳ thực không có bất kỳ chắc chắn nào, chỉ là tâm huyết dâng trào muốn thử nghiệm một chút. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cùng lắm thì cùng chết thôi. Hai người cùng nhau, như vậy trên đường cũng sẽ không cô đơn. Nghe đến đây, Tiêu Dục không thể ngồi yên được nữa, một luồng võ sĩ khí trỗi dậy, đứng lên. Không hổ là tu luyện chính khí quyết, cảm quan mẹ bén. Cô gái này sớm đã nhìn ra hắn có hậu chiêu, một mực ở đây nói dối, ngược lại là lãng phí thời gian. Được rồi, nàng đoán đúng. Ta quả thực có chút hậu chiêu, chỉ là không muốn để người khác nhìn thấy a. Thở dài một tiếng, Tiêu Dục chấp nhận hiện thực. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Nghe lời nói nghiêm túc này, Thiết Yên Nhiên còn tưởng rằng là một át chủ bài quan trọng. Dù sao, hành tẩu giang hồ, sao có thể không có vài át chủ bài trong người? Kỳ thực, nàng có nói hay không cũng không quan trọng. Dù sao, người nhìn thấy đều đã có một đồng lớn. Tiêu Dục nói, khoe miệng hắn nở một nụ cười khổ. Muốn phá vỡ cháo môn đã trở nên dày hơn rất đơn giản, chỉ cần dùng ra cầu quyền mạnh hơn từng quyền một. Nhưng ý của hắn là gì khi nói rất nhiều người đều nhìn thấy? Trên đầu Thiết Yên Nhiên hiện lên một dấu chấm hỏi. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Dục đã có hành động. Thời quần áo đi. Sao câu này lại có vẻ quen thuộc như vậy? Sự tỉnh lại, Thiết Yên Nhiên mới phát hiện đây không phải Tiêu Dục nói với nàng, mà là hắn nói với chính mình. Chỉ thấy hắn đứng lên, từ từ cởi quần áo ngoài, lộ ra tám múi. Không đúng. Khoan đã, ngươi cởi quần áo làm gì? Thiết Yên Nhiên kinh ngạc, chẳng lẽ? Bành. Trong cơ thể, luồng khí xoáy sôi sục, huyền khí tuôn ra, khuôn mặt nóng bừng. Bình tĩnh lại, không được đoán mò. Chắc chắn lại là một hiểu lầm nào đó. Vấp một lần không ra. Lần này, Thiết Yên Nhiên không bị dục vọng nội tâm dâng trào chi phối mà hiểu lầm. Tiêu Dục cũng không cởi sạch. Hắn chỉ cởi lớp áo ngoài, trên người chỉ còn lại một kiện áo mỏng đơn bạc. Không có gì khác. Với cái vận khí cho chết của mình, Tiêu Dục cảm thấy nếu dùng giã cầu quyền, 100% sẽ bạo áo. Tha rằng trước tiên cởi bớt vài bộ y phục. Khi đánh xong quyền, bạo áo xong, còn có thể dùng để che thân. Ha ha ha. Không ngờ tới a. Ta còn có một chiêu này. Sao có thể để ta chạy trần trùng được? Bên ngoài bí cảnh có tới mấy trăm ngàn người, toàn bộ là những tông môn nổi tiếng của Long Thủ Châu. Dưới ánh mắt của mấy ngàn người, nếu hắn cứ thế chạy trần truồng một vòng, sẽ không chỉ nổi danh ở Long Thủ Châu nữa, mà là toàn bộ tu tiên giới đều sẽ biết đến hắn. Trong lòng Tiêu Dục đắc ý cười vài tiếng, sau đó, quyền giá cũ kỹ được mở ra. Quyền ý tới, trong đầu, gã tráng hán cơ bắp kim bá cũng bày ra một bộ quyền giá giống y như lúc. Hiện tại hắn vẫn chưa học triệt để bộ quyền phổ thâm sâu này, dùng quyền vẫn cần kim bá tráng hán trên quyền ý kia dẫn dắt. Khi thấy kim bá tráng hán xuất hiện, Tiêu Dục nhếch miệng cười. Tốt, thông rồi. Nếu đã như vậy thì ai? Tâm trạng vui vẻ chợt cứng lại. Chỉ thấy kim ba tráng hán trong đầu, khi phát hiện Tiêu Dục ăn mặc như vậy, liền có cảm giác trốn học. Lập tức, quyền giá bung ra, hai tay ôm ngực, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Hắn mang một vẻ mặt như thể một vũ phu sao có thể tính toán chuyện nhỏ nhặt này. Không bạo áo thì luyện quyền gì? Lấy ra chút tinh thần vũ phu a. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Dục. Quyền ý chỉ trệ không đồng nhất nữa rồi. Mẹ nó, tinh thần vũ phu cái con khỉ gì? Vũ phu nhà ai luyện võ mà phải bạo áo? Khoe miệng Tiêu Dục co quắp, trong lòng như có hàng vạn con ngựa mẹ chạy dần dần. Một bên, Thiết Yên Nhiên nhìn Tiêu Dục bày ra một bộ quyền giá, dường như là một loại vũ phu quyền pháp. Mẫu thân của nàng chính là vũ phu tông sư, muội muội cũng luyện võ. Dưới sự ảnh hưởng, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được tốt xấu của quyền pháp này. Quyền pháp của Tiêu Dục nói thế nào đây? Rất mạnh. Cố quyền ý toát ra cực kỳ cường hãn. Nàng chỉ thấy nó trên người mẫu thân mình. Đang suy nghĩ, đột nhiên Tiêu Dục bộ dạng như cha mẹ chết, lê từng bước nặng nề đến gần, rồi lặng lẽ mặc lại quần áo. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt của một liệt sĩ thấy chết không sợ hãi. Đây là sao vậy? Thiết Yên Nhiên không hiểu. Khoảnh khắc sau, nàng chỉ thấy Tiêu Dục nói với nàng, "Thiết cô nương, ta có thể nhờ nàng một chuyện không? Chuyện này liên quan đến tương lai, đến sinh tử tồn vong của ta." "Chuyện gì?" "Chỉ cần có lợi cho ngươi, ta đều có thể." Thiết Yên Nhiên tinh thần chấn động. Nghe Tiêu Dục nói tới đại sự sinh tử, sao còn có thể chần chừ? "Thế thì, nàng có thể đưa mặt nạ cho ta không?" "Ta a." không làm người nữa. Tiêu Dục nhìn chiếc mặt nạ che lấp gương mặt dữ tợn của Thiết Thiên Nhiên, tinh thần sa sút, giọng nói của hắn như đã nhận mệnh. A, chương 175, ngươi tại sao lại không mặc quần áo chạy trần truồng a? Chương 175, ngươi tại sao lại không mặc quần áo chạy trần truồng a? Đưa mặt nạ cho ta. Vì sao? Nói đến chiếc mặt nạ trên mặt, Thiết Thiên Nhiên nhất thời lại có chút bức rứt bất an. Với chuyện tháo mặt nạ, nàng không hề có ý phản đối, nhưng vô duyên vô cớ cũng không quá vui lòng. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Dục chỉ vô hồn hai mắt, tựa như một con cá nằm trên thất nhìn lên bầu trời, nói một câu không rõ nghĩa, nàng nói xem, mặt nạ nó không tính là y phục a? Cái này, đương nhiên không phải. Thiết Thiên Nhiên không hiểu lắm. Cho nên, đoan nàng, hòa gái, có thể cho ta mượn nó không? Thứ này đối với ta vô cùng trọng yếu. Sau khi xong chuyện, nàng muốn ta làm gì, ta đều có thể. Tiêu Dục đột nhiên cảm xúc kích động. Nỗi sợ hãi khi phải chạy trần trụi trước mặt mấy ngàn người đã vét sạch lý trí của hắn. Để giữ lại chút thể diện cuối cùng, hắn đành phải làm ra lựa chọn này. Ngươi đang nói gì vậy? Thiết Thiên Nhiên càng thêm nghi hoặc. Nhưng nhìn dáng vẻ như muốn chết của Tiêu Dục, nàng thấy không giống giả vờ, hẳn là thật sự cần. Nếu đã như thế, được rồi, ta đưa mặt nạ cho ngươi cũng được. Nhưng, lời ngươi nói, sau khi xong việc, ta muốn ngươi làm gì cũng có thể là thật không? Thiết Thiên Nhiên tay đè lên chiếc mặt nạ dữ tợn, không quên dò hỏi. Dưới mặt nạ, đôi mắt sáng lấp lánh. Tiêu Dục sững sờ. Đây chỉ là lời hắn thuận miệng nói ra. Trước đây, Bạc Toán Tiên khi cầu xin hắn làm việc cũng có giọng điệu này, nên giờ khi đến lượt mình cầu người, không cẩn thận lại bị ảnh hưởng. Thế nhưng, lời đã nói ra, không thể rút lại. Hơn nữa, chuyện tháo mặt nạ này vẫn là điều phiền phức đối với Thiết Thiên Nhiên. Bằng không, tại tụ ma đảo, nàng đã không có phản ứng lớn đến vậy. Hắn bỏ ra chút đại giá là chuyện đương nhiên. Đương nhiên rồi. Nàng muốn ta làm gì? Vì thể diện của mình, Tiêu Dục đỗ ngực cam đoan. Được. Bây giờ ta chưa có ý tưởng gì, sau này hãy nói. Ta sẽ trân trọng cơ hội này. Thiết Thiên Nhiên khẽ mấp máy môi anh đảo, tiếng thì thầm mơ hồ từ dưới mặt nạ truyền ra. Tiêu Dục không nghe rõ, vừa định hỏi lại thì Thiết Thiên Nhiên đã tháo chiếc mặt nạ như đã dính chặt trên mặt xuống. Không còn mặt nạ che chắn, vẻ đẹp tuyệt thế ẩn giấu lại một lần nữa lộ ra. Tóc lay động, một nữ tử có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Tiêu Dục chỉ cảm thấy hai mắt sáng rực. Làn da nàng mịn màng như tuyết, dung mạo tinh xảo. Những điều này thì không cần bàn. Mỹ nhân trên đời đến không xuể, nhưng một người như Thiết Thiên Nhiên thì là người đầu tiên. Vẻ mị hoặc xen lẫn một cỗ thanh linh. Gương mặt trong suốt non nớt, rõ ràng là khuôn mặt của một giai nhân thanh thuần. Nhưng đôi mắt lại mị hoặc, nhẹ nhướng lên ở khóe mắt, tiết lộ một vẻ quyến rũ như nước xuân. Cả hai không hề xung khắc, tạo nên một dung mạo kinh tâm động phách. Nếu nói muội muội nàng, Thiết Thanh An, thanh linh thuần khiết, đáng yêu động lòng người, thì Thiết Thiên Nhiên lại trên cơ sở đó thêm một chút vẻ quyến rũ không tầm thường, hiện ra nét mị hoặc rõ ràng. Dù Tiêu Dục trước đây đã thấy nhiều lần gương mặt thật của Thiết Thiên Nhiên, nhưng bây giờ đột nhiên nhìn, vẫn khó tránh khỏi hô hấp trì trệ. Nhìn chăm chăm một lúc lâu, một vầng hồng lặng lẽ lan trên gương mặt tuyệt sắc của nữ tử. Dịu dàng như rượu ngon, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người say. Thế nào? Thiết Thiên Nhiên bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, nhưng không quên thời khắc khẩn yếu. Nàng lên tiếng nhắc nhở, còn có chuyện gì nữa không? Quả trứng trắng sắp không chịu nổi rồi, vỏ trứng trong tay nàng đã đầy vết nứt. Lớp màn lửa bao phủ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. A. Tiêu Dục lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều. Trước tiên, hắn tự tắt một cái thật vang. Âm thanh giòn tan, khuôn mặt bên cạnh sưng lên thấy rõ bằng mắt thường. Ngươi đang làm gì vậy? Tự cảnh cáo, đừng để chính mình nghĩ linh tinh. Tỉnh táo đi, Tiêu Dục. Tỉnh táo. Thêm một cái nữa, đừng nói Bạch Phượng đại nhân, Long Uyển Yên cũng sẽ tự tay vặn đầu ngươi xuống. Hơn nữa thân thể cũng chắc chắn chịu không nổi. Tiêu Dục vỗ vỗ mặt mình, thầm nghĩ như thế để tự nhắc nhở. Thiết Thiên Nhiên không nghe rõ lắm, nhưng nhìn phản ứng này của Tiêu Dục, hẳn là hắn không phản đối vẻ ngoài của nàng. Vậy thì tốt rồi. Nữ tử nhấp bờ môi phấn nhuận, nở một nụ cười rạng rỡ. Tiêu Dục máy móc chớp mắt vài cái, vội vàng quay đầu đi, tránh bị mê hoặc lần nữa. Chơi ạ, cái này còn mạnh hơn cả sức quyến rũ của đuôi cáo. Yên tâm, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Có chiếc mặt nạ này, ta cũng có thể buông lỏng tay chân rồi. Đeo chiếc mặt nạ giữ tận của Thiết Thiên Nhiên lên mặt, Tiêu Dục quay người, đưa ba ngón tay ra hiệu với Thiết Thiên Nhiên, trước khi ta ra tay, nàng nhắm mắt lại, đếm đến 30. Khi mở mắt ra, chúng ta đã ra khỏi bí cảnh rồi. Mặt nạ dán vào mặt, mang theo một làn hương thoang thoảng. Tiêu Dục nhẹ nhàng hít vào, cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ, vấn vương không dứt. Đếm ư? Nhắm mắt lại. Yêu cầu gì kỳ lạ vậy? Thiết Thiên Nhiên tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Có lẽ, Tiêu Dục không muốn để lộ át chủ bài của hắn. Hai đôi mắt tuyệt sắc của nữ tử khẽ nhắm, bờ môi phấn nhuận khẽ mấp máy, nàng thật sự trung thực đếm từng số. Theo tiếng đếm, những vết nứt trên vỏ trứng cũng bắt đầu rạn nứt thêm. Năm ảnh. Tiếng nện vang lên trên cháo môn bí cảnh, kèm theo đó là tiếng y phục vỡ vụn. Tiếng rên của Tiêu Dục cùng lúc vang lên. Ta biết ngay mà. Chết tiệt, hắn tức giận mắng một câu, rồi lại ra quyền. 11, 13 ảnh. Bảnh. Một quyền nối tiếp một quyền, đánh cháo môn bí cảnh càng lúc càng mỏng. Một trận lay động kịch liệt, trong khi vỏ trứng đã toàn bộ nứt vỡ. 20, 24 ảnh. Thế quyền nện xuống, bí cảnh trực tiếp vỡ ra một cái miệng lớn. Quyền phong thổi vào, quần áo trên người Thiết Thiên Nhiên bay phần phật. Cùng lúc đó, két, một tiếng giòn giã, quả trứng trắng hoàn toàn nứt vỡ. Vết dạn lan rộng, nhưng kỳ lạ là nó vẫn duy trì bề mặt tụ lại một chỗ mà không tan biến. Màn lửa tiêu tán, hắc triều đã tích tụ từ lâu như mây đen đè xuống. Thiết Thiên Nhiên vẫn nhắm mắt, lập tức cảm thấy sau lưng có một cỗ rùng rợn, lông tơ dựng đứng. Vừa định mở mắt,
nàng chỉ nghe thấy Tiêu Dục tâm hồ truyền âm, nhắc nhở, đừng mở mắt. Tiếp tục đến, khiến ý định muốn mở mắt của nàng lại đóng lại. Quyền không ngừng. Tiêu Dục bay người lại, lưng giãn ra, quyền ý lưu loát. Cú đấm thứ 6 đã xúc thế từ lâu, trực tiếp đánh vào Hắc Triều đang gặp tới. Thế quyền ngập trời, đánh tan Hắc Viêm như thủy triều. Kim Tình gào thét, Hắc Viêm lại lần nữa tụ lại. Tiêu Dục nâng luồng chân khí chưa dùng hết, dậm chân, nhanh chóng tung ra cú đấm thứ 7. Chậm rãi, như một ngọn núi trầm trọng, quyền ý nghiền ép qua Hắc Triều. Đông. Kim sắc trùng đồng chấn động, một đoàn kim mang nổ tung trên đôi mắt vàng hùng vĩ. Tiếng nổ trầm vang dội, khiến Thiết Tiên Nhiên không tự chủ được mà co người lại. Tiêu Dục vẻ mặt vui mừng. Vận khí tốt, không ngờ hai quyền đã tích lũy thành công. Tổn thương phá giáp ít nhất 800 một phát, trực tiếp vượt qua những thực thể Hắc Viêm này, gây tổn thương lên bản thể Kim Tình. 28, 30. Giọng đếm ngược trong trẻo của nữ tử đã đi tới điểm kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng. Tiêu Dục trực tiếp ôm lấy nàng, lao về phía lỗ hổng đã nứt ra. Thân hình hắn nhanh chóng vượt qua. Hắc Triều gặp tới, còn muốn đi theo ra ngoài từ vết nứt. Nhưng đột nhiên, một đóa diễm hoa màu trắng chợt lóe lên. Lỗ hổng vốn phải mất một đoạn thời gian mới có thể khép lại, đã nhanh chóng khép lại. Thủy Triều nện thẳng vào hàng rào dày đặc. Trong phút chốc, trong bí cảnh chỉ còn lại tiếng gào thét phẫn nộ không cam lòng của Kim Tình đang quanh quẩn. Bành! Hỏa diễm bùng sáng. Vừa vượt qua lỗ hổng, Thiết Tiên Nhiên mở mắt ra, tỉnh táo trở lại. Cổ thụ cao lớn, Hắc Triều, mắt vàng khổng lồ trong bí cảnh đều đã không thấy bóng dáng. Hai người như đã bước sang một thế giới khác. Gió nhẹ lướt qua, gió mát phả vào mặt, dễ chịu thoải mái. Nàng chợt nhận ra, hai người đang lơ lửng giữa không trung. Có thể là do bí cảnh hỗn loạn, địa điểm họ ra ngoài cách quảng trường lối vào bí cảnh một đoạn khá xa. Vị trí hiện tại khá hẻo lánh, cách khách sạn lại càng xa. Nàng cúi đầu, đập vào mắt là cảnh sắc bên ngoài bí cảnh Phượng Câu. Phía dưới, một trận hỗn chiến. Các tu sĩ đi ra từ bí cảnh đang chiến đấu với nhóm tán tu. Nữ tử cầm thương lạnh lùng, và thiếu nữ tóc làm co lại như nắm nếp. Vào thời khắc này, tất cả đều dừng lại động tác. Cho dù đang chiến đấu kịch liệt, hay đao đã chém vào vai, máu đang chảy. Tất cả mọi người phía dưới đều ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào một chỗ, đồng loạt nhìn về phía nàng. Thời gian tại khoảnh khắc này dường như tĩnh lại, ngưng động. Ai? Đây là? Cảnh tượng bất thường này khiến Thiết Yên Nhiên có chút mờ mịt. Nhưng khoảnh khắc sau, nàng đã phát hiện lý do và cũng biết tại sao Tiêu Dục muốn nàng nhắm mắt lại. Thiết Yên Nhiên nhìn người đàn ông bán thân đang ôm mình, khuôn mặt ngọc lập tức đỏ bừng. Mắt vừa mở ra lại đóng chặt. Hỗn đản, sao ngươi lại không mặc quần áo a? Chương 176, ngày sau lưu điểu, 4K, chương 176, ngày sau lưu điểu, 4K, một nữ tử yêu kiều lượn lờ trên không, phá tan sự tĩnh lặng của cảnh vật. Mặt trời mới mọc dâng lên, thời gian đến chính ngọ, ánh sáng chói lòa chiếu rọi xuống, kích hoạt chính khí, tạo thành một đạo thánh quang tự nhiên che khuất thân thể nhạy cảm. Cảm tạ thánh kỵ. Tiêu Dục cảm kích liếc mắt nhìn Thiết Yên Nhiên mặt đỏ bừng, rồi nghiêm mặt, đạp chân lên không trung, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Phía dưới, các tu sĩ trầm tĩnh mấy giây, rồi tiếng cờ mở nở liên tiếp vang lên, mở ra cuộc hội tụ quan sát. Cờ mở nở. Vị đại lão này thật trâu bò, quần áo đều không mặc, dã chiến giữa đường bị bí cảnh đá ra ngoài sao? Cờ mở nở. Chạy chân chuồng. Tu sĩ Long Thủ Châu các ngươi đúng là nhân tài nhiều a. Cờ mở nở. Đừng. Hắn là đến Long Thủ Châu du lịch. Cờ mở nở. Chân của nữ tử hắn ôm trong ngực thật đẹp mắt, có thể so với vị tiên tử trong sách ghi chép kia, đây là tiên tử nhà ai? Cơ mờ nở. Kẹp ngươi chết. Ái. Chờ đã, ngươi có phát hiện không, làn da của tên trần chuồng kia cũng không tệ, mẹ nó, cái eo, đôi chân đó thảo nằm. Người này. Long Dương Tông chúng ta chắc chắn phải có được. Khoan đã. Phía sau có phải lẫn vào thứ gì đó kỳ quái không? Giữa một mảnh tiếng cờ mờ nở những tu sĩ đang hỗn chiến cũng chẳng còn tâm tư tiếp tục đánh. Sự chú ý của họ dồn hết vào nam nhân mang mặt nạ thoát ra từ lỗ hổng bí cảnh, ngay giữa ban ngày ban mặt. Đánh cái gì mà đánh? Có gì đáng đánh chứ? Mau, huynh đệ đến xem. Đây chính là trong truyền thuyết, mang mặt nạ, thực chất là bỏ đi mặt nạ sao? Tu sĩ bị chặt một đao trên vai, máu chảy ròng ròng, cũng khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng còn thản nhiên hàn huyên cùng tu sĩ vừa chặt mình, bắt quái tâm đã lấp đầy toàn bộ nội tâm. Tu sĩ yêu tộc đang kịch chiến cùng Long Nguyện Yên càng không hiểu nổi tâm tư của đám nhân tộc này. Sao lại không đánh nữa? Các ngươi lên đi chứ. Nhìn cái gì vậy? Không mặc quần áo không phải bình thường lắm sao? Yêu tộc có cả đống kẻ không mặc quần áo. Trong khoảnh khắc, đuổi bay mờ ảo. Hắn còn định dẫn dào cảm xúc phẫn nộ của đám tán tu kia, làm tốt việc hắn cần. Chỉ là, thương mang lóe lên, góc độ xảo trá sắc lẹm đâm về phía hắn, sự chú ý bị liên tiếp kéo đi, một lòng không thể hai dụng, buộc hắn phải từ bỏ ý nghĩ này. Đáng chết! Trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiền bối Bạch Phượng của tộc ta liệu có khôi phục thuận lợi không? Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, bỗng một cô ba động nhàn nhạt truyền đến từ nữ tử đang được nam nhân trần trụi kia ôm trong lòng. Khí thế rõ ràng dứt khoát, giống như bách điểu triều phượng. Các loài chim bay gần đó vậy mà nhao nhao ngừng cánh rơi xuống, cúi đầu sát đất, như đang hướng về một tồn tại đáng kính. Đây là tu sĩ yêu tộc không giữ được bình tĩnh, cứng rắn chịu Long Nguyễn Yên mấy thương, chỉ muốn gắng gượng bay lên trời. Long Nguyễn Yên phát giác ý đồ của hắn, tự nhiên không thỏa hiệp. Cung dương mấy lần, nàng đã sớm quen thuộc từng tấc da tấc thịt trên người Tiêu Dục. Không cần nhìn khuôn mặt, chỉ bằng dáng người quen thuộc kia, nàng đã đoán được thân phận thật sự dưới chiếc mặt nạ. Bởi vậy, đương nhiên không thể thả một tu sĩ yêu tộc có thực lực khủng bố, lại rõ ràng không có ý tốt như thế đi lên. Nhất thời, dù tu sĩ yêu tộc vung tha ưu thế, một mực bị đánh, vẫn không thể đột phá phong tỏa của Long Nguyễn Yên, lại thêm vài vết thương. Hắn cũng sẽ không chấp nhất, chỉ có thể chuyên tâm chiến đấu trong mắt Long Nguyễn Yên.
Bất quá, Tiêu Dục trên bầu trời, hắn không hề quên. Hát chữ. Mau ngăn nam nhân bay trên trời kia lại, trên người hắn có vượng hoàng khí tức, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, không tiếc bất cứ giá nào. Tu sĩ yêu tộc bị Long Uyển Yên ngăn cản liên lạc với đồng bọn, quát lớn. Lời vừa nói ra, lập tức tu sĩ bốn phía xôn xao. Phượng hoàng khí tức. Tại chỗ này, các vị đến Phượng Khâu bí cảnh chẳng phải vì mánh khỏe cải tử hồi sinh của Phượng Hoàng hay sao? Mỗi tu sĩ mắt lộ ra tinh quang. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy tên biến thái trần trụi kia thoát ra từ lỗ hổng bí cảnh. Theo lý thuyết, trên người hắn hẳn có bảo bối liên quan đến Phượng Hoàng. Nhất thời, tâm tư của đám tu sĩ dưới đất cuộn cuộn, chỉ là còn chưa đợi họ có tính toán gì. Ầm. Tên mập yêu tu vốn lẫn vào đám người giả vờ đánh nhau lập tức không giả nữa, hắc khí tuôn ra, hóa thành chân tướng. Hắn là một con nhím nanh vuốt dữ tợn. Nhưng nhìn kỹ, từng chiếc gai trên lưng con nhím không phải gai, mà là từng thanh lợi kiếm lóe lên hàn quang. Cơ bắp kéo căng, lập tức vài thanh lưỡi kiếm trên lưng nâng lên, lao thẳng về phía một tu sĩ cản đường. Nói là kiếm chư mới phù hợp hình tượng. Yêu tu sĩ kia lẩm bẩm, ánh mắt kinh hãi. Vẫn là một yêu tộc có thực lực không kém. Hừ hừ, kiếm chư lẩm bẩm vài tiếng, cặp mắt vàng đục lóe lên đắc ý, hàng ngàn lưỡi kiếm trên lưng không phải nó tự mọc ra, mà là chiến lợi phẩm của nó. Thế nhân đều biết kiếm tu nhân tộc coi trọng sát phẩm nhất. Nhưng, công cao thì thấp, phòng dựa vào lớp da dày thịt béo cùng thiên phú huyết khí hóa giáp, nó đã đè chết biết bao kiếm tu trên chiến trường. Từ trong thịt nát, từng thanh kiếm sắc bén mà các kiếm tu nắm giữ chính là chiến lợi phẩm của nó. Kiếm khí của kiếm tu đã tẩm bổ độ sắc bén của lợi kiếm, vừa xa gai nhím của bản thân nó. Dần dần, nó trừ bỏ gai cũ, luyện hóa kiếm khí, cuối cùng tạo ra một thân kiếm gai thế này. Da dày nhất, giáp cứng nhất, kiếm sắc nhất, hai thứ kết hợp lại đã giúp nó nổi danh không nhỏ trong yêu tộc. Đáng tiếc, nó không phải bản mệnh kiếm tu, nếu không số lượng kiếm khí trên lưng nhất định sẽ tăng thêm một bước. Nhưng cũng không sao, bản mệnh kiếm tu nó cũng nghiền chết không thiếu. Vừa vặn, kẻ đang chiến đấu trước mặt nó chính là một bản mệnh kiếm tu. Chân tướng hiện ra trong chốc lát, yêu khí lở lở, mây đen phủ kín bầu trời. Các tu sĩ tại chỗ muốn không chú ý cũng khó. Yêu tộc, kẻ thù lớn của nhân tộc. Xem ra vẫn có yêu tộc lẻn vào, ánh mắt kiếm chư sáng lên, nhìn thẳng vào đôi nam nữ trên bầu trời. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại đây đều hiểu mục đích của nó. Không hay rồi, yêu này muốn vào bảo. Ngăn nó lại, vật của nhân tộc ta không thể rơi vào tay yêu tộc. Trước mắt, đám đông nhất trí đối ngoại. Vô luận là tán tu hay đệ tử tông môn, nhân tộc xưa nay vẫn phức tạp như thế, nội bộ thường xuyên nội chiến, nhưng khi gặp nguy cơ từ ngoại tộc thì lại thống nhất liên kết. Khoảnh khắc, một mảng lớn thuật pháp đánh tới. Con xúc sinh ra dày thịt béo này chỉ khẽ chấn động thân thể, các thuật pháp đánh tới như bọt nước, rơi trên người nó không có chút hiệu quả. Phi kiếm của bản mệnh kiếm tu xen lẫn trong đó, đâm vào cũng bị lưỡi kiếm bật lại, xoay tròn. Thịt thật dày. Tu sĩ kinh hãi. Về điều này, kiếm chư nứt ra một nụ cười hẹp, khoe miệng đen sạm, thô ráp, răng nanh lồi ra, đùa cợt nói, ha ha. Cho các người đám nhân tộc này xem, chiêu thức ta mới nghiên cứu gần đây. Lập tức, thân thể nó cuộn tròn, túi đầu, tứ chi co lại, đầu đuôi muốn chạm nhau, giống như con nhím, cuộn thành một quả cầu kiếm. Ngay sau đó, cầu kiếm vụt một cái, xoay tròn với tốc độ cao, biến thành một đĩa kiếm chém về phía trước. Lợi kiếm trên lưng sắc bén, lưỡi kiếm sắc bén, gọ xương như bùn, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một sát na, quảng trường đầy tu sĩ dưới đất đã bị nó chém ra một vết máu, như cối xay thịt, cuốn những tu sĩ thực lực kém vào trong đó. Dưới sức xoay tròn, ngay cả cặn cũng không còn, bị cắt thành thịt nát. Thế nào? Thủ đoạn này của ta có thể so với những bản mệnh kiếm tu kia lợi hại hơn không? Kiếm chư cười ha hả. Tốc độ xoay tròn cao không gây ảnh hưởng gì đến nó, không hề có cảm giác choáng váng, tự nhiên phương hướng vẫn sáng tỏ. Có thể nói là nó lăn đến đâu, nơi đó liền giấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Hát chữ đừng có hồ nháo, người trên bầu trời sắp chạy thoát rồi. Tu sĩ yêu tộc vẫn còn đang dây dưa với Long Nguyễn Yên, thấy cảnh này, biết con lợn này đang vui đùa, đội vàng gào lớn nhắc nhở. Biết, hắn không thoát được đâu. Nghe vậy, đĩa kiếm kia lập tức chuyển thế công, lại bay lên, hướng về phía hai người trên trời. Cơ thể vừa nặng vừa dày như vậy, vậy mà cũng có thể bay lên. Chúng tu sĩ lại một lần kinh hãi. Bất quá, kiếm chư cuối cùng không phải là loài chim giỏi bay, việc bay lên trời thì triển chiêu thức tất nhiên không thuận lợi như trên mặt đất. Tu sĩ yêu tộc chú ý đến cảnh này, chẳng những không hài lòng vì nó ngoan ngoãn làm theo ý mình, mà còn thầm mắng nó là đồ ngốc không có đầu óc. Lần này không nên dẫn nó tới, ham chơi dễ hỏng việc. Nếu cứ theo tư thế kia làm bừa, chẳng phải sẽ chém nát cả món đồ có khí tức vượng hoàng sao? Do dự, hắn định tiếp tục mở miệng nhắc nhở. Chỉ là, trong chiến đấu liên tục phân tâm không phải thói quen tốt. Đợi tu sĩ yêu tộc này xoay đầu lại, ngân mang nổ tung, trực tiếp đâm nát hơn nửa đầu của hắn. Long Uyển Yên long nhãn đỏ tươi, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía nam nhân đang ôm nữ tử trên trời. Trên trời, bị nhiều ánh mắt quét tới như thế, Thiết Yên Nhiên được Tiêu Dục ôm vào lòng, sắc mặt đỏ bừng, co lại thành một khối. Ít khi thấy nàng có bộ dạng tựa như chim non nép vào người thế này, vẻ thanh lanh của ngọc diện của ma sớm đã không còn. Ngược lại Tiêu Dục một mảnh thản nhiên. Điều gì đã chống đỡ hắn? Không, là chiếc mặt nạ của ngươi. Bộ mặt đã che, ai biết ai là ai? Chỉ là sau khi kết thúc, sự tích lần này tất nhiên sẽ lưu truyền trên các báo đài, có thể mang đến chút phiền phức cho Thiết Yên Nhiên. Bất quá, sau khi bí cảnh kết thúc, nàng sẽ cùng ta trở về tụ ma đảo. Cũng không có gì. Tạp lạc. Đột nhiên, một tiếng vang dọn, đồng thời thu hút sự chú ý của cả hai. Đây là vì ngăn cản hát triều, mặt ngoài quả trứng trắng sớm đã có đầy vết nứt. Giờ khắc này, dưới sự kích thích, phát ra từng trận dị hưởng, dường như có thứ gì đó sắp phá vỡ vỏ mà ra. Tiêu Dục, cái này Thiết Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Dục. Không sao, trước tiên cứ mặc kệ hắn. Tiêu Dục cấp tốc trả lời. Hắn tự nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi vụ việc cấp bách, phải bọn về khách sạn tìm y phục mặc a. Dù Thiết Thiên Nhiên có chi kỷ dùng chính khí che chắn cho hắn, nhưng việc không mặc quần áo vẫn là sự thật. Không mặc quần áo chính là không mặc quần áo, bị coi như chạy trần truồng, giữa ban ngày ban mặt, bay trên trời chạy trần truồng cũng không phải là chuyện tốt. Vết xe quyền pháp, sau này có chết cũng không dùng. Trong lòng Tiêu Dục tiêu rên. Cũng chính vào lúc này, một quả cầu đen xoay tròn đầy lưỡi kiếm, từ dưới thẳng tắp đánh lên phía hắn. Nhìn xem dường như là cố ý nhắm thẳng hắn mà đến. Thấy rõ, hắn đột nhiên kinh hãi. Mẹ nó, lần thật bay lên trời. Chuyện gấp, chớ cản đường a. Đang muốn hành động, Tiêu Dục còn chưa có bất kỳ động tác gì, đột nhiên, kiếm quang lóe lên, tiên binh vốn có khí tức vẻ ngoài vậy mà như một con mèo ngửi được mùi thơm thèm ăn, tự động nhảy ra ngoài. Thân kiếm run rẩy, kiếm quang xôn xao. Ừm. Hơi nghi hoặc, nhưng túi đầu nhìn kỹ viên thịt bay tới, trên đó cắm không biết bao nhiêu thanh lợi kiếm, Tiêu Dục cũng đã hiểu ra. Tiên binh có thể chém kiếm để thăng độ sắc bén cùng ôn dưỡng phẩm giai của bản thân. Hắn lập tức hiểu vì sao tiên binh lại hưng phấn như vậy. Chẳng phải đây là một bao kinh nghiệm chuyên môn đưa đến sao? Dường như để phản bác việc vừa rồi một kiếm không thể chém ra, giờ đây kiếm ý của tiên binh giật giảo, giấy lên nhiệt tình muốn chứng minh chính mình. Tâm niệm vừa động, Tiêu Dục một tay cầm kiếm, kiếm khí như hồng bay thẳng lên trời, chuẩn bị thỏa mãn thanh lợi kiếm này một lần. Phía dưới, kiếm trừ vốn cho rằng nam nhân trần trụi kia sẽ tìm cách trốn tránh. Thế nhưng, nhìn hắn rút kiếm và kiếm khí ngất trời, là muốn cứng đối cứng với nó a. Lại là một tên kiếm tu. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, vậy thanh kiếm sắc bén trong tay ngươi, ta xin nhận. Nghĩ đoạn, đĩa kiếm không giảm tốc, ngược lại tốc độ tăng mạnh, một hơi đụng thẳng tới. Tiêu Dục nhấc ngang thân kiếm, kiếm khí ngưng kết trên thân kiếm, trở nên rộng lớn, thon dài có thể chống đỡ vòng kiếm đang đánh tới. Đôi mắt nâu sẫm của hắn cùng kiếm chư đang bay tới đối diện. Sau một khắc, bành, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Kiếm chư xoay tròn tốc độ cao, hàng ngàn lưỡi kiếm trên lưng liên tiếp chém xuống. Bây giờ không phải là một thanh lợi kiếm chém tới, mà là hàng ngàn thanh kiếm cùng lúc chém xuống. Tiêu Dục bằng vào gia trì của Long Cấm, một tay cầm kiếm đỡ được một kích này. Bất quá, áp lực như thế vẫn có chút tốn sức. Trên trời cũng không có điểm mượn lực, không chống được mấy hơi. Hắn vội vàng chuyển cổ tay, thân kiếm chuyển thành mũi kiếm, lưỡi kiếm chạm nhau, mũi nhọn tương đối. Thân kiếm của tiên binh hưng phấn chiến minh. Mũi nhọn đối chọi gay gắt, một kiếm đối với hàng ngàn thanh kiếm trên lưng kiếm trừ, lại không chút sợ hãi. Thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, hoặc là dứt khoát chặt đứt, hoặc là bị chém đứt. Bụt. Thoáng chốc, tia lửa vang khắp nơi. Một tiếng vang dọn, kiếm gãy. Nhìn lưỡi kiếm bay ra ngoài, kiếm trừ hơi sững sờ. Kiếm trên lưng nó bị gãy. Không sao. Dù sao cũng là thu được, có mạnh có yếu, chất lượng cao thấp không đều, gãy một hai thành cũng là chuyện thường. Nhưng mà, tạch tạch tạch. Một hồi tiếng giòn vang như nước chảy nhỏ giọt trên tảng đá vang lên, tựa như tiếng nhạc du dương. Lợi kiếm trên lưng vậy mà từng cây, trong tay thanh lợi kiếm của nhân tộc, như đậu hũ kia vậy. Thậm chí không có một thanh nào ngăn lại được, nhao nhao bị chặt đứt. Không, kiếm của ta. Dừng lại, mau dừng lại. Phát giác ra điều gì, thái độ kiếm trừ lại biến. Nó cuống quýt muốn ngừng thân hình, nhưng dưới quán tính xoay tròn, trong thời gian ngắn căn bản không thể ngừng lại. Đến khi ổn định, kiếm trên lưng nó đã đinh đường vỡ nát toàn bộ. Tất cả đều bị thanh bảo kiếm lóe lên thanh huy kia chém đứt. Kiếm khí lưu chuyển, kiếm mang tích xúc trên tiên binh. Thân kiếm phát ra tiếng kiếm minh vui vẻ. Khí tức của những lưỡi kiếm vỡ nát được chuyển hóa, hội tụ vào thân kiếm. Một đạo kiếm mang như cầu vồng mang theo khí tức khiếp người lan tràn trên đó. Kiếm của ta, nhân tộc, ngươi muốn bồi thường thế nào? Kiếm của ta một thanh cũng không còn. Thái độ hoàn toàn tương phản với vẻ hung hăng lúc đến. Đối với điều này, nhìn con lợn đen vẻ ngoài như mất đi mệnh căn, Tiêu Dục mỉm cười, chó khôn không cản đường, ngươi tự đụng lên thì đừng ngoan ta. Hiện giờ ta có chuyện gấp, ngươi từ đâu đến thì về đó đi cho ta. Nói rồi, hắn ra tay, kiếm thế bảng bạc đã tích xúc được đè xuống. Linh khí xung quanh lại một lần bị thân kiếm hút lấy, thẳng đầu hướng về phía viên thịt màu đen này. Kiếm khí ngất trời, hóa thành một lưỡi kiếm khổng lồ như cầu vồng có nhật, chém về phía con xúc sinh ra dày thịt béo đang lâm vào cảnh vật siêu tầm bị hư hại, còn chưa hồi thần. Kiếm xuất, kiếm khí thịnh đại càn quét tất cả, khiến các tu sĩ phía dưới hai mắt nói lên, nhất thời phải che mắt lại. Chương 178, chẳng lẽ thoát ý càng nhiều, thực lực càng mạnh. Chương 178, chẳng lẽ thoát ý càng nhiều, thực lực càng mạnh. Cảm thụ được kiếm kích sắc bén nhắm về phía mình, thân thể đã trở nên chân bóng như ngọc của kiếm trừ dâng lên một tia nguy hiểm. Trực giác mách bảo nó sẽ bị thương, mũi kiếm này sắc bén dị thường. Dù da dày thịt béo, nó biết sẽ chịu tổn thương không nhỏ. Thế là, chủng tộc thiên phú được kích hoạt. Toàn thân khí huyết hóa thành một bộ huyết giáp đỏ thẫm, kiên cố bọc kín thân thể. Dù lưỡi kiếm trên lưng bị hao tổn, nhưng không làm nó bị thương. Thiếu đi món đồ yêu quý, cùng với thủ đoạn tấn công sắc bén, thực lực của nó vẫn không hề suy chuyển. Huyết khí lan tràn, huyết giáp bao trùm toàn thân, kiên cố vô cùng, hoàn toàn đến từ khí huyết bản thân, không tiêu hao linh lực. Đây là một ưu thế lớn, là thiên phú của tộc nó, thường được dùng như một thủ đoạn xuất kỳ bất ý trong chiến đấu. Độ kiên cố của huyết giáp đến cả phi kiếm của bản mệnh kiếm tu cũng không đâm xuyên, ngược lại còn phải cân nhắc xem lưỡi kiếm của mình có bị gãy hay không. Nhược điểm duy nhất chính là huyết giáp được rút ra từ khí huyết bản thân, đến lúc đó, lục thân phía dưới sẽ cực kỳ yếu ớt, không còn cường đại. Dù sao da dày và giáp cứng, chỉ có thể chọn một, nhưng không hề hơn gì. Huyết giáp kiên cố, có thể ngăn cản vạn vật công kích, dù là thần thông thuật pháp cũng không sợ. Điều này nó đã sớm nghiệm chứng. Nhưng, dù chiêu thức từng bất lợi này, bộ giáp dày an toàn đã bao bọc thân thể nó, cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng không hề tan đi, ngược lại càng lớn hơn. Bản năng trên thân làm nó nghi hoặc, nhưng tên đã lắp vào dây cùng, không thể không bắn. Bất quá kiếm không còn thì sao, cùng lắm thì bắt đầu thu thập lại từ đầu. Nó nổi tiếng khắp đời nhờ lớp da thịt cực dày và bộ giáp cực cứng mà. Vừa vặn, bảo kiếm trên tay tên nhân tộc kia sắc bén lạ thường. Đã thế, cứ lấy nó làm thanh kiếm đầu tiên của mình. Kiếm chư. Hắc chư không lùi mà tiến tới, dốc hết sức hướng về phía Tiêu Dục. Một tầng huyết giáp bao trùm thân thể, thấy Tiêu Dục khỏe miệng không khỏi nết lên một nụ cười. Hắn càng ngày càng hoài nghi con yêu này, chẳng lẽ là bao kinh nghiệm đến cho hắn sao? Nếu nó lấy thân thể da dày thịt béo ra chịu đòn, Tiêu Dục có lẽ còn không làm gì được nó. Nhưng ngươi đem toàn bộ khí huyết ngưng kết thành một bộ giáp dày, nhục thân bên dưới lại cực kỳ yếu ớt, vậy thì lại là chuyện khác. Tiên binh thân kiếm sắc bén, khí thế hùng hực, có thể trực tiếp bỏ qua pháp bảo, hộ giáp, pháp trận phòng ngự, tạo ra tổn thương trực tiếp cho nội thể. Bản thân tiên binh chính là binh khí được Bách Luyện lão tổ ngàn năm trước luyện thành. Mặc dù không bằng phẩm giai tiên binh được ghi lại, cũng đã có thể xem là bản tiên binh. Dù bị Bạch Diễm Thiêu đốt tổn thất linh tính, nhưng vừa rồi chạm kiếm đã giúp nó dần khôi phục. Nói tóm lại, chỉ cần hộ giáp hay pháp trận của đối thủ không phải cấp bậc tiên binh, thanh bảo kiếm đặc biệt trong tay Tiêu Dục đều có thể bỏ qua phòng ngự, chém thẳng vào bên trong. Chuyện này không liên quan đến cảnh giới, chỉ thuần nhìn phẩm giai. Mà tiên binh các loại phẩm giai trên đời này rất hiếm có. Hơn nữa, tài nguyên của yêu tộc lại càng thiếu thốn. Huyết giáp con chư yêu này ngưng tụ ra không đủ để ngăn cản một kiếm của hắn. Đơn giản chính là đến tìm cái chết. Bành! Đâm thẳng xuống, kiếm khí sắc bén xé rách một lỗ thủng lớn. Bộ giáp dày do khí huyết đúc thành như không có gì. Cơn đau từ phía dưới nổ tung, hắc chư biến sắc, không kịp phản ứng. Thân thể bị kiếm khí bàng bạc ép xuống, một đường lao thẳng, cuối cùng rơi vào một hố to dưới đất. Làm sao có thể? Đầu heo khẽ nâng, đôi mắt vàng đục trừng lớn, bất ngờ. Lớp áo giáp bên ngoài không hề tổn thương, nhưng nhục thân bên trong lại chịu một kiếm rắn chắc, để lại một vết thương sâu đến thấy xương. Lưỡi kiếm sắc bén đến mức gần như muốn chém ngang lưng nó. Nếu không có lớp áo giáp bên ngoài giữ lại, nó sợ rằng rơi xuống đất đã thành hai nửa. Kiếm khí tàn phá vẫn không ngừng khuấy động vết thương. Nó cảm nhận được sự chống rông phía sau, kết quả là không còn gì nữa, lập tức tâm như cho tàn. Trên đời này thật sự có kiếm tu mà nó không thể làm gì được sao? Bản mệnh kiếm tu, sao có thể như vậy? Hoàn toàn khác với những gì nó từng gặp. Tinh khí thần ngừng lại, bi thương trong lòng dấy lên, đầu rũ xuống, thân thể khổng lồ co quắp chết trong hố sâu, không thể đứng lên nữa. Không gian lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi một kiếm chém ra, Tiêu Dục không hề nhìn lại, thu hồi tiên binh bình báo. Hắn ôm Thiết Thiên Nhiên kéo theo một đạo kiếm quang, vô cùng lo lắng rời khỏi nơi đây, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Giống như một đạo lưu tinh sẽ qua, giải quyết xong sự việc, nhưng ảnh hưởng tạo ra lại cực kỳ lớn. Các tu sĩ phía dưới nhìn chư yêu đang nằm gọn trong hố lớn, nhất thời không nói nên lời. Trong ngực ôm mỹ nữ, một kiếm chém yêu, kiếm khí ngất trời, không chút dây dưa dài dòng. Thủ đoạn này gần như kiếm tiên. Ngoại trừ màn mở đầu chạy trần chuồng, những điều còn lại đúng là phong thái tiêu sái của một kiếm tu nên có. Đây là kiếm tiên của tông môn nào chạy tới vậy? Nhưng có nghi vấn là kiếm tiên nhà nào lại mang mặt nạ chạy trần chuồng trên không trung chứ? Chẳng lẽ thiên tài trong truyền thuyết đều có những đam mê kỳ quái, không muốn người khác biết? Sau này Long Thủ Châu sẽ thêm một vị kiếm tiên thích chạy trần chuồng sao? Chúng tu sĩ liên tục kinh hãi, nhưng sự chấn động từ một kiếm chém yêu đã hoàn toàn lấn át màn ra sân trần trụi của Tiêu Dục. Nhất thời mắt buốt tinh quang, ngờ vực về gương mặt và thân phận thật sự của nam tử dưới lớp mặt nạ. Bất kể nói thế nào, tương lai của Long Thủ Châu sau này đáng để mong chờ. Đối với điều này, mấy người Nguyệt Ảnh Tông và hai người Thanh Vân Phủ Tông mới từ vết nứt bí cảnh đi ra đều không nói nên lời. Không khí trầm mặc lan ra giữa đám người. Đối với người không biết chuyện mà nói, Tiêu Dục là một gã mang mặt nạ chạy trần chuồng không rõ tướng mạo. Nhưng đối với họ ở đây, việc này chẳng khác nào cởi mặt nạ mà nhảy múa trần chuồng. Kia nếu như ta không nhìn lầm, mặt nạ kia là họ Thiết à, cũng có nghĩa người kia là Phong Linh bịt kín miệng Tử Vân, ngăn nàng nói tiếp. Điều này, các vị đã chứng kiến Tiêu Dục ra sân đều đã biết rõ trong lòng. Đó chính là Diệp Bá hay phải nói là Diệp Phong. Ta tin tưởng Diệp tiểu ca không phải người như vậy. Hắn làm thế này nhất định có nỗi khổ riêng. Chất phát hán tử Nhạc Trọng vẫn còn cố gắng vãn hồi chút thể diện còn sót lại của Tiêu Dục. Nhưng khi nhớ lại bản tin trên công báo, sắc mặt hán tử cũng có chút mất tự nhiên. Chớ nói gì đến những vị khác ở đây. Không nghĩ tới hắn trừ quyền pháp, ở trên kiếm tu cũng lợi hại như vậy. Quả thực không phải người a, mới mấy năm không gặp đã lợi hại như thế. Vậy nếu ước hẹn 3 năm thật sự cùng hắn đối đầu, ta Vân Kỳ lâm vào hoài nghi. Nàng thực sự không cách nào liên kết kẻ biến thái một kiếm chém yêu vừa rồi với thiên tài khốn khó ngày trước. Tại sao lại trở nên mạnh như vậy? Trước đó cũng không nhìn ra a. Bây giờ thứ duy nhất khác xưa chính là trên thân không mặc y phục, hắn đã biến thành một tên biến thái. Chẳng lẽ là vì cởi quần áo? Y phục trên người càng ít, thực lực càng mạnh. Cái quỷ gì thiết lập? Phu Huyền cũng nhận ra điều này, hành động cực mạnh, đã thử cởi y phục trên người hơn nữa. Nhưng đợi đến nửa chừng thì bị ngực dày dặn của mình chặn lại, khuỷu tay giằng co. Mắt thấy những thứ không nên lộ liền sắp lộ ra. Vân Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên ngăn cản hành động ngây thơ này của đại sư tỷ nhà mình. Cũng chính vào lúc này, vành khí thế tràn ra. Vì kiếm chư bị chém, tu sĩ yêu tộc liên tiếp phân tâm, lo lắng những thứ khác, bị một thương đâm trên mặt đất. Trong quá trình ma luyện, Long Uyển Yên đã đột phá hóa thần. Chương 179, đói bụng, uống chút mãi liền tốt. Chương 179, đói bụng, uống chút mãi liền tốt. Sư tôn hóa thần. Phu Huyền bị Vân Kỳ đè lại là người đầu tiên cảm ứng được, đôi mắt sáng như lúc nhìn về phía nữ tử mị hoặc kia. Hóa thần ánh mắt chúng tu sĩ chợt chuyển, thoát khỏi chấn động do một kiếm của kiếm tu kia để lại. Chỉ thấy vị tông chủ Thanh Vân Phủ Tông, Long Nguyên Yên, vốn chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, cứ thế đột phá hóa thần. một tu sĩ cảnh giới hóa thần trẻ tuổi nhất toàn bộ tu tiên giới. Nhìn thấy cảnh tượng hăng hái này, vị tu sĩ yêu tộc bị một thương đâm xuống đất thầm mắng. Đánh không lại, vốn dĩ hắn đã chịu áp lực khi chiến đấu ở nhân tộc, giờ cảnh giới lại ngang bằng. Hắn còn đánh cái gì nữa? Nhân lúc Long Nguyễn Yên đột phá hóa thần, Nguyên Anh đang chuyển hóa thành nguyên thần, thân hình hắn biến đổi, toàn rời đi. Nhưng trường thương dính máu cắm quá chặt, hắn dứt khoát lột ra, hóa thành một con bốn mắt thiêu thân khổng lồ, vô cánh cấp tốc bay đi. Bay tới hố sâu nơi kiếm chư nga xuống, hắn thúc giục, lợn chết, đừng giả chết, mau đi. Chư yêu vẫn nằm ì trong hố sâu, không nhúc nhích, không phản ứng. Đại Nga lo lắng, dứt khoát một chảo, Nguyên Anh của chư yêu bị bóc chặt. Dù bị trọng thương, chư yêu vẫn là Nguyên Anh. Nguyên Anh không chết thì vẫn còn cơ hội làm lại. Dưới hoàn cảnh hiểm ác của nhân tộc, nhục thân của con lợn chết này quá nặng, nó dứt khoát bỏ lại đây, chạy trước rồi nói sau. Vừa định cất cánh, xoẹt. Trường thương đâm tới, xuyên qua một con mắt trên cánh. Thân hình vừa thoát đi dừng lại, quay đầu nhìn lại, đôi long nhãn đỏ tươi đang nhìn hắn sắc lẹm. Hắn lúc này tức giận nói, Long Nguyên Yên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng lần này lẹn vào chỉ có mình ta. Đừng ép ta cá chết lưới rách. Dù ta có liều cả đạo hạnh, dùng toàn lực chiến đấu với ngươi, ngươi bây giờ bất quá mới nhập môn hóa thần, không thể so với ta. Dù thực lực ngươi cao cường đến đâu, ta cũng có thể kéo ngươi xuống cùng chết lời chưa dứt. Đột nhiên, một con giết kim thiết cuốn cắn tới, dương nhanh bước, phóng ra một tầng độc quang màu tím, vừa vặn cắn vào con mắt khác trên cánh của hắn. Một luồng khí tức không thua kém gì Long Nguyễn Yên và tu sĩ yêu tộc cùng lúc bộc phát. Vậy nếu thêm ta thì sao? Huyễn Nga bốn mắt, huyết mạch quả thật không tầm thường. Vừa vặn hòm bảo vật ngũ độc của ta còn thiếu một vật chân độc. Ngươi tuy không có độc, nhưng thân thể ngươi có thứ bột phấn gây ảo giác, cũng rất tốt. Một nữ tử tóc tím, mắt tử đồng, mặc áo choàng rộng đành, quyến rũ bay đến. Vừa thấy nàng, Tử Vân ở phía Nguyệt Ảnh Tông lập tức cúi đầu trốn sau lưng Phong Linh. Hỏng rồi, lão thái bà này sao lại tới đây? Đang thầm nghĩ, giây sau, giọng nữ tử kia đã vang lên trong lòng nàng. Ngươi a, tiểu tử này, thế nào? Lần này đi ra có thành danh không? Còn lén lút cầm khế đất Lôi Sơn treo lên, lập tông môn. Ngược lại thật có bản lĩnh. Thứ này không thể dùng để chơi bời. Đợi ta trở về xem thu thập ngươi thế nào. Xong rồi, đồng tử Tử Vân co lại, vừa định hóa thân thành xương độc để trốn, nhưng một tấm lưới chói không biết từ đâu bay tới, cuốn nàng lại cực kỳ chặt chẽ. Bản lĩnh hóa thân xương độc cũng mất hiệu quả, đến cả lưới chói chuyên bắt độc vật cũng được dùng, đủ thấy lao thái bà này tức giận đến mức nào. Hậu quả chắc chắn nghiêm trọng hơn bị giam gấp trăm lần. Trong cơn giãy giụa, nàng quay đầu nhìn về phía Phong Linh, đưa tay nói, "Phong Linh cứu ta." Lao thái bà kia là ngũ độc giáo đó, tu sĩ ma đạo, giết người không chớp mắt. Ngươi chẳng phải là thánh nữ ngũ độc giáo sao? Lại còn hô cái gì? Vừa ăn cướp vừa la làng. Dù nghi hoặc, nhưng dựa vào tình cảm cùng tông môn nhiều ngày, Phong Linh vừa định tiến lên. Nhưng mà, bành! Một vệt sáng từ xa đổ tới, hiện ra ngũ sắc huyền quang. Kiếm khí đâm vào, đuôi kiếm mang theo một sợi xiềng xích, đầu đuôi liên kết, vây cuốn con thiêu thân yêu tộc đang giãy giụa. Mũi kiếm đâm vào con mắt trên cánh còn lại. Một luồng khí tức không kém gì nó xuất hiện. Tu sĩ yêu tộc kinh hãi. Còn có cao thủ. Luồng lưu quang hiện ra một lão giả râu ria xám trắng mặc cẩm phục. Dù thi pháp khốn trụ đại Nga yêu tộc, nhưng hắn vẫn không nhìn lấy một cái, mà bước tới trước mặt Phong Linh. Túi đầu, nói nhỏ, tiểu thư, lão nô cuối cùng cũng tìm được người rồi. Đến muộn xin chủ tội. Thân hình Phong Linh dừng lại, bàn tay đang định nâng Tử Vân cũng cứng đờ giữa không trung. Người nhà nàng bên kia vậy mà cũng đến, còn không hẹn mà gặp nhau. Lão giả không để ý đến điều đó, mà tiếp tục rơi lệ, nếu không phải tiểu thư đưa tin đến tiên mình, lão gia cũng không biết người lén lút trốn tới Phượng Khâu bí cảnh này. Lần sau tiểu thư đừng tự tiện rời đi nữa. Vấn đề trên người lão gia đã tìm được cách giải quyết rồi. Chẳng trách Phong Linh lại có hảo cảm với Tử Vân như vậy. Cả hai đều là những kẻ tha hương. Nàng cũng là người trốn khỏi nhà. Không cần. Ta đã tìm được cách khôi phục trong bí cảnh. Phong Linh liếc mắt xuống dưới, biểu cảm phức tạp đáp. Lao già sững sờ, rồi lại hỉ, tiểu thư tự mình giải quyết được thì tốt. Nói thật, cách Lao già nghĩ ra hơi nguy hiểm cho người. Giải quyết tốt rồi, giải quyết tốt rồi. Nói cho cùng, quẻ bói kia quá độc ác. Chưa đạt mục đích thì không từ thủ đoạn, vậy mà lại dùng cách này méo các ngươi lại nói cái gì à? Đúng rồi, người vừa bay trên trời qua có phải là Diệp bà không? Không thể nào. Một thiếu nữ lam ý nhỏ nhắn đỉnh đầu tam hoa nương nương bu lại. Phong Linh bất đắc dĩ giơ tay. Lão giả quản gia kia cũng tức thời, lập tức im miệng. Trong hỗn loạn, Bạc Toán Thiên cùng Đại Hoa hội họp, lần theo dấu vết tìm tới. May mắn thay, vị tông chủ Long Nguyễn Yên trong truyền thuyết không đáng sợ như lời đồn. Nàng chỉ lấy ngọc bội trong tay hắn, hỏi vài câu rồi thôi. Chẳng qua, sau đó khi ra tay với tu sĩ yêu tộc, rõ ràng động tác và cường độ mạnh hơn hẳn, như thể mang theo hàn khí. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đỉnh đầu tam hoa, đám người một trận trầm mặc, đầu tiên lắc đầu, sau lại gật đầu. Biểu đạt ra ngoài một ý tứ phức tạp. Thấy Bạc Toán Thiên có chút bối rối, nhưng nàng cũng không để ý, đằng sau hỏi chính tiêu dục chẳng phải sẽ biết sao. Trên sân, ba vị tu sĩ nhân tộc cảnh giới thấp nhất cũng là hóa thần, đối mặt với một tu sĩ yêu tộc hóa thần bị áp chế. Cục diện này có thể nói là đã rõ. Không. Các ngươi. Lấy nhiều hiếp ít, không công bằng a. Ta không cam lòng. A. Đối phó một yêu tộc như ngươi nói gì tình nghĩa. Có thể vây đánh, hà tất đơn đấu. Giáo chủ ngũ độc giáo, nữ tử xinh đẹp, cười híp mắt nói. Nghe vậy, đại Nga gào thét. Con mắt cuối cùng trên cánh chớp động như đang sống. Bột phấn bốc lên, khí tức bạo phát, dường như có ý định cá chết lưới rách. Mà giờ khắc này, từ nơi xa lại có một đạo kiếm quang, từ từ ngừng lại trên bầu trời. Nữ tu sĩ chân đạp phi kiếm, tay cầm ngọc tiêu, phong trần mệt mỏi chạy đến. Ánh mắt lấp lánh đảo qua tình hình trước mắt, trong nháy mắt hiểu ra điều gì, phi kiếm vừa ra, đâm xuyên con mắt cuối cùng trên cánh. Rồi xinh đẹp cười nói, "Ua, vẫn còn náo nhiệt, xem ra ta tới đúng lúc nhỉ." Và áo thanh sam phần phật, rõ ràng đại diện cho thân phận phía sau. Nàng là trưởng lão thư các của Thanh Vân phụ tông, cũng là nữ nhi của tông chủ đương nhiệm. "Huyền Yên, ta tới rồi." "Hắc hắc, chúc mừng đột phá hóa thần. Trên đường gặp chút chuyện, vòng quanh một chút, bây giờ mới tới." "Ta không tới một chứ?" Nàng chào hỏi xong, nhìn thẳng Long Huyền Yên, ngẩng đầu ra hiệu nói, "Không muộn." Long Huyền Yên nhếch miệng, nhìn người bạn tốt đến muộn, đôi long nhãn đỏ tươi càng thêm thâm trầm. Bốn người cùng tạo áp lực, đồng loạt hướng về phía tu sĩ yêu tộc vừa kêu gào muốn cá chết lưới rách. Con thiêu thân bị trói chặt, từ cùng. Hắn xem như chết chắc tại đây, dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể thoát được. Ánh mắt hắn chìm xuống, vừa định bộc phát, tự bạo yêu đan, nhưng đột nhiên, linh lực vận chuyển trong cơ thể hắn có vấn đề, ngưng trệ bất động. Một màn khác thường này, khiến tu sĩ yêu tộc chợt nhận ra điều gì. Hình ảnh nữ tử có đôi mắt chứa hoa mai, mỉm cười khẽ vang lên trong đầu hắn, rồi đột nhiên lóe lên. Lập tức, đôi mắt hắn trở nên đỏ như máu. Bị lừa, bị đạo môn. Trong khách sạn, hoảng hốt chạy trốn, Tiêu Dục mới từ cửa sổ lọt vào phòng. Hắn đang chuẩn bị tìm một bộ y phục để mặc, thì nghe thấy cô gái trong ngực một tiếng kinh hãi, "Tiêu Dục, sao thế? Hoảng hốt như vậy?" "Gặp chuyện không cần kinh hãi." "Cơn mờ." Hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức kinh hãi đến da đầu tê dại. Rát trải qua sốc này, từng mảnh vỏ trứng trắng rụng xuống, dần dần lộ ra vật được bao bọc bên trong. Một hài nhi trắng trắng mềm mềm trên thân bốc lên bạch diễm, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt mê hoặc mở ra, lóe lên một mảnh hỏa hoa, nhìn về phía đôi nam nữ trước mặt. Nhìn gương mặt có chút quen thuộc, Tiêu Dục trong lòng dâng lên hồi ức 3-4 năm ở bức tranh đảo nguyên mùa về. Khi đó, hắn và Bạch Phượng hóa thành cô gái tóc trắng thành thân, sống cuộc sống gia đình. Không lâu sau có kết tinh tình yêu, tiểu gia hỏa xinh đẹp, có thể nói là giống hệt mẫu thân nàng. Nhưng bây giờ, An An, trong cơn chấn kinh, Tiêu Dục không nhịn được thốt lên. Hài nhi trong ngực Thiết Yên Nhiên nghe xong, đôi mắt nhìn về phía Tiêu Dục. Gương mặt tựa tuyết giữa hai hàng lông mày, hé ra một tia danh mánh đầy thâm ý, như có như không, lại như ảo giác. Đợi Tiêu Dục xem xét lại, hài nhi trong ngực Thiết Yên Nhiên đã khóc lên. Tiếng khóc vang dội bên tai, hơi có vẻ có chút phiền muộn. "A, Tiêu Dục, giờ làm sao?" Nàng khóc. Ôm đứa bé sơ sinh, Thiết Yên Nhiên lần đầu trải qua chuyện như vậy, vô cùng hoảng hốt, không kịp tự hỏi hài nhi từ đâu ra. Nhất thời ôm chặt trong ngực, lay động, hy vọng tiếng khóc kia có thể nhỏ đi một chút. Đáng tiếc, không có tác dụng. Tiếng khóc vẫn như cũ. Tiêu Dục mặc quần áo chỉnh tề, tâm sự nặng nề. Thân thể run rẩy ngồi một bên. Hắn nâng hồ lô dưỡng kiếm lên, uống một hơi thật sâu, chán nản nói, "Có lẽ đói bụng, cho nàng chút sữa là được." "Đói bụng?" Điều này Thiết Yên Nhiên đương nhiên biết. Nhưng nhất thời, đi đâu tìm sữa cho nàng đây? Quỷ thần xui khiến, nàng đem Hải Nhi hướng vào ngực mình. Bàn tay nhỏ bé trắng non vây vây, đặt tại lồng ngực tựa như tường sắt. Nhất thời tiếng khóc dừng lại, Hải Nhi im bặt. Thấy vậy, sắc mặt Thiết Yên Nhiên vui mừng, cho rằng cách này hữu dụng, có thể an ủi được. Vừa định ngẩng đầu nói gì đó với Tiêu Dục, nào ngờ, tiếng khóc lại một lần nữa vang lên từ trong ngực nàng, so với trước đó càng lớn hơn. "Cái này đều tính là cái gì a?"